Chương 297, yêu hoàng hậu tuyển. Chỉ còn lại ta. Một, chương 297, yêu hoàng hậu tuyển. Chỉ còn lại ta. Một, tốt ta, Lục Chiêu là loại suy nghĩ này, bất quá không phải cảm thấy ngự thư giao yếu, mà là thói quen muốn bảo hộ nàng, đều quên nàng hiện tại là luyện hư cảnh giới. Còn có, Thanh Như cũng là đồ đệ của ta. Chuyện của nàng ta cũng có trách nhiệm. Ngự thư giao nhu để điểm một cái Lục Chiêu tim, có chút dữ dằn, ngươi không cần luôn muốn tự mình một người ôm lấy tất cả sự tình. Cuối cùng không có biện pháp, Lục Chiêu không lay chuyển được sư tôn. Đành phải chuẩn bị dùng thanh liên phất trần mở cửa, sau đó nhường ngự 13 lĩnh người đi vào. Đã thấy Sở Thiên Huyền mở miệng nói, sư đệ, đại sư minh ta còn là phải làm chút sư minh chuyện nên làm. Hạ Vân Thường ôm ngực hừ lạnh nói, hai chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng không có bị sư đệ như vậy bảo hộ đạo lý. Lúc này liền nghe Lâm Khinh Chu thẳng thắn, thật là ta nhóm ba cái thực lực cao nhất bất quá nguyên anh, sẽ không cản trở Hạ Vân Thường nguyết hắn một cái, nói hai chúng ta, không có ngươi cái này bất thành khí kim đan. Đẳng cấp gì xâm nghiêm? Sở Thiên Huyền liền nói, thực lực chúng ta không tốt tự nhiên đánh nhau giúp không được gì, nhưng là yêu vực sự tình, việc quan hệ trùng châu, lão ngũ không tin tức, chúng ta những sư minh này sư tỷ nếu là trốn đi, không phải trò cười. Lục Chiêu nghe vậy, ánh mắt tại Sở Thiên Huyền cùng Hạ Vân Thường trên thân dừng lại chốc lát, cuối cùng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nhưng lại lộ ra tín nhiệm, đại sư minh, nhị sư tỷ, các ngươi đã khăng khăng lưu lại, ta cũng không nhiều khuyên. Chỉ là yêu đều thế cục này thay đổi trong nháy mắt, các ngươi cần phải hành sự cẩn thận, đừng xính cường. Sở Thiên Huyền ôn hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu, yên tâm, sư đệ, ta cùng Vân Thường tâm lý nắm chắc. Chúng ta không đi cứng đối cứng, chỉ điều tra tin tức, khả năng giúp đỡ nhiều ít là nhiều ít. Hạ Vân Thường hừ lạnh một tiếng, ngựa khí vẫn như cũ cứng rắn, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Cũng là ngươi, đừng đem chính mình góp đi vào, không phải ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Lục Chiêu cười khẽ một tiếng, vậy thì đa tạ nhị sư tỷ chúc lành. Lại gặp Lâm Khinh Chu gia hỏa này còn một bộ không cam lòng bộ dáng, nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, Chu tử, đừng khúc phục, ngươi là nhân viên hậu cần, có thể đi. Được thôi được thôi. Lục Chiêu quay đầu nhìn về phía Thích Cửu Yêu, sờ lên cái mũi sư tỷ gần đây thân thể không tốt, không bằng vẫn là đi theo 13. Thích Cửu Yêu cười cười, thì ra còn có ta nha. Nàng đi đến Lục Chiêu trước người, thật là đều lúc này, sư đệ cũng tin tưởng sư tỷ bên kia có việc muốn đi làm, không bằng thả sư tỷ thế nào. Chẳng ra sao cả. Cuối cùng ngoại trừ Lâm Khinh Chu bên ngoài, mấy cái lớn đều không đi. Lục Chiêu mở thanh liên phát trần, cổ tay vung khẽ, một đạo thanh quang trên không trung mở ra một khe hở không gian. Khe hở bên trong mơ hồ có thể thấy được gần tiên vực sơn thủy hình dáng, linh khí mờ mịt, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Ngự 13 tay nhỏ nắm chặt bánh ngọt, ngửa đầu nhìn xem Lục Chiêu, gia chủ các ca, ngươi cùng các tỷ tỷ nhất định phải bình an trở về a. Nhất định. Lục Chiêu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ngữ khí dịu dàng. Đi thôi. Lục Chiêu ra hiệu nói. Tiểu cô nương ngự 13 liền cùng hướng dẫn du lịch như thế, chư vị đều muốn theo sát ta à, không cần tách rời, không gian loạn lưu rất đáng sợ. Biết, 13 đội trưởng. Tu cùng. Thẩm Diệu Diệu cùng Bạch Hạc cổ động. Hắc Hắc Lâm Khinh Chu thở dài, ta làm sao lại thành hậu cần nữa nha, bất quá bị Lâm Khinh Thiền lôi kéo, hắn vẫn là thành thành thật thật đi theo ngự 13 sau lưng, cùng Thẩm Diệu Diệu cùng Bạch Hạc cùng một chỗ bước vào vết nứt không gian. Bạch Hạc bay nhẹ cánh, miệng bên trong ngậm sợi lông bút, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện kêu rột rột vài tiếng, hiển nhiên đối bị ép rút lui có chút bất mãn, nhưng Thẩm Diệu Diệu vô vô đầu của nó, thấp giọng nói, đừng làm rộn, về ẩn tiên vực còn có thể nghỉ ngơi một chút, tránh khỏi ở chỗ này hàng ngày buổi bàn thảo. Bạch Hạc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức trung thực xuống dưới, ngoan ngoan đuổi theo. Vết nứt không gian chậm rãi khép kín, thanh quang tán đi, dịch quán bên trong chỉ còn Lục Chiêu, Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu, Sở Thiên Huyền cùng Hạ Vân Thường năm người. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng, ngoài cửa sổ yêu đều đèn đuốc vẫn như cũ lấp lóe, lại lộ ra một cô không nói ra được quỷ quyệt. Lục Chiêu thu hồi thanh liên phát trần, quay người nhìn về phía đám người, ngữ khí trầm ổn, hiện tại yêu đều giới nghiêm, Phượng Vương nữ cùng Giao Đồng bọn người bị bắt, Phong Tử Hòa Thanh Như cũng tung tích không rõ. Hai yêu thánh bên kia nhìn như bình tĩnh, nhưng chỉ sợ cũng trong bóng tối chủ tính cái gì. Chúng ta phải chia binh hai đường, trước thăm dò tình huống. Sở Thiên Huyền nói, vẫn là trước đó nói, ta cùng Vân Thường đi tìm các tiền bối. Lục Chiêu gật đầu, chương 297, yêu hoàng hậu tuyển. Chỉ còn lại ta. 2, chương 297, yêu hoàng hậu tuyển. Chỉ còn lại ta. 2, thư viện bên kia ta cùng Ôn Luận sư tỷ liên hệ, cái khác Cửu Thiên liền xin nhờ sư minh sư tỷ. Lại nhìn mắt Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu, yêu điện bên ngoài vẫn còn tiếp tục, chúng ta bên này giả bộ không biết, tại hoàng thành nhìn xem tình huống. Đại gia bảo trì truyền tấn thạch liên hệ, nếu là xảy ra chuyện liền đem nó bóp nát, đây là ta cùng Chu tử mới nhất thêm báo động công năng. Tức. Nhưng mà kế tiếp Lục Chiêu muốn trước liên hệ Ôn Luận, lại phát hiện thế nào cũng liên lạc không được, chợt cảm thấy không ổn. Nhưng trùng hợp Thỏ Yêu thiếu nữ đến nhà, nói yêu điện cuối cùng một phen quyết định chiến muốn bắt đầu. Lục Chiêu ba người đành phải trước vào thành, Sở Thiên Huyền hai người cũng xuất phát đi điều tra tin tức. Ngồi nhập hoàng thành xe vua bên trong, Lục Chiêu nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại ba người đối diện chỗ ngồi, dọa Thỏ Yêu kêu to một tiếng áo xanh nho bảo dịu dàng cô đương, có chút kinh ngạc. Ôn Luận sư tỷ Tiểu Chiêu, đã lâu không gặp đâu. Người đây cũng là cái gì mới xưng hô? Bên cạnh hai vị ánh mắt đều đã không đúng. Ôn Luận che miệng cười làm lành, thật có lỗi thật có lỗi, không biết rõ Lục sư đệ bên cạnh còn có hai vị mỹ nhân ở. Lần sau ta liền chờ các nàng không có ở đây thời điểm lại càng giải thích càng không xong á. Lục Chiêu thở dài, Ôn Luận sư tỷ trước nói chính sự đi, vừa rồi liên lạc không được, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Giang tiên sinh xảy ra chuyện. Ôn Luận khịt mũi một tiếng, có thể xảy ra chuyện gì, hắn vội vàng giám sát ta việc học đâu, ta là liền mặt trời đều nhìn không thấy.
Sư tỷ lời này ý gì?
Giang tiên sinh đem người giam lại. Ôn Nhuận khoát tay áo, người biếng tựa ở xe vua trên nệm êm, cũng là không phải giam lại, chính là thư viện những cái kia lão cổ bản không phải để cho ta bế quan lĩnh hội cái gì thiên địa chí lý, nói là yêu đều lần này vũng nước đục quá sâu, không cho ta tùy tiện đi ra lẫn vào. Giang tiên sinh tự mình nhìn chằm chằm, ta nào dám chạy a, bất quá nàng dừng một chút, khóe miệng có chút dương lên, bất quá ta sao có thể thật thành thành thật thật đợi. Cái này không, thừa dịp hắn đi liên lạc những cái kia tiền bối công phu, ta vụng trộm chạy tới. Nghe nói là bởi vì yêu điện bên trên có người mân mê xảy ra điều gì huyền yêu trận, toàn bộ yêu thành có một đoạn thời gian đều là tràn ngập nguy hiểm. Ôn Luận nói, tùy ý nói, không phải là ngươi làm à?
Ân.
Lục Chiêu gật đầu. Ôn Luận ngẩn ngơ, đầu ngón tay chọc chọc Lục Chiêu, ngươi thế mà còn có thể sống được đi ra, không phải là quỷ a Lục sư đệ? Lại nghe một bên Tích Cửu yêu lên tiếng, cho nên Ôn cô nương lần này là có chuyện gì không? Chúng ta chuyến xe này phải vào thật là yêu điện, nói không chính xác là một chiều phiếu a. Ôn Luận mí môi, thiếu đi mấy phần định ngậm, trở lại trước đó dịu dàng vẻ mặt, cười nói, lại có như vậy đáng sợ nha. Nàng thở dài, ta cũng không bán quan tử. Nói, trong tay xuất hiện một thanh bút lông sói bút, tại màn cửa bên trên viết cấm chữ, mới tiếp tục nói, trước đây ta vừa lúc nghe lão Giang cùng ẩn trong khói Tiên Sơn tiền bối thương nghị, theo Tiên Sơn lão tiền bối quẻ tượng nhìn, yêu đều chỗ sâu nhất có cái gì tình, cho nên các ngươi chuyến này, kỳ thật không đi tương đối tốt ta. Ôn Luận nhẹ gật đầu, thu hồi bút lông sói bút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ẩn trong khói Tiên Sơn vị tiền bối kia bói toán từ trước đến nay tinh chuẩn, hắn nói cố khí tức này không thuộc về yêu tộc hiện thế bất luận một vị nào đại năng. Lão yêu hoàng. Ngự thư giao tay nhỏ siết chặt Lục Chiêu ống tay áo, trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng, "A Chiêu, nếu thật là dạng này, kia thanh nếu các nàng bị bắt, có thể hay không cũng cùng thứ này có quan hệ?" "Khó mà nói." Lục Chiêu sờ lên cái cằm, "Lão yêu hoàng nếu như là tại Thiên Long cung bế quan, kia nói không chính xác là hắn xuất quan. Chẳng qua nếu như là hắn, Phượng Vương nữ làm sao lại không hiểu thấu mất tích? Còn truyền ra tin tức có cái mũi có mắt nói là bị bắt, nhưng cũng không biết là người nào độc thủ." Lục Chiêu vuốt vuốt mu bàn tay của nàng, an ủi, "Bất quá thanh nếu nàng từ trước đến nay cơ linh, sẽ không tùy tiện cùng Phượng Vương nữ một đạo." Thích Cửu yêu tựa tại xe vua một bên, yêu tộc sự tình từ trước đến nay che giấu, hai yêu thánh mấy cái kia lão gia hỏa tinh đây. Bên ngoài yêu điện vẫn còn tiếp tục, cái kia tỉnh đồ vật nói không chính xác chính là bọn hắn cố ý thả ra. Ôn Nhuận giang tay ra, cười khổ nói, ta nào biết được à, ta chính là trộm đi ra truyền lời ống. Lúc này lại nghe ngự thư giao lên tiếng nói, các ngươi có phải hay không quên đi một cái chuyện rất trọng yếu. Thích Cửu yêu, cái gì? Lôi đài có hai trận, sau đó hai trận phía dưới còn có kẻ bại tổ, nếu dựa theo quá trình, cuối cùng ba người chính là Phượng Vương nữ, Giao Đồng, A Triều, mà bây giờ Ôn Nhuận nói tiếp, theo các ngươi nói, hiện tại Phượng, Giao đều tung tích không do nói, ba cái cô nương đều trầm mặc, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lục Chiêu. Lục Chiêu ngẩn người, yêu hoàng hậu tuyển, chỉ còn lại ta làm. Chương 298, liền do Lục Chiêu kế thừa. Chương 298, liền do Lục Chiêu kế thừa đã là đèn nhánh bóng đêm. Trên diễn võ trường, bởi vì Giao Đồng, Phượng Thu hai người bỏ quyền, ta tuyên bố thắng được người Lục Chiêu, như vậy đời tiếp theo yêu hoàng chính là Lục Chiêu. Thọ yêu thiếu nữ giơ tay, run run rẩy rẩy đọc lấy bản thảo. Lục Chiêu khỏe mắt kéo ra, không phải đến thật ta. Hai yêu thánh đâu? 12 yêu vương điện đâu? Cứu một chút ta. Lúc này các ngươi yêu tộc thế nào như vậy có khế ước tinh thần? Đã thấy trên đài cao hai yêu thánh mấy người, sắc mặt cũng vô cùng tối. Giao Đồng người đâu? Ta cũng không biết ai nhị ca, đây không phải là con của ngươi sao? Phượng Vương nữ người đâu? Không biết do ai nhị ca. Đây không phải là ngươi đại điệt nữ sao? Lục Chiêu. Hắn nhìn xem phía trên mấy vị kia láo giả nguyện vào cột. Đừng để Lục Chiêu kế vị a. Không phải, nhị tử ta đâu? Ta Châu nhi tử không còn ém, rất muốn hắn có phục sinh thi đấu đánh đến cùng ai lập cái này phá quy củ, vẫn là thiên mệnh khế ước không thể trái. Đến yêu đỉnh lấy chín thiên lôi kiếp khế ước đem Lục Chiêu tên mắt con này giết ta. Lục Chiêu. Hợp lấy mấy người này lão giả cũng không biết Thiên Long cung xảy ra chuyện gì. Không phải. Vì cái gì ở tại yêu vương điện, so bên ngoài cửu thiên thập địa lao đăng nhóm còn tin tức bế tắc. Lúc này, rốt cục có người đứng dậy. Là ưng tộc ba yêu thánh, còn có thông lệ tủ long trụ đâu, không trải qua trắc nghiệm, làm sao biết có phải hay không hùng tộc thất yêu thánh nhỏ giọng, cái nào không phải đã sớm bỏ phía sau. Bởi vì nếu là bị tủ long trụ công nhận, vậy thì không thể làm trái, ngay cả 12 yêu vương điện cùng tiền nhiệm yêu hoàng đều không có quyền lợi sửa đổi. Vi phạm liền sẽ bị thiên đạo trừng phạt, vậy làm sao bây giờ? Nhưng cái này đống nhiên xuất hiện tiểu tử kế nhiệm. Hai yêu thánh, đo a. Nhị ca. Không có chuyện gì, ta điều tra, huyết mạch của hắn là giả, không gặp qua. Vậy ngươi trước đó tại sao không nói? Ngươi cùng nhân tộc cấu kết đúng không? Cầm thú. Kết quả sau đó không lâu. Nhìn xem Lục Chiêu trước người phát ra hào quang bảy màu tù long trụ, mấy cái lao giả biểu lộ thối hơn. Bởi vì Giao Đồng, Phượng Thu, hai người bỏ quyền, đồng thời. Yêu tổ tù long trụ cũng tán thành Lục Chiêu. Ta tuyên bố. Thắng được người Lục Chiêu, như vậy đời tiếp theo yêu hoàng chính là Lục Chiêu. Lục Chiêu lại lần nữa đứng tại trên diễn võ trường, bên hai là Thỏ yêu thiếu nữ hơi có vẻ thanh em run rẩy, chung quanh yêu tộc trên khán đài lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Gió đêm thổi qua, mang theo vài phần ý lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao hai yêu thánh, chỉ thấy mấy vị kia ngày bình thường uy phong lẫm lẫm đại yêu, giờ phút này sắc mặt một cái so một cái khó coi, dường như ăn cái gì đồ không sạch sẽ. Lục Chiêu thắng được, cũng theo thiên mệnh khế ước tán thành, yêu hoàng chi vị Thỏ yêu thiếu nữ nói đến một nửa, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Nàng vụng trộm liếc mắt trên đài cao hai yêu thánh, gặp bọn họ không có lên tiếng âm thanh, đành phải kiên trì tiếp tục, liền do Lục Chiêu kế thừa. Chờ một chút.
Thỏ yêu thiếu nữ bị Lục Chiêu bỗng nhiên lên tiếng dọa đến khẽ run rẩy, trong tay bản thảo kém chút rơi trên mặt đất, nhút nhát nhìn xem hắn, "Lục đại nhân, ngài có gì dị nghị?" Lục Chiêu lại cười nói, "Hôm nay tranh tài quá mệt mỏi, không phải trước tạm dừng một chút uống chén trà, chúng ta về sau lại tiếp tục tuyên a." Hắn cũng không có dự định thật coi cái gì yêu hoàng, cái này yêu đều bây giờ loạn thành một bầy, tiếp nhận vị trí này không phải liền là tìm phiền toái cho mình sao? Càng đừng đề cập Tống Thanh Nhược cùng Phong Bạch Thần còn tung tích không rõ, hắn nào có tâm tư ở chỗ này chơi nhà tròi. Nhưng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, không nói trước cái này yêu hoàng hậu tuyển thân phận còn hữu dụng chỗ, hiện tại cự tuyệt coi như tiện nghi mấy cái lao đăng. Cái này, Thỏ yêu thiếu nữ ngậm. Lục Chiêu dương mắt nhìn về phía hai yêu thánh, nhị tiền bối cảm thấy thế nào? Hai yêu thánh lập tức cười ha hả, mượn bậc thang đi xuống, tốt, vẫn là Lục tiểu tử. Lục 13 chất nhi hiếu thuận. Đáng người. Hắn đang muốn thế nào bỏ đi mặt mo cắt ngang đầu, nhưng lại sợ hãi lao yêu tổ bảy kế vị thiên mệnh khế ước, chỉ cần chiến thắng lại không thể vi phạm, nếu không liền có kinh khủng thiên lôi hai kiếp hàng thân. Hơn nữa trước đó Lục Chiêu kia huyền yêu trận, hắn còn ký ức khắc sâu, rõ ràng là hướng phía châu gấu hai cái khở hàng thả, hắn cũng bị khóa hai tay run rẩy. Tiểu tử này mới hóa thần à, trước đó còn cứng rắn gặm lao thất đầu kia gấu, đây chính là luyện hư cảnh giới yêu thánh. Tóm lại chính là, thiên mệnh khế ước không thể chơi vào, Lục Chiêu hắn không biết rõ cụ thể tiểu tử này mạnh bao nhiêu, cũng không muốn trực tiếp vạch mặt, cho nên cũng không thể chơi vào. Mà đối với Thiên Long Cung bỗng nhiên chuyện đã xảy ra, mấy người bọn hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà Thiên Long Cung bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, dù sao cũng là Lao Yêu Hoàng khu vực, Lao Yêu Hoàng là thọ nguyên sắp hết bế quan, cũng không phải thật băng hà, hai yêu thánh còn tại suy nghĩ Phượng Vương nữ mất tích có phải là bọn hắn hay không cố ý giày vò. "Người tới, Thiết Trà Yến, đem ta kia đắm chìm 3000 năm Long Tân trà lấy ra." Bên cạnh lão hùng cùng lão Như hai vị yêu thánh, cùng Như Liệt Hùng bảng không có sai biệt lại bạo tính tình lại ngu ngơ, trực tiếp châm chọc khiêu khích, "Mạng ngươi đều không có 3000 năm, từ đâu tới 3000 năm Long Tân, không chính hiệu?" Nhất định là không chính hiệu. Hai yêu thánh ngoài cười nhưng trong không cười, quay đầu lại nói, ta mệnh không có 3000 năm không biết rõ, hai người các ngươi khẳng định là không có. Lục Chiêu cùng hai yêu thánh một đoàn người hạ diễn võ trường, hướng Thiết Tiến địa phương đi đến. Ngự thư giao cùng Tích Cửu yêu tự nhiên đi theo hắn bên cạnh thân, Ô Nhuận thì chậm ung dung rơi ở phía sau, trên mặt mang nụ cười như có như không, tựa hồ đối với cuộc nháo kịch này cảm thấy hứng thú. Điển hình việc vui người. Bất quá trọng điểm là, Ôn sư tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không biết rõ a, đi theo ngươi liền tiến đến a. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, yêu tộc đám người hầu bận rộn trưng bày đồ uống trà cùng linh quả, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương trà. Hai yêu thánh tự mình dẫn đường, mang theo Lục Chiêu một đoàn người vào trong điện ngồi xuống. Hùng Bang cùng Nưu Liệt cũng bị kêu đi lên, hiển nhiên là hai yêu thánh muốn cho bọn hắn góp số lượng, miễn cho cảnh tượng quá quẩn cục é. Lục Chiêu vừa ngồi xuống, Ngự Thư Giao liền nhẹ nhàng dựa đi tới, thấp giọng nói, "A Chiêu, ngươi đổi chủ ý sao?" "Không có sự tình." "Vậy chúng ta nói thẳng không làm cũng không được, hiện tại là thẻ đánh bạc." Lục Chiêu nghĩ rất rõ ràng, yêu hoàng cuối cùng có làm hay không làm một chuyện khác, nhưng bây giờ mượn điểm này vừa vặn có thể khiến cho yêu vương điện những người này sợ ném chuột vỡ bình. "Vậy ngươi nhưng chớ đem chính mình góp đi vào, sư tôn yên tâm." Một bên Thích Cửu yêu nghe vậy cười khẽ một tiếng, "Sư đệ vận khí này, thật sự là không có người nào. Người khác tranh bể đầu đều không giành được yêu hoàng vị, hết lần này tới lần khác chính mình đưa tới cửa, còn đẩy đều đẩy không xong. Không cách nào phản bác." Mà cha này đến, lại ngoại trừ Lục Chiêu bên này còn tại nói chuyện, đám người còn lại đều là hoàn toàn tĩnh mịch, liền châu gấu hai cái cũng không dám có động tĩnh. Hai yêu thánh cùng cái khác mấy cái lao yêu thánh đô tại trăm mối vẫn không có kết giải. Hiện tại cục diện này đến cùng tình huống như thế nào, trong vòng một ngày liền biến thiên. Hai yêu thánh cũng không tốt mở miệng nói cái gì, bởi vì hiện tại cái này yêu hoàng chi vị liền không có nghị, trừ phi nhường Lục Chiêu chủ động bỏ quyền. Nhưng nhìn Lục Chiêu bộ dạng này, rõ ràng chính là cố ý muốn mượn điểm này của nhau. Trà Yến yên lặng. Lại nghe bên ngoài chậm rãi truyền đến tiếng bước chân, nhị ca thật hăng hái, biết ta trở về, còn bày đến khoản đại ta. Chương 299, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chương 299, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngoài điện lờ mờ có thể thấy được đạo thân ảnh kia khôi ngô. Long hành hổ bộ ở giữa, có đồ sắt giao thoa thanh âm. Hai yêu thánh vẻ mặt hiện lên mấy phần dị sắc, trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên uống trà, lao mắt nheo lại, "Lao thập tam, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lời này vừa nói ra, ngoài điện người kia không có động tĩnh. Hai yêu thánh thân bên cạnh mấy lao già trắng bệnh cả mặt. Tương đối gian xảo ương rắn hai người không lên tiếng, hùng như hai vị lao yêu thánh đô nhịn không được, "Năm đó ta tự tay nát hàn xương, làm sao có thể?" Hai yêu thánh thả ra trong tay chén trà, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện đám người, thở dài, "Xương vỡ lại như thế nào? Có chút mệnh cứng rắn ra hỏa, chơi sập xuống cũng có thể bỏ trở về." Nưu Yêu Thánh quay đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi nói cái gì ngồi châm chọc đâu? Lúc ấy kế hoạch là lao đại bày kế, động thủ vô cùng tàn nhẫn nhất là thuộc ngươi cùng lão lục, giả trang cái gì đâu?" Lục Chiêu cùng sư tôn các sư tỷ nhìn xem hí, trong lúc nhất thời đều có chút không cần được. Hắn lúc này cũng không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có đi cảm giác ngoài điện người kia cảnh giới khí tức, nhưng là đúng là một tôn đại yêu không nghi ngờ gì. Nhưng là nếu thật là 13 yêu vương không chết, vậy hắn cái này giả mạo người ta huyết mạch thân phận, phải có nhiều xấu hổ. Nếu là 13 yêu vương vẫn là khó cùng nhau đồng ý, hoặc là mượn cái danh này gọi hắn âm thanh nhi tử, hoặc là mượn Lục Chiêu bây giờ yêu hoàng hậu tuyển thân phận tới làm thứ gì. Vậy tối nay sợ là không động thủ sẽ rất khó kết thúc. Đã thấy ngoài điện đạo thân ảnh kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là kia đồ sắt giao thoa thanh âm càng thêm rõ ràng, giống như là tại im lặng đáp lại cái gì. Gió thổi qua ngoài điện hành lang, mang theo một hồi trầm thấp gào ghét, mơ hồ trong đó, dường như còn có thể nghe được một tia như có như không hừ lạnh. Hùng Yêu Thánh đột nhiên đứng người lên, giả thần giả quỷ. Nếu thật là Lão Thập Tam, ta ngược lại muốn xem hắn bây giờ còn lại mấy cây xương cốt có thể nát. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước nhanh chân, khí thế hung hăng hướng đi ra ngoài điện. Ngưu Yêu Thánh cũng theo sát phía sau. Hai yêu thánh chậm rãi đứng dậy, Lão Thập Tam, đã tới, sao không tiến đến một lần? Vẫn là nói, ngươi bây giờ chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó gõ gõ đập đập. Vừa dứt lời, ngoài điện đạo thân ảnh kia rốt cục động. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, mặt đất khẽ run lên, đồ sắt va chạm thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Mà Hùng Như hai vị yêu thánh cũng vừa lúc nên đón tiếp lấy. Như Liệt Hùng Bàng hai người là kích động nhất. Đã thấy sau một khắc, phanh, chấn thiên hám địa tiếng vang mà lên, cùng phong quét sạch cả tòa đại điện, một nháy mắt cung điện liền rách nát không chịu nổi. Lục Chiêu đáy mắt liền trông thấy một cái chớp mắt đào quang mà lên. Hai cái thân ảnh bay ngược mà quay về, đúng là Chật Vật Châu Gấu hai thánh. Một thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện tại cửa đại điện, tia sáng mờ tối che khuất mặt mũi của hắn, tiếng gió rít gào, mưa to thúc gốc. Đám người rốt cục thấy rõ hình dạng của hắn, một thân hắc giáp, gắn đầy vết rách, trong tay cầm một thanh đao gãy, lưỡi đao mặc dù không trọn vẹn, nhưng như cũng lộ ra lạnh lẽo hàn ý nhị ca, nhiều năm không thấy, ngươi cái miệng này vẫn là như thế không tha người. Hai yêu thánh sắc mặt rốt cục thay đổi, nguyên bản bình tĩnh thần sắc bị một vẻ khó mà che giấu kinh ngạc thay thế. Hắn chậm rãi buông xuống chén trà, ngón tay lại không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Trong điện cái khác lao yêu thánh thần sắc giống vậy khác nhau, Ương Yêu Thánh cùng Xà Yêu Thánh mặc dù trầm mặc như trước, nhưng trong mắt kia xóa giảo hoạt đã bị cảnh giác thay thế. Lao Thập Tam, hai yêu thánh thanh âm hơi có vẻ khô khốc, cười nói, ngươi làm thật không có chết. Năm đó ta thấy tận mắt ngươi máu tươi ba thước, xương vỡ thành tàn bã, liền hồn phách đều bị lao lục luyện hóa đi. Lời này vừa nói ra, trong điện bầu không khí đột nhiên khẩn trương mấy phần. Hùng Yêu Thánh cùng Nưu Yêu Thánh dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, máu me đầy mặt, trong mắt lại tràn đầy không thể tin. Hai người bọn họ vừa rồi liên thủ một kích, mà ngay cả 13 yêu vương góc áo cũng không chạm đến, ngược lại bị tia không chọn bẹn đao gãy làm cho chật vật như thế. 13 yêu vương chậm rãi bước vào trong điện, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại hai yêu thánh thân bên trên. Nhị ca, ngươi vẫn là như thế ưa thích dùng ngôn ngữ thăm dò. Xương vỡ thì đã có sao? Hồn tàn thì sao? Ta mệnh không có đến tuyệt lộ, trời sập cũng ép bất tử ta. Về phần ngươi nói khôi lỗi hắn nâng lên đao gãy, lưỡi đao trực chỉ hai yêu thánh, ngươi đều có thể thử một chút, nhìn ta đao này còn có thể hay không uống máu của ngươi. Hai yêu thánh con ngươi hơi co lại, lại cố tự chấn định, cười nói, tốt một cái Lao Thập Tam, vẫn là năm đó tính tình. Lại khoát tay nói, đã trở về, trước hết vào chỗ à, vừa lúc bày yến, cũng là cho ngươi bày tiệc mời khách. Chúng yêu thánh trầm mặc, 13 yêu vương sắc mặt cũng có chút không kèm được. 13 yêu vương lạnh lùng nhìn hai yêu thánh một cái, trong tay đao gậy khẽ run lên, hình như có khinh thường. Hắn cũng không lập tức trả lời, mà là chậm rãi đưa mắt nhìn sang trong điện những người khác. Cặp kia trong mắt lạnh như băng đảo qua Hùng Yêu Thánh cùng Nưu Yêu Thánh lúc, hai vị lao yêu thánh vô ý thức lui lại nửa bước, hiển nhiên vừa rồi một đao kia đã để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Bày tiệc mời khách. 13 yêu vương rốt cục mở miệng, chợt cười to một tiếng, mấy trăm năm trước chén rượu kia ta không uống xong, hôm nay cũng là muốn uống đủ. Lập tức chỉ thấy hắn thật tuyển cái địa phương muốn vào chỗ. Ăn uống linh đình ở giữa, những lao giả này thế mà thật cùng huynh đệ như thế vui tươi hớn hở uống rượu, chỉ có Châu Gấu hai thánh có chút không hợp nhau. Nưu Liệt Hùng Bảng cũng là nhìn một vòng. Nhưng mà trong sân là một loại quỷ dị cân bằng, hai cha con đại cộng lại bốn cái cửa hàng đều có thể nhìn ra cục diện hoàn toàn không thích hợp. 13 yêu vương lại nói, ta nghe nói năm nay yêu điện ra hạt giống mới, huyền yêu trận đều xuất ra. Nhị ca không bằng dẫn tiến. Hai yêu thánh cười nói, kia là nên dẫn tiến, kia người kế tục còn tự xưng là truyền thừa của ngươi người đâu. Lúc này lại nghe Nưu Liệt Hùng Bảng kinh hô, Lục Chiêu không thấy. Ôn Nhuận, Lục sư đệ đi nhanh như vậy làm cái gì, ta còn muốn nhìn xem kia 13 yêu vương đến cùng phải hay không khởi tử hoàn sinh đâu. Ôn sư tỷ cái này tính tình thật sự là trời sinh việc vui người. Lục Chiêu lắc đầu, không được xem, lại nhìn một hồi, sợ là muốn thay bay vạ gió. Những này lao yêu thánh nhìn muốn mặt, nát ngôi đại điện liền không đánh, kia đằng sau cũng không đến nỗi lại ngự thư giao lúc này không có ngày xưa thiên nhiên, vẻ mặt thanh lãnh, nát ngôi đại điện chỉ là việc nhỏ, bữa tiệc nhất định ra tay đánh nhau, mặc kệ kia 13 yêu vương có phải hay không bản nhân, tóm lại khẳng định là đến tìm thủ, hai yêu thánh cũng tin tưởng. Lục Chiêu gật đầu đồng ý, bọn hắn yêu tộc nội vụ chúng ta liền không cần nhìn nhiều, đi đem Thanh Như cùng Phong Tử tiếp, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Vậy chúng ta bây giờ liền chia ra mấy đường đi tìm người a. Một mực yên lặng không lên tiếng Thích Cửu yêu bỗng nhiên mở miệng, lập tức quay người hướng một phương hướng khác đi, ta liền cùng Ôn Nhuận đi bên này, sư đệ liền cùng Ngự Tiền Bối sư đồ hai người thật tốt ngự thư giao nghe vậy chớp chớp con ngươi. Đã thấy phối hợp hướng phía trước Thích Cửu yêu liền bị Lục Chiêu kéo tay cổ tay, sư tỷ là lại muốn trộm chữ ta. Bị phát hiện. Chương 300, thực sự khống chế các ngươi, 1, chương 300, thực sự khống chế các ngươi, 1, mấy người đi không lâu sau, đại điện liền truyền đến không ngừng chấn động thanh âm. Các ngươi chờ một chút ta ạ. Đám người quay đầu, liền thấy một đôi hai thỏ lắc lư, lại là trước đó làm trọng tài thỏ yêu, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thất kinh, ta thật vất vả nhặt được một cái mạng. Lục Chiêu một đoàn người đã đi ra một khoảng cách, sau lưng truyền đến tiếng oanh minh chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Thỏ yêu thiếu nữ dọa đến che lỗ tai, nhỏ giọng nói, bọn hắn thật đánh nhau. Ôn Luận quay đầu mắt nhìn nơi xa bụi mù tràn ngập phương hướng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này yêu vương điện thật đúng là náo nhiệt, Lục sư đệ, ngươi không đi trộn lẫn một cước đáng tiếc. Thỏ yêu thiếu nữ ở một bên nghe, ánh mắt chừng đến tròn trịa, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ chậm tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lườm Lục Chiêu một cái, Lục đại nhân, vị kia, thật là 13 yêu vương sao? Ta nghe trong tộc trưởng bối nói, hắn mấy trăm năm trước liền bị hai yêu thánh bọn hắn liên thủ giết, liền hồn phách đều không có còn lại, làm sao có thể còn sống. Lục Chiêu quay đầu nhìn nàng một cái, có phải thật vậy hay không không quan trọng, ngươi cũng đảo mệnh đi thôi.
A a. Thỏ yêu thiếu nữ mà người, nghe được Lục Chiêu nhường nàng đảo mệnh, lỗ tai run lên, dường như vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng.
Đảo mệnh? Có thể ta có thể trốn đến nơi đâu a?
Bất quá thấy Lục Chiêu một đoàn người đã tiếp tục tiến lên, nàng cũng không dám lưu thêm, túi đầu đội vàng hành lễ, hai thỏ nhoáng một cái, liền đội vàng hấp tấp chạy xa.
A Chiêu, ngươi cứ như vậy thả nàng đi.
Ngự thư giao nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ. Nàng kéo Lục Chiêu cánh tay, bộ pháp nhẹ nhàng, giống như là hoàn toàn không bị sau lưng đại điện oanh minh chỗ nhiễu.
Lục Chiêu cười cười, thuận miệng nói, nàng một cái thỏ con yêu, biết đến cũng không nhiều, giữ lại cũng không cái gì dùng.
Yêu đều hiện tại loạn thành dạng này, nàng có thể chạy được bao xa tính bao xa a?
Thích Cửu yêu đi tại khác một bên, sư đệ cũng là thiện tâm, đáng tiếc cái này yêu đều vũng nước đủ, cũng không phải tùy tiện chạy trốn liền có thể tránh thoát.
Ôn Nhuận chậm ung dung theo ở phía sau, nghe nói như thế nhịn không được xem bảo, muốn ta nói, cái này yêu đều hiện tại tựa như nổ tung tổ ong vỏ vẽ, ai chờ ở chỗ này cũng phải bị ngủ đông mấy lần.
Lục sư đệ, ngươi thật không có ý định quay đầu nhìn xem náo nhiệt?
Lục Chiêu quay đầu lườm nàng một cái, Ôn sư tỷ, ngươi cái này việc vui người ma bệnh có thể hay không sửa đổi một chút?
Như thế thích xem náo nhiệt, không bằng về sau đi cùng Thẩm Diệu Diệu cùng một chỗ biết tin tức à?
Ôn Nhuận mương miệng cười, khoát tay áo, tốt đa tốt đa, ta không nói.
Bất quá nói thật, kia 13 yêu vương khí thế cũng không giống như là giả. Lục sư đệ, ngươi liền không sợ hắn quay đầu tìm ngươi tính sổ sách?
Dù sao ngươi còn đỉnh lấy huyết mạch của hắn tên tuổi đâu.
Lục Chiêu sờ lên cái cằm, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, tìm ta tính sổ sách?
Ta làm mạo danh thay thế, hắn có phải hay không không thể giả được?
Cũng chưa biết chừng đâu.
Hiện tại vấn đề chính là sư muội đến cùng đi nơi nào, mấy người nói, đã thấy Lục Chiêu lại đi trở lại.
A Chiêu, ngươi đi nơi nào?
Ta đi hỏi một chút đường a.
Hỏi đường ngươi hướng bọn hắn trô đánh nhau đi, không phải mới vừa còn nói không đi.
Cùng lúc đó, đại điện bên trong sớm đã là một mảnh hỗn độn, tường đổ.
13 yêu vương ngồi bàn dài một mặt, trong tay đao gậy tùy ý đặt tại trên bàn, lưới đao bên trên còn dính lấy mấy giọt đỏ sẫm vết máu. Mà tại trên đỉnh đầu của hắn, là từng tôn to lớn hung thú, hắc giao, bàng gấu, thanh lưu, diều hâu, tự mãng, nguyên một đám che khuất bầu trời, huyết tinh dọa người.
13 yêu vương ngẩng đầu, mặt không biểu tình, tính toán thời gian, cũng có 300 năm không gặp các ngươi bản tướng, thật sự là hoài niệm.
Nưu Liệt cùng Hùng Bàng hai cái còn trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy.
Đột nhiên một bóng người đi tới, hai người đều là giật mình.
13 yêu vương ngồi tại vị trí trước, đang xách theo đao gây lực chiến mấy đại yêu thánh. Chỉ cảm thấy bên người có linh quang khuấy động, quay đầu đã nhìn thấy một người trẻ tuổi rơi vào bên người mình, sắc mặt bình tĩnh, tiền bối từ đâu tới đây?
13 yêu vương còn giống như không thích hướng thân thể, ngay tại động lên trên người các nơi gân cốt, một bên đáp lễ lấy trên trời riêng phần mình linh pháp, Thiên Long Cung.
Vậy nhưng có nhìn thấy một thiếu nữ, tên là Tống Thanh Lược, khả năng cùng Phượng Vương nữ tại một chỗ.
Phượng Vương nữ chính là Chu Phượng một đời mới truyền nhân.
Dạng này a 13 yêu vương như mày, cũng không từng gặp, không biết ra sao.
Nói hắn dừng một chút, nhìn về phía Lục Chiêu, nói đến ngươi lại là người nào?
Thế nào quen thuộc như vậy cùng ta đáp lời?
Đây cũng không phải cái gì chuyện thần yếu.
Lục Chiêu cười lắc đầu, tóm lại đa tạ tiền bối.
Hóa thành to lớn hắc giao hai yêu thánh tiếng giống nói, hắn chính là Lục Chiêu.
Đã thấy một đạo thanh liên hư ảnh nở rộ, Lục Chiêu sớm đã biến mất không thấy hình bóng.
Trong lúc nhất thời những này yêu thánh đều bị choáng váng.
Loại này lao liền chết đụng liền hồn phi phách tán chiến trường, tiểu tử kia thế mà không kiêng kỵ như vậy tự do xuất nhập.
Nhất khí chính là bọn hắn thế mà lưu không được hắn.
Hai yêu thánh còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, hắn chính là thay thế ngươi chuyển nhân thân phận, ngấp nghé yêu hoàng vị trí người, ngươi phải không?
Thật là trước hết nhất nhớ thương yêu hoàng vị trí, sợ là một người khác hoàn toàn a.
13 yêu vương chậm rãi đứng dậy, nắm chặt đoạn nhận, sau lưng giấy lên sầm dọn lửa rượu.
Kia to lớn hắc giao con ngươi co rụt lại, ngươi
yêu đều hoàn thành, sâu dưới lòng đất.
Một đạo to lớn cổng vòm đang chậm rãi mở ra.
Một thân hắc bảo Tống Thanh Lược cùng toàn thân hỏa hồng Phượng Vương nữ đứng sóng vai.
Chương 300, thực sự khống chế các ngươi, 2, chương 300, thực sự khống chế các ngươi, 2, Tống Thanh Lược thản nhiên nói, ngươi nghĩ được chưa?
Nghĩ kỹ.
Ngươi đây,
cũng nghĩ tốt.
Tống Thanh Lược gật đầu,
cùng hắn cáo biệt qua.
Ân.
Tống Thanh Lược gật đầu, hắn để cho ta sớm đi trở về.
Vậy ngươi còn muốn đi vào sao?
Tống Thanh Lược trầm mặt một lát, quanh thân đen nhánh ma khí xâm dọn, mặt không chút thay đổi nói, muốn.
Vậy thì đi thôi.
Phượng Vương nữ thanh âm trầm thấp, lại mang theo một tia kiên quyết.
Hai người sóng vai hướng phía trước.
Đông nhiên liền nghe bên cạnh thân Tống Thanh Lược lên tiếng hỏi, chúng ta đi nơi nào?
Trước đó chúng ta không đều thương nghị qua sao?
Ngươi cũng quên sao?
Phượng Vương nữ có chút kinh ngạc, nhưng không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục nói, bãi đất hoang vắng.
Bãi đất hoang vắng ra sao chỗ?
Trong truyền thuyết thượng cổ tam giới sau khi ngã xuống lưu lại tiểu thế giới, liền xưng là bãi đất hoang vắng. Trung Châu có không biết bao nhiêu bãi đất hoang vắng không có người đặt chân qua, trong đó có các loại truyền thừa. Chúng ta lần này cần đi chính là lợi dụng ngươi Thiên Đũ mật quyển bộ phận công pháp mở ra yêu vực bãi đất hoang vắng.
Còn có đây này,
chúng ta vì cái gì không đi chúng ta ma giáo bãi đất hoang vắng? Trong truyền thuyết cũng các ngươi có ma đạo bãi đất hoang vắng, bất quá ngươi cũng đã nói,
ngươi đối thiên ma giáo hiểu rõ không đủ, Diệp U cũng phản đối ngươi tiến ma tộc bãi đất hoang vắng, cho nên lần này hai chúng ta hợp tác, ta nghĩ biện pháp cầm mật quyển, ngươi tu luyện mật quyển, mượn từ mật quyển đối với bãi đất hoang vắng liên quan, vì chính là cộng đồng tiến vào yêu vực bãi đất hoang vắng, đến lúc đó đại gia đều bằng bản sự tìm kiếm truyền thừa mạnh lên.
Nói đến ngươi thế nào cái gì đều quên, Phượng Vương nữ nói, phát hiện không hợp lý, nếu mày nhìn về phía bên cạnh thân, chờ một chút thế nào có hai cái Tống Thanh Lược.
Phượng Vương nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Hắc Bảo Tống Thanh Nhược lúc này bị vải trắng che miệng, mà bên người nàng còn có một người mặc rộng lớn trắng thuần đạo bảo Tống Thanh Nhược, đang mỉm cười nhìn xem hai người, mà hai cái thanh như mi tâm đào hoa ấn đều nhàn nhạt phát sáng. Phượng Vương nữ nhìn xem nụ cười của nàng, thì phản ứng cái gì, ngươi cái này cười tại sao cùng tên gian thương kia Lục Chiêu như vậy? Bạch Thanh Nhược lại bỗng nhiên nhíu mày, mím môi nói, sư minh, ngươi nhanh theo ta bên trong. Theo hồn thể bên trong ra ngoài rồi ta cảm giác là lạ. Phượng Vương nữ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn trước mắt hai cái Tống Thanh Nhược, một cái bị che miệng áo bào đen thân ảnh, một cái cười đến ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần giảo hoạt bạch bào thân ảnh. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, chỉ vào Bạch Thanh Nhược nói, ngươi là Lục Chiêu giả trang, vẫn là nói ngươi đem hồn phách phụ tới thanh như trên thân? Bạch Thanh Nhược, hoặc là nói là Lục Chiêu không chế dưới Bạch Thanh Nhược, nghe vậy nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, khóe môi ý cười sâu hơn mấy phần. Nàng bung ra che lấy áo bào đen Tống Thanh Nhược tay, áo bào đen thân ảnh một cái lảo đảo, đột nhiên tránh thoát, quanh thân ma khí cuồn cuộn, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Sư minh, ngươi sao có thể dạng này? Áo bào đen Tống Thanh Nhược cắn răng nghiến lợi trừng mắt Bạch Thanh Nhược, mi tâm đào hoa ấn có chút lấp lóe, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, còn có tiểu Bạch cũng là, tại sao có thể hắn nói vào là vào, nói ra liền ra. Cô nương ra nhà, không biết xấu hổ. Ta Bạch Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, há to miệng nói không nên lời, vẻ mặt giống như trước kia rụt rè. Mà nàng bên cạnh thân bỗng nhiên nhiều Lục Chiêu thân ảnh, Lục Chiêu sắc mặt nghiêm túc, tiểu Mặc không cần trước cùng sư huynh xin lỗi sao? Mặc Thanh Nhược nghe vậy chỉ trệ, ma khí quần quần thân thể có chút cứng đờ, lui về sau nửa bước, khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra quen thuộc khiếp nhược bộ dáng. Lại sợ bị nhìn đi ra, ngoài mạnh trong yếu trừng mắt Lục Chiêu, mi tâm đào hoa ấn lấp lóe đến lợi hại hơn. Phượng Vương nữ đứng ở một bên, hoàn toàn thấy choáng mắt. Nàng nhìn xem Lục Chiêu, lại nhìn xem hai cái Tống Thanh Nhược, trong đầu hỗn loạn tương mừng, cuối cùng nhịn không được mở miệng, các ngươi sư minh muội đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lục Chiêu chỉ là tùy ý trả lời một câu, phong tử biết ngươi tại bên ngoài mạo hiểm sao? Cái kia loại người không thích nhất không ổn định sinh sống. Một câu đem Phượng Vương nữ nói ngây người tại nguyên chỗ xoắn xuýt. Lục Chiêu lại đi đến Mặc Thanh Nhược trước người, ai ưng thuận với ta về sớm một chút. Ân. Ta tiến vào rất nhanh liền đi ra. Nữ tử cũng biết dùng loại lời này lừa gạt nam tử sao? Mặc Thanh Nhược giật mình, giống như nghe không hiểu. Lại nghe Bạch Thanh Nhược nhỏ giọng, sư minh, không thể nói loại lời này, sẽ dạy xấu tiểu Mặc. Hai người các ngươi đối với phương diện này kiến thức như thế nào là người thiết lập trao đổi? Nàng bất tài là ma nữ sao? Bạch Thanh Nhược mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ không nói. Mặc Thanh Nhược thì là ngơ ngác sững sờ nghe không hiểu, lại quay đầu cùng Bạch Thanh Nhược cái chán chống đỡ một chút, đào hoa ấn linh đài ý thức hố động, sau đó một nháy mắt khuôn mặt nhỏ bạo đỏ, cũng túi đầu không nói lời nào. Lục Chiêu, đi, hiện tại. Hai người các ngươi đều về Thanh Như trong thân thể, sau đó cùng ta về nhà, đương nhiên tốt nhất là Thanh Như chính mình tới là tốt nhất. Nghe hiểu sao? Về nhà hai cái tiểu cô nương nghe vậy thì thảo. Bạch Thanh Nhược nâng lên khuôn mặt nhỏ, hướng phía trước bước một bước nhỏ, sư minh, nhà là? Đương nhiên là nhà chúng ta, còn có thể là nơi nào? Bạch Thanh Nhược nghe vậy lộ ra mừng rỡ nhỏ biểu lộ, kia, vậy ta bằng lòng ngươi. Ngươi bằng lòng cái gì? Ta. Thanh nếu nàng còn không có bằng lòng, thật là, ngươi tên phản đồ. Chương 301, hồi sư tôn nhà mẹ đẻ sao? 1, chương 301, hồi sư tôn nhà mẹ đẻ sao? 1, Lục Chiêu ngự khí trầm dần. Yêu đều hiện tại loạn thành dạng này, bãi đất hoang vắng loại địa phương này càng là sâu không lường được. Hai người các ngươi một cái tính tình lệch yếu không thiện chiến, một cái luyện mật quyền hồn thể đều không ổn định, chạy tới loại địa phương kia làm cái gì? Mặc Thanh Nhược nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhíu, hiển nhiên có chút không phục, thấp giọng nói, sư minh, ta cùng Phượng Vương nữ đều kế hoạch tốt, Thiên U mật quyển công pháp về sau ta đã tìm hiểu một bộ phận, mấy ngày ngắn ngủi thực lực cũng đã đầy đủ mở ra bãi đất hoang vắng lối vào, bên trong truyền thừa có thể khiến cho ta mạnh lên, ta không muốn luôn luôn đứng tại phía sau ngươi. Nàng lại đụng đụng Bạch Thanh Nhược. Bạch Thanh Nhược hốt hoảng nhìn một chút nàng, lại cúi đầu xuống đến trầm mặc một hồi, cũng nhẹ nhàng lôi kéo Lục Chiêu ống tay áo, nhỏ giọng nói, sư minh, tiểu Mặc nói đúng, bãi đất hoang vắng mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có cơ duyên, ta có thể giúp tiểu Mặc cùng một chỗ. Đã thấy Lục Chiêu cũng không nghe hai cái tiểu cô nương nói xong, chỉ là đi trở về, vừa đi vừa nói rằng, các ngươi ngự tỷ tỷ còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Tống Thanh Nhược, yêu vực hạn định du kết thúc. Ngự tỷ tỷ không chờ Tống Thanh Nhược nói cái gì, Lục Chiêu liền vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy hai cái tiểu cô nương hồn thể hợp hai là một, lóe ra bạch ánh mực mang đào hoa ấn lung lay, Tống Thanh Nhược liền không tự chủ được đi theo Lục Chiêu sau lưng, hiển nhiên là bị khống chế thân thể. Phượng Vương nữ khẽ mắt kéo ra, các ngươi sư minh muội chơi thật lớn a. Không phải vậy ta đâu, chúng ta mưu đồ lâu như vậy, lúc đầu muốn đợi yêu điển đại lễ mới tiến vào Thiên Long Cung, mãi mới chờ đến lúc tới Thiên Long Cung đống nhiên xảy ra sự cố, phụ vương ta cũng lúc này mới tiến đến. Các ngươi nói đi là đi, đã thấy Lục Chiêu đống nhiên dừng bước, thì ra là thế, ta liền nói 13 yêu vương theo truyền ngôn hẳn là Long tộc, mới có thể bởi vì yêu hoàng chính thống địa vị bị ám hại, nếu là Long, trên thân như thế nào lại có hỏa trúc cùng nhau khí tức. Sở Thiên Huyền Hạ Vân Thường hai người ngay tại đầu đường nhanh chóng buôn tập, chỉ thấy đối diện tới chính là Diệp Vũ cùng Thanh Loan, một người một đoàn tử. Trên đường tiểu quán lại có Cửu Thiên Thập Địa chư vị tiền bối cùng Giang Văn Ba bọn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Sở Thiên Huyền, cái này tình huống như thế nào? Chỉ thấy bạn yêu quốc đô thành trên không, một đầu to lớn hỏa hồng chu phượng hư ảnh dương cánh. Hạ Vân Thường thì thảo, lúc nào thời điểm ta hỏa năng dạng này? Sở Thiên Huyền cùng Hạ Vân Thường dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên kia che khuất bầu trời hỏa hồng chu phượng hư ảnh, hừng hực hỏa diễm ở trong trời đêm bốc lên, phảng phất muốn đem toàn bộ yêu đều nhóm lửa. Trên đường người đi đường sớm đã chạy tứ phía, ồn ào náo động tiểu quán trong nháy mắt biến yên tĩnh im ắng, chỉ còn Cửu Thiên Thập Địa các tiền bối cùng Giang Văn Ba bọn người đứng tại cửa tử quán, vẻ mặt khác nhau nhìn chăm chú một màn này. Trên không, hai yêu thánh hóa thành hắc giao hí mắt, đại ca, ngươi đã xuất quan, thế nào đến còn muốn trêu đùa các tiểu đệ? Lao thập tam sự tình, thật là ngươi ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Lúc đầu coi là lão bất tử này bế quan khẳng định ra không được, lần này yêu điện các yêu thánh trợ giúp, muốn trực tiếp cho yêu vực thay cái đầu nhi, không nghĩ tới. Lao yêu hoàng hóa thành hỏa phượng, cười to nói, 300 năm bế quan, hôm nay xuất quan, không phải phải hào hào đã nghiền đã nghiền. Lao yêu hoàng thanh âm như sấm nổ giống như ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo vài phần trêu tức cùng uy nghiêm. Kia to lớn hỏa hồng chu phượng hư ảnh bố cánh vung lên, ngọn lửa nóng bỏng như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, phản chiếu toàn bộ yêu đều hoàn thành một mảnh đỏ bừng. Sở Thiên Huyền cùng Hạ Vân Thường đứng tại đầu đường, bên hai là tiếng gió gào thét cùng nơi xa mơ hồ truyền đến kinh hô. Sở Thiên Huyền ôn hòa khuôn mặt bên trên nhiều một tia ngưng trọng, thấp giọng nói, "Này khí tức, so hai yêu thánh còn phải mạnh hơn mấy lần, chỉ sợ thật sự là vị kia trong truyền thuyết Lao yêu hoàng." Hạ Vân Thường nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, chỉ là vì đã nghiền liền tùy tiện phá hủy thành trì, tại đô thành ra tay đánh nhau. Không khỏi buồn cười. Sở Thiên Huyền lắc đầu, "Yêu tộc sự tình, cùng chúng ta vô can. Thật là phong tử giống như ở đằng kia đại điểu nữ nhi trong tay." Che khuất bầu trời chu phượng ngay tại đối hắc giao chờ yêu thánh ra tay đánh nhau. Lúc này, lại nghe mấy cái thị vệ bay tới báo cáo, "Yêu hoàng đại nhân." Nói Thiên Long Cung. Thiên Long Cung chỗ sâu nhất mật thất bị phá, cung phụng muốn trao tặng đời tiếp theo yêu điện thi đấu người thắng trận Thiên U mật quyển ném đi. Ai làm giống như? Giống như có ngải phượng tộc cánh chim vết tích. To lớn chu phượng cánh đột nhiên mở rộng ra đến, tức giận không thôi, "Phượng Thu đâu, nhường nàng tới gặp ta." Lúc này lại thấy một đạo thanh sắc lưu quang theo trong hoàng thành đột nhiên bay ra, rõ ràng là Lục Triều bọn người. Hai yêu thánh kia hắc giao trừng to mắt, "Mật quyển ở đằng kia tiểu tử trên thân." Lao yêu hoàng chậm rãi quay người, "Lão nhị, làm sao ngươi biết ở trên người hắn?" Hai yêu thánh lúc này là cảm thấy nhất bị đè nén. Người này chạy yêu vương điện cùng hắn nói chuyện gì hợp tác, chính mình đem yêu điện thi đấu cùng thiên đú mật quyền tình báo cũng tiết lộ không ít cho hắn, thương nghị xong cuối cùng Lục Chiêu đem hắn muốn người mang đi, chính mình cùng hắn cộng đồng phá giải mật quyền pháp môn, lúc này mới đàm phán thành công giao dịch. Kết quả hắn cuối cùng cái gì đều không có mò lấy, đưa hết cho tiểu tử này của chạy. Bất quá luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì. Liền nghe bên cạnh thân bay ở một bên to lớn diều hâu thâm trầm nói, "Nhị ca, con của ngươi mất tích." Hai yêu thánh lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía to lớn hỏa phượng, "Lão thất phu, ngươi đem nhi tử ta giấu đi đâu rồi?" Cách đó không xa, Diệp Vũ cùng Thanh Loan cũng dừng bước. Chương 301, hồi sư tôn nhà mẹ đẻ sao? 2, chương 301, hồi sư tôn nhà mẹ đẻ sao? 2, Thanh Loan đã biến trở về đoàn nhỏ từ bộ dáng, tròn vo thân thể nuốt ở Diệp Vũ đầu vai, cánh nhỏ che mắt, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, "Cục cục, thật là dọa người cục cục. Cái này đại điểu so lão bản nương còn hung cục cục." Diệp Vũ cúi đầu lườm nó một cái, ánh mắt chuyển hướng Sở Thiên Huyền hai người, "Lục Chiêu chạy đi đâu?" Cửa tử quán, Cửu Thiên Thập Địa mọi người thấy hí. Đây chính là lão yêu hoàng a. Nhìn vẫn rất khỏe mạnh, làm sao lại muốn chọn mới yêu hoàng? Đô Tể nói lẩm bẩm, "Thợ rèn, ngươi nói ngươi là đối thủ của hắn sao? Chuyện cười của ngươi thật buồn cười." Bọn hắn lần trước hai người cộng lại đánh thất yêu thánh đô nhiều nhất thế hòa, mặc dù hai bên đều không có xuất toàn lực, nhưng là trên lệch cảnh giới có thể thấy được luồng đốm, cho nên loại vấn đề này đúng là trò cười. Giang Văn Ba đứng tại cửa tử quán, cầm trong tay một cuốn sách giảng, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên trên bầu trời kia to lớn hỏa hồng chu phượng hư ảnh, "Lão yêu hoàng đã xuất quan, đến tiếp sau yêu điện sự tình liền không có cái gì huyền niệm, cũng nên đi." "Ôn luận, chúng ta tiểu quán lão bản Nương Nguyệt Nương lên tiếng nói, nàng không phải đã sớm đi tìm Lục Chiêu sao?" Thiên Thanh Đạo Tông đại sư Minh Dương Thanh Nguyên cũng lắc đầu, theo cái kia ở giữa quán trà đóng cửa thu trải, "Đi ra, chư vị, cần phải đi, đợi tiếp nữa, sợ là dẫn lửa thân trên." Mấy người tràn đầy đồng cảm, vốn chính là đến nội ứng làm thám tử, nếu như bị lão yêu hoàng để mắt tới là cùng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thanh quang theo hoàng thành chỗ sâu bay ra, phía sau còn đi theo một đạo hỏa mang, thẳng tắp hướng phía đám người mà đến. Dương Thanh Nguyên rủi rủi con mắt, chỉ quang mang kia, "Ta không nhìn lầm, trước mặt là Lục Chiêu bọn hắn, phía sau là chủ phượng. Phượng Vương nữ a." Lục Chiêu tiểu tử này lại làm cái gì nhiễu loạn? Đô Tể mở to hai mắt nhìn, chén rượu trong tay kèm chút không có cầm chắc, rượu vãi đầy mặt đất. Thợ rèn hít mắt, nhìn chằm chằm cái tia đạo thanh quang cùng hỏa mang, ngữ khí trầm ổn lại mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn điệu bộ này, giống như là bị đuổi theo chạy á phượng vương nữ truy hắn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn để người ta khuê nữ gạt? Vừa mới tới mấy người phía sau Sở Thiên Huyền cùng Hạ Vân Thường hai người bước chân dừng lại, lập tức cảm giác đau cả đầu. Giang Văn Ba khép lại sách trong tay giản, cười nói, "Lấy Lục tiểu hữu tính tình, ngoặt người ngược lại không đến nỗi, nhưng gây phiền phái bản sự thật là nhất lưu." Chỉ thấy cái kia đạo thanh quang phía trên, ôn luận thò người ra đi ra, "Lão Giang, ta đi trước một bước rồi, ta thư viện gặp lại." Giang Văn Ba. Lúc này Lục Chiêu thân ở thanh liên phất trần bên trên, bên cạnh thân là ngự thư giao thích tiểu yêu, phía sau là ôn luận, trong ngực còn ôm tống thanh ngược, phía sau nhất còn có một cái nằm bị trói lấy thấy không rõ bộ dáng. Lục Chiêu dưới chân thanh liên hư ảnh quanh thân linh lực cuộn cuộn, hiển nhiên là toàn lực phi nhanh. Mà phía sau hắn cách đó không xa, Phượng Vương nữ hóa thành một đạo hỏa mang theo đuổi không bỏ, hỏa hồng tóc dài trong gió bay múa, trong mắt tràn đầy tức giận. Sau lưng mơ hồ có thể thấy được một đôi to lớn hỏa diễm cánh chim, khí thế bức người. "Lục Chiêu, ngươi đứng lại đó cho ta." Phượng Vương nữ thanh âm xen lẫn lửa giận, vang vọng bầu trời đêm, "Ngươi đem người mang đi, chuyện của ta làm sao bây giờ?" Lục Chiêu cũng không quay đầu lại, "Thanh, nếu là ta sư muội, có liên quan gì tới ngươi?" Phượng Vương nữ hít sâu một hơi, ngươi cũng là trước tiên đem Phong Bạch Thần trả lại cho ta a. Còn có ta thật vất vả mới trộm ra mật quyển, món đồ kia là mở cửa dùng, ngươi không cho Tống Thanh được đi, ngươi cũng là đưa chìa khóa cho ta. Vật kia không phải ai được cho ai sao? Theo quy củ, ngươi phải gọi ta tân nhiệm yêu hoàng bệ hạ a. Ngươi cũng còn không có được đâu. Kia xin lỗi, trước cho ta mượn sử dụng. Phượng Vương nữ không thể tin, ngươi nói là chìa khóa vẫn là Phong Bạch Thần. Lục Chiêu. Lục Chiêu dưới chân Thanh Liên hư ảnh ra tốc lướt qua yêu đều lên không, linh quang thời gian lập lòe, tựa như một đạo lưu tinh bạch phá bóng đêm. Trong lực hắn ôm Tống Thanh Ngược, sau lưng Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu vững vàng đứng tại Thanh Liên phía trên, Ô Luẩn thì nắm lấy cánh sen bên dưới, dò ra thân thể hướng về sau nhìn quanh, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Lục sư đệ, ngươi cái này chạy cũng quá nhanh đi. Ô Luẩn một bên ổn định thân hình, một bên nhịn không được trêu chọc nói, Phượng Vương nữ tư thế kia, giống như là thật muốn cùng ngươi liều mạng a, ngươi đến cùng đã làm gì, đem nàng tức thành dạng này. Phong Bạch Thần là ai lúc này, rốt cục nhìn thấy Thanh Liên phất trần nơi hẻo lánh một vật đang ngọ ngoại, Phong Bạch Thần mở mắt ra, miệng còn có nước bọt, tới thiên diễn sao? Mà bên này Diệp Vũ cùng Thanh Loan vừa nhìn thấy Tống Thanh Nhược cùng Lục Chiêu, tiểu thư, Lục Chiêu, lão bản nương, cục cục, chúng ta mau đuổi theo đi thôi, Lục Chiêu, cơm phiếu cục cục, không phải là tiểu thư muốn đi, Diệp Vũ đang muốn đuổi theo, đã thấy kia Thanh Liên phất trần ngay lập tức hướng bên này đến đây, Lục Chiêu đưa tay vừa tiếp xúc với, tiểu thanh nắm liền lên Lục Chiêu đầu vai, Ngự Thư Giao còn đưa nhu để chọc chọc Thanh Loan lông xù mặt, mà Sở Thiên Huyền Hạ Vân Thường hai người cũng tới phất trần, cùng Diệp Vũ, còn có bởi vì ôn luận quan hệ, Giang Văn Ba cũng bị tiếp đi lên, ôn luận, lão đầu này là dư thừa a. Giang Văn Ba, người tiên sinh tóc đen đầy đầu nhìn rất già sao? Thích Cửu Yêu tựa ở Lục Chiêu bên cạnh thân, sư đệ, bây giờ đi đâu? Ngự Thư Giao cũng xê dịch vị trí, vui ở Lục Chiêu bên người, sờ lên tựa ở trước người hắn Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ. A Chiêu, về trước sư tôn nhà mẹ đẻ sao? Nhà mẹ đẻ, nói là ẩn tiên bực a. Lục Chiêu là có thể nghe hiểu, nhưng là hai chữ này vừa ra tới, chỉ thấy ở đây Thích Cửu Yêu híp híp mắt vượng, mê man Tống Thanh Nhược nhỏ lông mày khẽ run. Phía sau Ôn Luận sư tỷ càng là việc vui như thế lại gần, trực tiếp bị Giang tiên sinh dùng bình thường dạy học cây gậy trúc xé trở về. Chương 302, nhà mẹ đẻ chương 302, nhà mẹ đẻ Thích Cửu Yêu cười mỉm ôm Ngự Thư Giao khuỵu tay nói, "Ngự tỷ tỷ, ta sao không biết chưa xuất giá cô nương đều có thể gọi cố hương nhà mẹ đẻ, sư đệ ngươi cảm thấy thế nào?" Ngự Thư Giao ánh mắt khẽ nhúc đích, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh tiếp tục xem Lục Chiêu, "A Chiêu cảm thấy thế nào, sư tôn có thể để ẩn tiên bực nhà mẹ đẻ sao?" Lục Chiêu nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, ánh mắt tại Thích Cửu Yêu cùng Ngự Thư Giao ở giữa nhìn lướt qua, ý đồ bảo trì bình tĩnh. "Sư đệ, A Chiêu." Bắt đầu chảy mồ hôi. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, ngữ khí tận lực bình ổn nói, nhà mẹ đẻ cái này từ nhi chính là thân thiết thuyết pháp, sư tôn nói cũng không sai, dù sao chúng ta Huyền Miểu Phong là sư tôn cái nhà thứ hai, cho nên cứ gọi nhà mẹ đẻ cũng không cái gì không đúng. Lục Chiêu vừa dứt lời, Thích Cửu Yêu mắt vượng có chút nheo lại, khóe môi ý cười sâu hơn mấy phần, nàng buông ra ôm Ngự Thư Giao cánh tay, ngược lại dựa hướng Lục Chiêu, thân thể mềm mại nhẹ nhàng tựa ở hắn đầu vai, thanh âm lười nhắc lại mang theo vài phần trêu tức, à sư đệ cái này giải thích cũng là tròn đến giọt nước không lọt, có thể ta nghe thế nào có chút qua loa đâu. Ngự tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Ngự Thư Giao nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, tuyết trắng sợi tóc theo nàng nghiêng đầu động tác hơi rung nhẹ. Nàng cũng không đổi vã nói tiếp, mà là lặng lặng mà nhìn xem Lục Chiêu, mắt to chớp chớp, ngựa khí thiên nhiên. A Chiêu nói thật giống như cũng không sai, có thể sư tôn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Chẳng lẽ là bởi vì A Chiêu sợ sư tỷ không cao hứng, mới cố ý nói như vậy sao? Lục Chiêu thật đổ mồ hôi. Hắn kẹp ở trong hai người này ở giữa, bên trái là sư tỷ ấm áp khiêu khích, bên phải là sư tôn mềm mại chất vấn, hết lần này tới lần khác hai người còn kẻ sướng người họa. Nói gần nói xa đều lộ ra cố để cho người ta ra đầu tê dại, ăn ý hai người các ngươi lúc này liền đứng cùng nhau đúng không? Sư tôn, sư tỷ. Lục Chiêu hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác, bây giờ còn đang Thanh Liên phất trần bên trên bay lên đâu, nếu không chúng ta thương lượng trước một chút kế tiếp đi chỗ nào. Thích Cửu Yêu nghe vậy, cười khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Lục Chiêu ngực, sư đệ đây là muốn đổi chủ đề à? Cũng đừng coi là đơn giản như vậy liền có thể hồ lộ qua. Ngự tỷ tỷ, ngươi nói hắn có phải hay không chỗ dạng? Ngự Thư Giao tay nhỏ nhẹ nhàng giữ chặt Lục Chiêu ống tay áo, ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí mềm nhu lại chăm chú. A Chiêu, sư tôn còn không có nghe đủ giải thích của ngươi đâu. Theo lời giải thích của ngươi, kia, nếu là ngươi sư tỷ về sau thật gia nhập Thiên Diễn môn, sư tỷ của ngươi có phải hay không có thể ở ngươi trước nói Đoạn Tiên Tông là nhà mẹ đẻ nha? Nếu là có người bên ngoài hỏi sư tỷ của ngươi nhà chồng là nơi nào, nàng cũng nói là Thiên Diễn Huyền Miểu Lục Chiêu sư đệ chỗ ở. Sư tôn thật là nhạy cảm ăn khớp năng lực, hoàn toàn không phải lấy trước kia tên ngốc nhỏ Thiên Nhiên sư tôn có thể so sánh. Nhưng là cái này tiến công tính quá mạnh. Lục Chiêu chỉ thấy một bên Thích Cửu Yêu đều nghe hai má ửng đỏ, tự lẩm bẩm. Nhà chồng lại hậu chi hậu giác kịp phản ứng cái gì, cũng nói là ngự tiền bối đây ý là, bây giờ bên ngoài người bên ngoài hỏi, ngự tiền bối liền nói chính mình nhà chồng là sư đệ chỗ ở. Ân Ngự Thư Giao méo một chút chán, mắt to trong suốt nhẹ nháy, không phải đâu. Ẩn tiên bên ngoài, ta chỉ có A Chiêu. Lục Chiêu giật mình, một nháy mắt trực tiếp bị sư tôn đánh chìm. Thích Cửu Yêu cũng sửng sốt không nói. Lục Chiêu vô ý thức túi đầu đi xem Ngự Thư Giao, đã thấy nàng vẫn như cũng là bộ kia đương nhiên nhỏ biểu lộ, trong mắt trong suốt mà nhìn xem hắn, dường như câu nói mới vừa rồi kia chỉ là thuận miệng nói. Không có nửa điểm thâm ý có thể hết lần này tới lần khác chính là loại này thiên nhiên, để cho người ta hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Sau một hồi, phúc, cách đó không xa, Ôn Luẩn nhịn không được cười ra tiếng, lập tức bị Giang Văn Ba một chút can đập vào trên đầu, đau đến nàng che lấy đầu nói thầm, tiên sinh làm gì đánh ta, ta lại không nói chuyện. Giang Văn Ba bất đắc dĩ nói, uổng cho ngươi đọc đủ thứ thi thư, ta làm sao lại dạy dỗ ngươi dạng này yêu thích xem trò vui tính tình. Ôn Luẩn mím môi lắc đầu, kia ngược lại là lao Giang ngươi bảo thủ, xem kịch nhìn hí nhập hí, như hí bên trong người ấm lạnh tự biết, lần sau nâng bút mới có trong lòng mực nước. Ngươi còn một bộ bất quá cũng không phải không có lý. Giang Văn Ba thở dài, cười nói, nghiễn bên trong mặc không bằng trong bụng mặc, trong bụng mặc không bằng trong lòng mặc. Cuối cùng, Tiểu Thanh nắm nhảy nhót tới, rơi vào Ôn Luẩn đầu vai, mặc có thể ăn sao? Không thể ăn a. Kia có thể nhớ nhân gian ấm lạnh tuổi lạnh, rất có ý nghĩa, không tin ngươi đến liền hỏi cùng ngươi quan hệ rất tốt Bạch Hạc cùng Thẩm Diệu Diệu. Cục cục Tiểu Thanh nắm cái hiểu cái không điểm một cái đầu. Thanh Liên phất trần ở trong trời đêm bình ổn phi hành, linh quang thời gian lập loè tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua yêu đều lên không. Lục Chiêu đứng tại cánh sen trung ương, phía sau là Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu Giáp Công bên thai còn có Ôn Luẩn cùng Tiểu Thanh nắm nói chêm chọc cười, bầu không khí nhất thời đã vi diệu vừa nồng náo. Tống Thanh Nhược lúc này đã theo trong mê ngủ ung dung tỉnh dậy, mi tâm đào hoa ấn quang mang yếu dần. Nàng rủi rủi con mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, lại cúi đầu nhìn nhìn mình bị Lục Chiêu ôm vào trong ngực tư thế, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, thấp giọng nói, "Sư Minh, ta đây là ở đâu?" Lục Chiêu cúi đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí ôn hòa, "Tỉnh. Chúng ta tại về ẩn tiên vực trên đường, yêu đều sự tỉnh tạm thời có một kết thúc, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt." Diệp Vũ cùng Thanh Loan đội vàng lại gần, "Tiểu chủ tỉnh rồi." "Nô, mi tâm là Bạch, hiện tại là Tiểu Bạch tiểu thư." Ấn Lục Chiêu thì lại cười nói, "Vậy lúc nào thì đổi Thanh Như chính mình đi ra thấy ta?" Ta kỳ thật Bạch Thanh Nhược trừng mắt nhìn, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu một trái một phải nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Lục Chiêu, thức thời ngậm miệng, chỉ là nhỏ giọng thầm thì, "Sư Minh, ngươi thật là bận điệu a." "Lục Chiêu," lời này nghe thế nào có chút âm dương quái khí hương vị. Hóa thành lưu quang thanh liên ở chân trời nhanh chóng lao vụt bụt, Tống Thanh Nhược vốn đang tại Lục Chiêu trong ngực, về sau liền bị Ngự Thư Giao ôm. Lục Chiêu khó được thanh nhàn, quay đầu liếc qua, chỉ thấy dáng mây ở giữa, giả thiên cái địa hỏa quang từ sau mãnh liệt mà đến. "Phong tử, ngươi bị kia tính tình ngược lại thật sự là không ổn, đều nổi giận thành dạng này." Phong Bạch Thần im lặng nói, "Này làm sao nhìn đều không giống Phượng Nương có thể làm ra thanh thế a. Các ngươi đều tới gọi nhũ danh quan hệ sao? Vậy ngươi đi nhiều ngày như vậy, thế nào phò mã còn không có làm bên trên, ngược lại muốn ta cứu ngươi đi ra?" Phong Bạch Thần lựa chọn trầm mặc. Lục Chiêu lại hỏi hắn lúc ấy nói xong phải thật tốt nói rõ ràng, xong hết mọi chuyện đây này. Phong Bạch Thần lại lần nữa lựa chọn trầm mặc. "Đừng may đủ mặt đê, trước hết nghĩ tìm cách chế một chút ngươi bị kia thôi." Phong Bạch Thần phá phòng, "Ta nếu là kềm chế được, bây giờ còn ở nơi này. Kia bà nương tính cách đặc liệt, làm theo ý mình, điêu ngoa thành tính, một ngày là một cái tính tình, ta có thể làm sao?" Đã thấy một bên có tay giở ra, vỗ vỗ hắn bả vai, "Ngươi nói ai làm theo ý mình, điêu ngoa thành tính?" Phong Bạch Thần run rẩy quay đầu, cười làm lành, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Phượng Nương." Phượng Vương nữ hiền lành ý cười, "Ngươi tỉnh không bao lâu ta đã có ở đó rồi a. Kia đằng sau cái kia ánh lửa là phụ vương ta a." Phong Bạch Thần nhìn về phía Lục Chiêu, "Vậy ngươi gọi ta chế trụ đằng sau là cái quỷ gì? Ta làm sao có thể địch nổi lão yêu hoàng? Đây không phải là nhạc phụ ngươi sao?" Phong Bạch Thần liền tức hồn hẹn, "Vậy ngươi vẫn là yêu hoàng hậu tuyển đâu, sao không gặp ngươi trực tiếp binh biến?" Lục Chiêu sát có việc nói, "Ta ngược lại thật ra muốn, đáng tiếc ta cái này yêu hoàng hậu tuyển là cứng rắn nhất tới, còn chưa ngồi nóng đít ư đâu, phía sau liền một đống lao yêu thánh đuổi theo muốn giết ta. Ngươi thấy ta giống là có thể hiệu lệnh bầy yêu dáng vẻ sao? Ít đến bộ này, ngươi không phải còn có huyền yêu khóa tuyệt trận sao? Vừa rồi tại yêu vương điện đùa bỡn rất trực a, trực tiếp đem đám kia lão già khóa không phải. Ngươi tin tức linh như vậy không?" Lục Chiêu kinh ngạc, "Ngươi không phải truyền tin cho ta nói ngươi bị giam lỏng, mỗi ngày sống không bằng chết sao?" Ta Phong Bạch Thần còn muốn nói điều gì, cũng cảm giác lưng phát lạnh. "Phong Bạch Thần, Phượng Nương, ta vừa rồi kia là nói đùa, ngươi đừng coi là thật a." A lại nghe sau lưng Sở Thiên Huyền ôn hòa lên tiếng, "Sư đệ, yêu đều lên trống không động tích ngừng, xem ra lão yêu hoàng cùng hai yêu thánh bọn hắn đã phân ra thắng bại." Lục Chiêu nghe vậy, quay đầu nhìn về nơi xa yêu đều phương hướng. Trong bầu trời đêm, hỏa hồng chu phượng hư ảnh đã biến mất, Hắc Giao cùng cái khác yêu thánh linh cùng nhau cũng không thấy tung tích, chỉ còn hoàn toàn yên tĩnh đèn đuốc chập chờn, dường như đại chiến đã kết thúc. Đã thấy Lục Chiêu lắc đầu, còn không có kết thúc. Sở Thiên Huyền hai người. Chương 303, cái này đều cái quái gì? Chương 303, cái này đều cái quái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Chiêu đột nhiên quay người, bên hông mặc kiếm ra khỏi vỏ, như mực mũi kiếm chỉ vào cái nào đó phương vị, "Tiền bối đã tới, cũng đừng giấu đầu lộ đôi." Thanh sắc rơi xuống đất. Một đạo đột nhiên mãnh liệt nóng bức khí lãng chấn động, Lục Chiêu trước người hư không đột nhiên hiện lộ ra to lớn đen nhánh mỏ chim, bị Lục Chiêu mũi kiếm chỉ vào, sau đó là một đôi nóng bỏng như dung nham đôi mắt, ngay sau đó toàn bộ khổng lồ hỏa hồng chu phượng hư ảnh một lần nữa hiện hiện, che khuất bầu trời, uy áp giống như thủy triều của tới. Thanh Liên phất trần bên trên mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt, liền linh quang cũng hơi rung động mấy phần. Lão yêu hoàng thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo vài phần trêu tức, theo kia to lớn chu phượng trong miệng truyền ra, "Tiểu tử, nhãn lực cũng không tệ." Chỉ thấy Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu hai người một trước một sau cơ hồ đồng bộ đứng dậy đi đến Lục Chiêu bên cạnh thân. Mà phía sau đang sửa trị Phong Bạch Thần Phượng Vương nữ cũng ngây người, "Phụ vương, ngươi thế nào?" Lão yêu hoàng to lớn chu phượng hư ảnh lơ lửng tại Thanh Liên phất trần phía trước, ngọn lửa nóng bỏng tại nó quanh thân bốc lên. "Thu Nhi, ngươi cũng là chạy nhanh. Thiên U mật quyển liền ngươi mấy cái thúc thúc đều không biết, ngươi cũng là cùng người ngoài chỗ cướp, lá gan không nhỏ à?" Phượng Vương nữ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, vô ý thức hướng Phong Bạch Thần sau lưng rụt rụt, thấp giọng nói, "Phụ vương, ta đây không phải vì yêu tộc đại nghiệp đi. Lao yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng nàng. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Chiêu trên thân, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Lục Chiêu, yêu điện thi đấu thắng được người, huyền yêu khóa tuyệt trận phá giải người, còn đỉnh lấy Lao thập tam huyết mạch tên tuổi. Chật chật, tiểu tử, ngươi cũng là thật biết tìm phiền toái cho mình. Không bằng trước bối. Lục Chiêu sắc mặt nhạt, thật tốt bế quan giả chết hoặc là không đuổi theo, đối ngươi ta đều tốt, không phải sao? Dù sao già đồ vật, không phải cất vào thùng rác chính là hủ cho cốt, ngài nói đúng không? Ngươi cực nóng hỏa diễm nhuộm đỏ bầu trời, to lớn chu phượng thân thể run nhẹ nhẹ. Phong Bạch Thần nhỏ giọng cùng Lục Chiêu nói, ngươi đánh thắng được hắn. Ta nghe nói hắn bế tử quan trước đó chính là luyện hư lớn hậu kỳ thực lực, nói không chính xác đều muốn nửa bước hợp thể kỳ, hiện tại Lục Chiêu núi bay, không nhất định a. Vậy ngươi cố ý khích giận hắn làm cái gì? Thì ra ta là cố ý sao? Ngươi nhìn hắn, khí bay cũng bay bất ổn. Lão yêu hoàng Chu Phượng hư ảnh trên không trung hơi trao đảo một cái, ngọn lửa nóng bỏng theo hắn tức giận bốc lên đến càng thêm kịch liệt, trong bầu trời đêm dường như đều bị nhiễm lên một tầng xích hồng. To lớn mỏ chim có chút mở ra, phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, mang theo vài phần uy áp cùng kinh thường. Tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn, cũng là có mấy phần can đảm. Lão yêu hoàng thanh âm theo hư ảnh bên trong truyền ra, mang theo vài phần cười lạnh, bất quá bằng vào một cái miệng, có thể ngồi không đứng yêu hoàng vị trí. Ngươi như thật là có bản lĩnh, liền để ta bộ xương già này nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là huyền yêu khóa tuyệt trận, có thể hay không khóa được ta thanh này lão con hồi. Lục Chiêu nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, mặt kiếm vẫn như cũ vững vàng chỉ vào Lao yêu hoàng phương hướng, ngựa khí lại không nhanh không chậm. Tiền bối đã nói như vậy, ta nếu là không thử một chút, chẳng phải là quá không cho mặt mũi? Lời còn chưa dứt, trong tay hắn mặt kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo màu xanh mực linh quang theo mũi kiếm tràn ra, cấp tốc trên không trung phát họa ra một mảnh hoa văn phức tạp. Thanh liên phất trần bên trên linh lực tùy theo phun trào, hóa thành từng đạo linh văn, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán ra đến. Ngự thư giao cùng Thích Cửu yêu liếc nhau, hai người gần như đồng thời ăn ý lui ra phía sau nửa bước. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết bảo vệ thanh liên phất trần bên trên đám người. Tống Thanh Nhược bị Diệp Vũ Viện đứng ở một bên, mi tâm đào hoa ấn có chút lấp lóe, nàng thấp giọng thì thảo, sư minh. Diệp Di, ngươi bây giờ có hay không biện pháp giúp hắn Diệp Vũ, vậy ngươi có thể quá để mắt ta. Thanh Loan cánh nhỏ che mắt, cục Phong Bạch Thần đứng tại Phượng Vương nữ bên cạnh, khỏe mắt kéo ra, điên rồi. Đều điên rồi Phượng Nương, ngươi bây giờ có thể hay không để cho phụ vương của ngươi vậy các ngươi đem mật quyển trả lại hắn. Chiêu Tử nhìn hoàn toàn không muốn còn a hắn một cái hóa thần trung kỳ, thực có can đảm cùng nửa bước hợp thể lão yêu hoàng động thủ Phượng Vương nữ vặn lông mày. Phụ vương là còn chưa tới hợp thể kỳ, chỉ là luyện hư đỉnh phong mà thôi. Bất quá ngươi người sư đệ này đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có loại này không chê chuyện lớn người một bên ôn ẩn lúc này cũng là có hồi lâu trước đó loại kia dịu dàng đầy mang thư quyển khí đại tiểu thư cảm giác, lão Giang, có thể giúp đỡ sao? Giang Văn Ba lắc đầu bật cười, đều lên thuyền, có thể không giúp sao? Là đối thủ sao? Khẳng định không phải. Vậy làm sao giúp? Thư sinh ra tay, hoặc là cán bút hoặc là một mép rồi. Ta còn là tương đối hy vọng ngươi có thể ra quyền đầu. Ta còn không muốn chết. Thanh liên phất trần bên trên linh văn cấp tốc quyết tán, tựa như gợn sóng giống như bao trùm không gian trung quanh, màu xanh mực quang mang ở trong trời đêm đang dệt ra một tòa to lớn trận đồ. Lục Chiêu cầm trong tay mặc kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ, linh lực giống như thủy triều tràn vào trong trận pháp, mơ hồ lộ ra một cỗ cổ lão mà thâm thúy khí tức. Lão yêu hoàng Chu Phượng hư ảnh meo lại nóng bỏng đôi mắt, thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, hỏa diễm bốc lên đến càng thêm kịch liệt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lục Chiêu thực có can đảm động thủ, hơn nữa cái này huyền yêu khóa tuyệt trận khí thế, lại so với hắn tại yêu vương trong điện nghe nói còn phải mạnh hơn mấy phần. Có chút ý tứ. Lão yêu hoàng hừ nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Tiểu tử, đừng nói ta cái này lão cốt đầu ước hiếp ngươi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nhìn ngươi trận pháp này có thể chơi ra hoa dạng gì." "Đây chính là ngươi nói." "Tự nhiên, bản hoàng nói 102." Lục Chiêu nghe vậy, khóe môi hơi câu, nhưng lại chưa nhiều lời. Kết quả là, kế tiếp mọi người ở đây đã nhìn thấy cuộc đời đến nay rung động nhất một màn. Lục Chiêu đầu tiên là tìm Tống Thanh Nhược cầm lại Thiên Liêu La Bàn. Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy Lục Chiêu theo không gian chứa vật bên trong gọi ra từng đạo hoàn toàn không giống nhau phù triện tối thiểu trên trăm đạo. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ là thấy không rõ tốc độ dán vào trên thân kiếm hóa thành linh quang dung nhập, cháy mạnh diễm phủ, dương thủy phủ, ngàn một phủ, lưỡi mắt phủ, kinh thần phủ, tỉnh thần phủ, đáy lực phủ, lục tiên phủ, đồ thần triện càng niệm tới đằng sau, đám người càng kinh ngạc. Cái này đều cái quái gì? Lại là lục tiên lại là đồ thần. Chương 304, một chiêu, một, chương 304, một chiêu, một, sau đó lại là từng khỏa đan dược theo không gian chữ vật bên trong bay ra ngoài, lực quỷ đan, tim rồng lần lực hoàn, kinh sát đan, lôi phong đan. Đồng dạng là dùng mắt không thể xem tốc độ ăn vào. Tại đan dược và phụ triện không ngừng tại Lục Chiêu trên thân ra chỉ các loại bờ UFF đồng thời, đám người còn thấy Lục Chiêu trên tay còn tại vệ quyết, múa lên các loại chiêu thức, đi diệu kiếm, mổ bò kiếm pháp, hữu khúc quân thần đường, ngũ hành bí pháp, thiên lôi ngự pháp, thiên giao kinh long kiếm phong bạch thần nhìn trận tròn mắt đều, cái này đều cái quái gì sở thiên huyền thì còn tại phân tích, sư đệ dùng giống như tất cả đều là ra chỉ loại chiêu thức mà lao yêu mà mơ. Hồ đã cảm giác không đúng, nguyên bản trêu tức thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Giống như không thích hợp, khí tức rất không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm Lục Chiêu kia hành vân như nước chảy động tác, cánh khổng lồ không tự giác vỗ một chút. Tiểu tử này lấy ở đâu nhiều như vậy vật ly kỳ của quái? Thanh liên phất trần bên trên, Lục Chiêu thân ảnh tại linh quang cùng phù triện sen lẫn bên trong có vẻ hơi mơ hồ. Phù triện cùng đan dược linh lực hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập mặt kiếm, thân kiếm ông ông tác hưởng, tản mát ra sắc bén mà hôn tạp khí tức. Nhưng mà vẫn chưa xong, lúc này mới qua hai hơi thời gian, sau đó lại gặp Lục Chiêu gọi lên, Thiên Liêu La Bàn, Tuyển Cơ Thư Quyển, Thanh Liên Phát Trần, Hồn Dắt Linh từng kiện đỉnh cấp linh khí, tối thiểu nhất đều có địa giai phẩm cấp, tại linh quang làm nổi bật hạ chiếu sáng rạng rỡ, trôi nổi tại hắn quanh người, tựa như chúng tinh cùng nguyệt. Thiên Liêu La Bàn quay tròn xoay tròn, tản mát ra cổ lão mà thâm thúy khí tức, Tuyển Cơ Thư Quyển tự động lật ra, trang sách bên trên kim quang lưu chuyển, mơ hồ có trận pháp đường vân hiện hiện. Thanh Liên Phát Trần nhẹ nhàng rung lên, linh quang như gợn sóng quyết tán, cùng Huyền Yêu Khóa Tuyệt trận trận đồ kêu gọi kết nối với nhau, mà Hồn Dắt Linh thanh thúy rung động, tiếng chuông bên trong mang theo một tia quỷ bí hồn lực chấn động. Thanh Liên Phất Trần bên trên đám người sớm đã nhìn ngây người mắt. Giang Văn Ba thì cười ha hả nói, thật giống như ta cũng không cần xuất thủ lao yêu hoàng cái kia khổng lồ chu phượng thân thể đã có chút lay động, cái chán mơ hồ đổ mồ hôi, có điểm xấu dự cảm. Tiểu tử này ba hơi cuối cùng một cái trước mắt. Lục Chiêu mở ra hai con ngươi, linh quang trầm tĩnh hiện lên, lập tức ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mặc kiếm bên trên linh quang đống nhiên thu vào, trận đồ trung ương linh văn trong nháy mắt nắm chặt, từng đạo màu xanh mực xiển xích theo trong hư không hiện hiện, mang theo vô hình uy áp, thẳng đến lao yêu hoàng chu phượng hư ảnh mà đi. Khóa. Lao yêu hoàng còn chưa phản ứng, lại xuống một cái trước mắt, Lục Chiêu trong tay mặc kiếm bày lên tư thế, khí thế nhanh chóng không sai hướng lao yêu hoàng mà đi. Rời tiên về hỏi, Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Nhược hai người đồng thời phản ứng, đây là Thiên Diễn kiếm pháp một chiêu cuối cùng. Dù sao một chiêu này một cái là giáo Lục Chiêu, một cái là bị giáo. Mà lao yêu hoàng cũng càng thêm kịp phản ứng không đối đầu, tiểu tử này lúc này bạo phát đi ra linh áp thế mà đem hắn chế trụ, càng đừng đề cập kia Huyền Yêu trận. Hắn cực lực phe phẩy cánh, bộc phát toàn thân linh áp, lại cũng không cách nào tránh thoát. Là hoàn toàn theo huyết mạch liền chế trụ. Cái này lại cái quái gì, tiểu tử này thế mà thực sẽ a. Chỉ thấy màu xanh mực xiềng xích như linh xà giống như quấn quanh mà lên, trong nháy mắt đem lão yêu hoàng kia to lớn chu phượng hư ảnh trói lại. Mà lúc này, lão yêu hoàng kia hỏa hồng đáy mắt phản chiếu lấy là mang to lớn thanh thế, một kiếm phá mây mau lẹ mà đến Lục Chiêu, mũi kiếm ánh mực lấp lóe. Lão yêu hoàng cũng chưa hề cảm giác cách tử vong gần như vậy qua, bế tử quan thời điểm đều không có. Mà đây vẫn chỉ là một chiêu, Lục Chiêu chỉ là một chiêu, hắn cũng cảm giác không tiếp nổi. Chờ một chút, ba hơi đã đến. Còn chưa, ta tán thành ngươi, mau dừng tay. Thanh Liên Phất Trần bên trên đám người ngừng thở. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cơ hồ quên trước mắt. Lục Chiêu mặc kiếm bạch phá bầu trời đêm, mũi kiếm trực chỉ lao yêu hoàng chu phượng hư ảnh, màu xanh mực xiềng xích trên không trùng sen lẫn thành mạng, vững vàng đem cái kia khổng lồ hỏa diễm thân thể trói buộc chặt. Ngọn lửa nóng bỏng tại xiềng xích áp chế xuống dãy rùa bốc lên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá kia nhìn như tinh tế lại cứng cỏi vô cùng linh lực đường vân. Hơn nữa lao yêu hoàng thật sự là mặt mo cũng không cần, Phượng Thu, mau cứu Nhi Đa. Tiểu tử, mau dừng tay, ta tốt xấu là ngươi ngũ sư mình nhạc phụ. Phượng Bương Nữ, Phong Bạch Thần, Lục Chiêu. Sau đó không lâu, chương 304, một chiêu, hai, chương 304, một chiêu, hai, hóa thành nhân hình, khí tức vẻ vải lao yêu hoàng cùng Phượng Vương Nữ đưa mắt nhìn Lục Chiêu bọn người đi xa. Phượng Vương Nữ che mặt, phụ vương, ngươi liền không nên tới. Lao yêu hoàng hoạt động gân cốt, trên thân còn có không ít vết thương, thậm chí lông vũ đều rơi mất một chỗ, kia trách ai? Ngươi ăn cây táo rào cây sung quái phụ vương sao? Ta không có ăn cây táo rào cây sung. Còn có, nếu như không phải ngươi vừa rồi trong miệng con rể là Lục Chiêu sư minh, ngươi bây giờ nói không chính xác liền. Hai cha con nói, đều trầm mặc. Không hắn, quá biệt muộn. Toàn yêu vực đều bị Lục Chiêu một người đuổi địch. Đúng rồi phụ vương, còn có một việc chuyện gì? Phượng Vương Nữ xoắn xuýt và phần, vẫn là nói, Lục Chiêu trải qua yêu điện tỷ thí, đã là tân hoàng hậu tuyển. Đây không tính là cái gì, ta còn sống, về sau trọng tuyển, cha còn tại, vị trí liền vẫn là ngươi cái kia. Nhị hoàng thúc bọn hắn còn cần thiên đạo tù long trụ trắc nghiệm, hiện tại thiên đạo khế ước nhận định đời tiếp theo tân hoàng là Lục Chiêu. Lao yêu hoàng ngộng, cứng ngắc quay đầu, cho nên ngài đến sống lâu một chút, không phải yêu vực nói không chừng muốn đổi chủ. Lúc đầu khí tức liền hề bại rất nhiều, lao yêu hoàng lúc này cảm giác giản mua mấy trăm tuổi. 12 yêu vương điện yêu thánh yêu vương cộng lại mười mấy cái, đều là một đám cái gì phế vật. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lão nhị phế vật kia lại sâu sắc thở dài, quay người, trở về đi. Ân. Đúng rồi, người kia tình lang đâu? Không biết rõ. Lúc này liền nghe phía sau truyền đến tiếng vang, Phượng Nương. Một bên khác, thoát khỏi truy binh, Lục Chiêu tìm cái địa phương mở ẩn tiền một cửa. Thích Cửu yêu hiếu kỳ nói, sư đệ cứ như vậy để ngươi ngũ sư mình đi. Lục Chiêu nói, người cũng nên làm lựa chọn. Cũng là ẩn tiên vực. Tiểu Thanh nắm ở phía trước nhảy nhảy nhót đáp đi tới. Phía sau là Lục Chiêu đám người. Ngôi sồn ở ngự gia cổng ngự 13 vừa nhìn thấy đám người, vội vàng đứng lên ngoắc, lại trở lại hô hào, áo lạnh tỉ tỉ mau nhìn, là gia chủ ca ca tỉ tỉ bọn hắn trở về. Biết biết. Chống lạnh áo vẫn là bộ kia giấc ngủ không đủ dáng vẻ. Lục Chiêu hỏi một chút mới biết được là mấy nhỏ chỉ tới trước gần tiên vực về sau, quả thực nháo đẳng vô pháp vô thiên, lại hỏi Lâm Khinh Chu đâu, mới biết được Lâm Khinh Chu là tuổi đệ nhất, tới vùng thế giới nhỏ này có chút kích động, bởi vì nhiều mới linh tựa vật liệu lực khí. Hằng ngày gõ gõ đập đập, kém chút bị liền bị chống lạnh áo đuổi ra khỏi cửa, lúc này mới an phận xuống tới. Chống lạnh áo nhìn một chút Lục Chiêu đi theo phía sau một đám người, nếu mày, lại tới đây ai nhiều người? Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao lại cùng chống lạnh áo giới thiệu Sở Thiên Huyền bọn người, Lục Chiêu dứt khoát liền đưa ra trước đó đã nói xong thông thương chuyện hợp tác. Sở Thiên Huyền dạng này, lão mụ tử lại nhải nhân vật nghe xong chống lạnh áo là ngự gia thực tế quản lý người, lập tức liền mở ra máy hát. Lại nhìn Lục Chiêu mấy người. Ngự Thư Giao lôi kéo Lục Chiêu liền phải hướng trước đó ở tiểu viện đi, Thích Cửu yêu có chút hăng hái đi theo phía sau. Tống Thanh Nhược ngay từ đầu còn đứng ở nguyên địa túi đầu bất động, tựa hồ có chút xuất thần. Mi tâm đào hoa ấn có chút lấp lóe, giống như là còn đang tiêu hóa vừa rồi phát sinh tất cả. Diệp U đứng tại nàng bên cạnh, nhẹ giọng kêu, "Tiểu chủ, đi thôi, chớ ngẩn ra đó." Thanh Loan thì nhảy đến nàng đầu vai, cái nhỏ nhẹ nhàng vô vô mặt của nàng, cục cục. "Tiểu thư, hoàn hồn cô, ta còn chưa nói cái gì đâu, liền bị Lục Chiêu liền người mang nắm cùng một chỗ mang đi." Lục Chiêu một cái tay lôi kéo ngự thư dao, một cái tay khác thuận thế đem Tống Thanh Lực ngay tiếp theo trên vai tiểu thanh nắm cùng một chỗ ôm đi qua, hướng tiểu viện phương hướng đi đến. Tống Thanh Lực đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, túi đầu không nói. Thanh Loan thì tại đầu vai của nàng nhảy nhót mấy lần, tựa hồ đối với bất tình lình đãi ngộ có chút hài lòng. Lục Chiêu lại cảm thấy sau lưng mềm nhũn, "Vậy ta đâu, sư đệ?" "Sư tỷ vậy ngươi liền con ta a, sư đệ." Thích Cửu Yêu hai tay đã một cách tự nhiên ôm lấy cổ của hắn, cả người giống như là không có xương cốt dường như dựa vào tới. Cuối cùng, Lục Chiêu cong Thích Cửu Yêu, tay trái nắm ngự thư dao, tay phải nắm cả Tống Thanh Lực, trên vai còn đỉnh lấy nhảy nhót tiểu thanh nắm. Đi ngang qua chủ điện thời điểm, ngay tại chuyện phiếm Sở Thiên Huyền, Giang Văn Ba, chống lạnh áo cùng Diệp Vũ Lâm Khinh Chu mấy người đều nhìn trợn tròn mắt. Sở Thiên Huyền giảng hòa, "Sư đệ thật đúng là gian khổ. Lâm Khinh Chu, nếu để cho ta giống như hắn, coi như để cho ta lực chiến yêu hoàng đại thắng mà chả có thể làm công chúa phò mã cũng bằng lòng a." Mã Ôn Uẩn thì nháy mắt, bước chân nhẹ giọng liền muốn theo sau. "Ôn Uẩn ngươi dừng lại." Chương 305, ngươi một người chịu nổi sao? Chương 305, ngươi một người chịu nổi sao? Ngự ra trong hậu viện. Giờ này phút này cảnh tượng lại có mấy phần nghiêm trọng. Bên ngoài tường viện, vụ trộm dò ra một đạo sáng rỡ khuôn mặt nhỏ, chính là ý đồ nhìn lén Ôn Uẩn, thấp xuống lại có tay nhỏ nhẹ nhàng chỉnh nàng. "Ôn Uẩn sư tỷ, bên trong thế nào?" "Ta đang lo tháng sau mới san biết cái gì đâu." Thẩm Diệu Diệu nhỏ giọng bắt quái lấy, nàng cùng Ngự 13 cùng Bạch Hạc ngồi xổm trên mặt đất, cùng nhau ngửa đầu, "Đúng không Tiểu Bạch?" Cục cục Tiểu Bạch hắn nói là, hắn thích nhất nhìn loại trang diện này. Cục cục. Ôn Uẩn cúi đầu lườm Thẩm Diệu Diệu một cái, che miệng cười khẽ, hạ giọng nói, "Vậy ngươi bắt quái này tính tình cũng là cùng Bạch Hạc học rất tốt. Đáng tiếc a, bên trong bây giờ còn chưa cái gì cảnh tượng hoành tráng như nhìn. Lục sư đệ đang bận dàn xếp đâu, cảnh tượng cũng là rất náo nhiệt." Bạch Hạc ở một bên bay nhẹ cánh, kêu rột rột hai tiếng, tựa hồ đối với Thẩm Diệu Diệu lên án có chút bất mãn. Cục cục. Cục cục ý là hắn mới không bắt quái, là đứng đắn chim, viết bản thảo là vì ghi chép lịch sử, không phải là vì xem náo nhiệt. Thẩm Diệu Diệu thì nhãn tỉnh sáng lên, liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, bút lông tại đầu ngón tay dạo qua một vòng, mặt mũi tràn đầy chờ mong, kia mau nói, bên trong đến cùng thế nào? Lục sư huynh có phải hay không lại muốn bị sư tỷ cùng sư tôn giác công? Thanh như thế nào? Ngự 13 thì ôm đầu gối ngồi xổm ở một bên, mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ, thanh sắc mềm mại mềm mảnh chen vào nói, "Ôn Luận tỷ tỷ, nhà ta chủ ca là không phải lại muốn bị các tỷ tỷ khi dễ nha?" 13 cũng nghĩ nhìn. Lúc đầu hai nhỏ chỉ dáng dấp liền rất giống, Thẩm Diệu Diệu nghe xong liền trừng to mắt, ngươi trừng nào thì như thế sẽ làm bộ đáng yêu. Ôn Luận nghe vậy, nhìn không được cười ra tiếng, đưa tay vuốt vuốt Ngự 13 cái đầu nhỏ, "13 à, ngươi gia chủ ca cũng không phải bị khi phụ, hắn đây là ân tự tìm hoa đảo. Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng đừng học à, nhất là Diệu Diệu, viết tin tức về viết tin tức, nhưng chớ đem ngươi lục sư minh việc tư viết bay lời trời." Dạng này A Ngự 13 nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Kia Ôn sư tỷ ngươi lại lúc nào thời điểm ra trận?" Bạch Hạc lắc lắc bút lông, dường như rất kích động, ghé vào Thẩm Diệu Diệu bên hai, "Cuối cùng." Thẩm Diệu Diệu lập tức hai mắt tỏa sáng, vỗ tay, "Đúng thế, Tiểu Bạch ngươi thật hiểu, chúng ta chiêu thanh dưới sách một quyển có thể viết Thích Cửu Yêu sư tỷ cái này một ma đạo xuất thân, thân thế phức tạp, lộn xộn, trường, ai không tiếp nổi đi a." Khu khu, tóm lại Thích Cửu Yêu sư tỷ cùng Lục Chiêu sư minh chuyện cũ trước tiên là một lớn lấy tài liệu, sau đó còn có Cửu Thiên thập địa xuất thân chính phái Thiên Cơ thư viện đệ nhất tài nữ và thanh danh bừa bộn tiên diễn tay ăn chơi. "Tố Hoa, thật là thật nhiều tài liệu đâu." Tố Luận khoe miệng nàng kéo ra, nhìn không được rũi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ Thẩm Diệu Diệu cái trán, thấp giọng nói, "Đều là thứ gì loạn thất bát ao? Các ngươi Diệu nghe các chính là như thế biên tin tức." Thẩm Diệu Diệu gật đầu, "Ân, trình độ nào đó tin tức cũng coi như nghệ thuật sáng tác nhà. Vậy ngươi đây là muốn đem ngươi lục sư minh viết thành thoại bản nhân vật chính a?" "Hắn vốn chính là a, chiêu thanh sách gì gì đó. Ôn sư tỷ không có nhìn qua sao?" "Chiêu thanh sách?" "Đúng à, vẫn là chính hắn biết ngươi cũng không thể cùng người khác nói là ta và ngươi nói." Không phải ta Thẩm Diệu Diệu miệng nhỏ bá bá tràn đầy phấn khởi nói, đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, ngồi xổm trên mặt đất thân ảnh nhỏ bé bị lớn thân ảnh che lại. "Thẩm Diệu Diệu." Thẩm Diệu Diệu cứng ngắc trở lại ngẩng đầu, nên tiếp Lục Chiêu hiền lành khuôn mặt tươi cười. "Lục Chiêu sư minh ô ba." Ngự 13 cũng kinh hô một tiếng. Hai cái tiểu cô nương một cái bật hạc, một hống liền muốn mà tán. Thật là Thẩm Diệu Diệu đã bị bắt lại. Thế là liền. "Cục cục, cục cục. 13 ngươi buông ra. Diệu Diệu ngươi buông ra. Lục Chiêu sư minh ngươi buông ra." Ba cái ra hỏa một người chảnh một cái sống sờ sờ biến thành lẫn nhau xiềng xích. Mã Ôn Luẩn ngay tại một bên rón rén muốn chạy trốn. "Ôn sư tỷ, ngươi lại là muốn đi đâu?" Ôn Luẩn bước chân lập tức cứng tại nguyên địa. Chậm rãi xoay người, trên mặt mang mấy phần xấu hổ nhưng lại không mất ung dung ý cười, khoát tay hào ý đồ che giấu, "Ai nha, Lục sư đệ, ta đây không phải. Đi ra hít thở không khí đi. Tiên viện quá khó chịu, ta sợ ở lâu đầu óc không đủ linh quang, không biết ra được hảo văn chương đến." Lục Chiêu cười như không cười nhìn xem nàng, ánh mắt lại đảo qua bị khóa thành một đoàn Thẩm Diệu Diệu, ngữ 13 cùng Bạch Hạc, ngữ khí thản nhiên nói, "Thông khí, thấu tới nhà ta hậu viện tới, còn mang theo Diệu Diệu các nàng cùng đi, cái này thông khí phương thức cũng là rất độc đáo." Thẩm Diệu Diệu bị Lục Chiêu nắm lấy gáy cổ áo, chớp chớp mắt to, đang muốn giải thích, lại bị Bạch Hạc cánh không cẩn thận vỗ một cái mặt, lập tức loạn hơn trận cước, "Cái kia, Lục sư minh, ta, ta chính là đi ngang qua.
Đúng, đi ngang qua.
13 nói muốn đến xem ngươi, ta liền bồi nàng tới, thật không phải là cố ý nghe lén.
Bạch Hạc bay nhẹ cánh, tụ cục kêu phụ họa, tụ cục, tụ cục.
Đúng đúng đúng, chúng ta là hảo tâm tới thăm ngươi.
Ngự 13 thì nháy mắt to, vẻ mặt vô tội ngửa đầu nhìn xem Lục Chiêu, tay nhỏ còn nắm thật chặt Thẩm Diệu Diệu không thả. Gia chủ đại nhân, 13 thật chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không bị các tỷ tỷ ức hiếp đi.
13 lo lắng ngươi nha.
Lục Chiêu nghe vậy, khóe miệng có chút kéo ra.
Ta sao không biết ngươi chừng nào thì đứng tại ta bên này?
Cái kia,
tại ngươi mua cho ta mức quả về sau,
ngươi nhớ lầm, không cho ngươi mua qua.
Vậy sau này mua liền tốt.
Thẩm Diệu Diệu thừa cơ tránh thoát, tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch Hạc lui ra phía sau hai bước, vô ngực, nhỏ giọng thầm thì, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, kém chút liền bị Lục sư Minh chụp tới dạy dỗ. Bạch Hạc run lên lông vũ, kêu rột rột hai tiếng, dường như tại phản nạn Thẩm Diệu Diệu vừa rồi đem nó lôi xuống nước.
Lục Chiêu ngược lại nhìn về phía Ôn Luận thì nháy mắt, á vừa rồi Lục sư để nói,
nhà ngươi hậu viện.
Nói như vậy, ngươi bây giờ đều có thể chạy ra ngoài, là xử lý tốt nhà ngươi nội bộ mâu thuẫn sự kiện.
Lục Chiêu,
hắn ho nhẹ một tiếng, quay người trực tiếp đem mấy nhỏ chỉ dắt lấy đi, đi trước tiền điện A Ôn sư tỷ, chúng ta thương lượng một chút Thiên Cơ thư viện cùng Thiên Diễn môn ẩn tiên vực kết nhóm chuyện.
Thời sớm đi thời điểm.
Ngự ra trong hậu viện.
Lục Chiêu vừa về tiểu viện thời điểm, phía sau còn thích Cửu Yêu, tay trái nắm ngự thư dao, tay phải nắm cả tống thanh lược, trên vai còn ngồi xổm tiểu thanh nắm, cả người giống như là bị một đám người vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Cảnh tượng chợt nhìn sát thực náo nhiệt. Thích Cửu Yêu tựa ở Lục Chiêu trên lưng, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy bờ vai của hắn, mắt phượng nhắm lại, ngựa khí lười biếng lại mang theo vài phần trêu tức. Sư đệ, ngươi cái này trái ôm phải ấp bản sự, thật sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh.
Nói đi, kế tiếp dự định thế nào dàn xếp?
Xử lý chúng ta những này phiền toái.
Lại nhẹ nhàng thổi một chút ấm áp khí tức, bất quá ba cái cô đường, sư đệ ngươi một người chịu nổi sao?
Chương 306, hắn đem ngự tỷ tỷ điều trị thành hiện tại.
Chương 306, hắn đem ngự tỷ tỷ điều trị thành hiện tại.
Lục Chiêu nghe vậy, bước chân có chút dừng lại.
Ngự thư giao đang ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn, giống như là hoàn toàn không nghe ra Thích Cửu Yêu trong lời nói trêu chọc ý vị, nhẹ nhàng lung lay Lục Chiêu cánh tay, mềm giọng nói, "A Chiêu, sư tỷ nói đúng sao? Ngươi thật rất biết ôm sao? Cái kia sư tôn có phải hay không cũng nên nhiều ôm ngươi một cái nhà?"
Lục Chiêu kém chút không có bị lời này nghẹn lại.
Sư tôn khẳng định là cố ý.
Hắn lại nhìn về phía bên phải Tống Thanh Ngược, muốn cầu viện thủ.
Tiểu cô nương lúc này thấp cái hốc, dường như còn không có theo vừa rồi yêu đều trong hỗn loạn hoàn toàn hoàn hồn.
Mi tâm đào hoa ấn có chút lóe ra nhạt ánh sáng trắng mang, tựa hồ là Bạch Thanh Nhược tại trường không ý thức. Nàng nghe được ngự thư giao lời nói, nàng ngẩng đầu len lén liếc Lục Chiêu một cái, lại cấp tốc cúi đầu xuống, nhỏ giọng thầm thì, "Sư minh,
ta cũng không cần đi."
Lục Chiêu trên vai tiểu thanh nắm lại tại lúc này hưng phấn nhảy nhảy, cánh nhỏ vỗ Lục Chiêu đầu, cục cục kêu lên, "Cục cục,
ôm một cái."
"Tiểu thư ôm ta một cái cũng có thể cục cục."
Lục Chiêu thở dài, lựa chọn nói sang chuyện khác, "Sư tỷ mới vừa nói chính là chuyện này. Ta lúc nào thời điểm đem các ngươi làm phiền toái? Lại nói, ngươi thân thể này không phải rất tốt sao? Thế nào còn ỷ lại ta trên lưng không xuống?"
Thích Cửu Yêu khẽ cười một tiếng, nhảy xuống tới, "Sư đệ đây là ghét bỏ ta.
Vậy ta xuống dưới tốt, tránh khỏi ngươi có mệt mỏi."
"Sư tỷ, chúng ta trước tiên đem chính sự nói xong, về sau ngươi muốn làm sao náo đều được."
Ngự thư giao đứng tại Lục Chiêu bên trái, tay nhỏ còn nắm chặt ống tay áo của hắn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt trong suốt như nước, "A Chiêu, cái kia sư tôn đâu?
Sư tôn cũng muốn chính sự sao?"
"Sư tôn đương nhiên cũng có chính sự."
Yêu đều sự tình mặc dù tạm thời có một kết thúc, nhưng Thanh Như cùng Phượng Vương nữ bên kia bãi đất hoang vắng kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, Ẩn Tiên vực bên này cũng phải ổn định cục diện.
"Sư tôn ngươi là Ẩn Tiên vực chủ tâm cốt, về sau còn phải dựa vào ngươi nhiều quan tâm."
Ngự thư giao nháy máy mắt, nhẹ gật đầu, "Ân."
Cái kia sư tôn liền nghe A Chiêu.
Đã thấy Bạch Thanh Nhược mi tâm lấp lóe, lại tràn ra một chút màu mực quan mang, nàng đỗng nhiên lên tiếng, thanh sắc có chút cứng nhắc nhặt lạnh, "Sư minh, qua chút thời gian ta cùng Tiểu Bạch liền về Lư Hải."
Lục Chiêu nhìn nàng một hồi, cười nói, "Tiểu Mặc cái này muốn lôi kéo Tiểu Bạch đi.
Kia Thanh Như tự mình muốn đi sao?"
Mặc Thanh Nhược nghe vậy, thân thể có hơi hơi cường, lại chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt ánh sáng nhạt buổi sáng, "Ta cùng Tiểu Bạch chính là nàng."
"Tự nhiên là nàng ý tứ."
"Vậy sao? Vậy ngươi nhường Thanh Như đi ra chính mình nói."
Mặc Thanh Nhược lại là thân thể mềm mại dừng lại, nửa ngày sau mới nói, "Nàng còn không có tỉnh là không có tỉnh, vẫn là không dám thấy ta."
"Sư minh."
Nàng thanh âm thấp mấy phần, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, "Ta cùng Tiểu Bạch thương lượng qua, bãi đất hoang vắng sự tình mặc dù không thành, nhưng Thiên Đũ mật quyển công pháp ta đã tìm hiểu một bộ phận. Lưu tại Ẩn Tiên vực cũng không ý nghĩa gì, không bằng về Lư Hải, đem những này đồ vật làm rõ,
cũng tốt cho sư minh một cái công đạo."
Lục Chiêu nhìn nàng một hồi, ôn thanh nói, "Tống Thanh Ngược, chính ngươi thật nghĩ kỹ."
Lời này vừa ra, trong viện đống nhiên an tĩnh lại.
Thích Cửu Yêu tựa ở một bên cây đào hạ, nghe vậy nhíu mày, khóe môi có chút dương lên, lại không nói chuyện, chỉ là ánh mắt tại Lục Chiêu cùng Tống Thanh Ngược ở giữa qua lại đi khắp, giống như là đang nhìn một trận cho hay.
Ngự thư giao thì đi đến giữa hai người, nhẹ nhàng giữ chặt hai người, "Được rồi, A Chiêu mấy ngày nay cũng mệt mỏi hỏng, kế tiếp trước hết nghỉ ngơi mấy ngày à."
Thanh Như cũng là, mặc kệ là muốn báo thù vẫn là cái khác cái gì, cũng không thể nóng lòng nhất thời.
Ngự thư giao mím môi mỉm cười nhìn xem hai người, hồng trần xuất thế lịch luyện minh tâm, đi cái này mấy chuyến, cũng nên có chút giải tiến không phải.
Lục Chiêu ngoái nhìn xem Ngự thư giao.
Nàng lúc này, coi là thật có mấy phần sư tôn ý vị.
Đã thấy Ngự thư giao đống nhiên đem Mặc Thanh Nhược kéo hướng một bên,
không biết rõ con hắn nói cái gì, chỉ thấy Mạc Thanh Nhược vốn là tương đối cô lạnh tính tình, khuôn mặt nhỏ thế mà đỏ lên lên. Lục Chiêu nhìn Tỉnh Tỉnh. Ngự thư giao ghé vào Mạc Thanh Nhược bên thai nhỏ giọng, "Ngươi không phải muốn cùng ta đoạt Á Chiêu sao? Thế nào hiện tại liền chạy chối chết?" Nô Mạc Thanh Nhược nâng lên mặt mày, đáy mắt kinh ngạc. Nàng Ngự tỷ tỷ, trước kia tuyệt đối sẽ không như thế xấu bụng quá mức lại trêu tức khiêu khích nàng. Khẳng định là sư minh, là Lục Chiêu, đem Ngự tỷ tỷ điều trị thành như bây giờ. Bất quá mấy tháng không thấy, Ngự tỷ tỷ liền biến thành loại này ác liệt tính tình. Thế là, Lục Chiêu chỉ thấy Mạc Thanh Nhược đống nhiên ngoái nhìn chừng tới, đáy mắt lại ngậm lấy mấy phần xấu hổ giận dữ, khuôn mặt nhỏ phím hồng. "Không phải, ta làm cái gì? Thế nào cô nàng này đống nhiên dạng này?" Bất quá dạng này cũng là so trước đó có nhân bị nhiều. "Ta lại nhiều giữ lại mấy ngày." Mạc Thanh Nhược ngữ khí vẫn như cũ có chút cứng nhắc, còn ôm Ngự thư giao tay áo không thả. Lục Chiêu, kia ánh mắt giống như là tại đề phòng cái gì như thế. Mà Ngự thư giao lúc này cũng có chút không hiểu Mạc Thanh Nhược đột nhiên biến hóa, nhưng nàng vẫn là thói quen đi đến Lục Chiêu bên người, tay nhỏ ôm cánh tay của hắn. "A Chiêu, sư tôn mệt mỏi, chúng ta trở về phòng đi. Đi nghỉ ngơi a." Nàng bên cạnh thân còn đi theo Mạc Thanh Nhược đâu. Tiểu cô nương lúc này nghe xong, trời đều sập. Nàng đã sớm biết hai người tiến độ rất nhanh. Thật là nhìn chỉ sợ không chỉ là rất nhanh. Không gặp qua mấy ngày, chính mình sư điệt. Không đúng là sư đệ. Giống như cũng không đúng, tóm lại không gặp qua mấy ngày, liền có tiểu sinh mệnh muốn rơi xuống đất ta. "Thanh Như, ngươi thế nào?" Ngự thư giao ngẩng đầu, "Thế nào một mực lôi kéo ta không thả?" Ta Mặc Thanh Nhược mi tâm đống nhiên lấp lóe, đầy đầu sợi tóc cũng xen lẫn ra rất nhiều tóc trắng, biến thành Bạch Thanh Nhược hình thái, tiểu cô nương chấp chấp con người, hiển nhiên không có kịp phản ứng tình huống như thế nào. "Ta còn đang ngủ đâu, làm sao rồi?" "Ngươi rõ ràng đều thấy được, tóm lại ngươi cùng Ngự tỷ tỷ nói một chút đi." "Ta nói không nên lời." Thế là Lục Chiêu ba người chỉ thấy Bạch Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ phiếm hồng xấu hổ trong chốc lát, tiểu cô nương liền ghé vào Ngự thư giao bên hai, cũng không để ý Ngự thư giao còn ôm Lục Chiêu đâu, cơ hồ là lớn tiếng nưu đồ bí mật lên, "Ngự tỷ tỷ, loại kia giường." "Giường ở giữa sự tình. Chuyện ta trước đó tại mẫu hậu." "Diệp gì? Còn có thoại bản bên trong đều thấy được. Muốn vừa phải không phải thương thân đối nam tử cùng nữ tử đều." "Như thế? Còn có, trước đó La sư thúc không phải cho Ngự tỷ tỷ loại thuốc này sao? Có đôi khi cũng là cần." Bạch Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ đấu, nhỏ giọng nói đến đây, liền nói không ra miệng. Ngự thư giao thì sững sờ chớp chớp mắt to, nhẹ gật đầu. Bạch Thanh Nhược vui mừng quá đỗi, "Ngự tỷ tỷ, ngươi nghe hiểu ta nói." Ân Bạch Thanh Nhược còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy Ngự thư giao quay đầu cùng Lục Chiêu nói, "Ta liền cùng ngươi nói, có một số việc muốn tiết chế, ngươi nhìn." Thanh Như cũng nói như vậy. "Lục Chiêu." Thích Cửu Yêu thì từ phía sau ôm lấy Lục Chiêu cổ, cười ha hả nói, "Sư đệ là chuyện gì muốn tiết chế nha, sư tỷ cũng có thể học sao?" Chương 307, kẻ này thật sự là đáng sợ. Chương 307, kẻ này thật sự là đáng sợ. Bạch Mặc hai cái tiểu cô nương, "Sư minh ngươi cũng là, không thể đối Ngự tỷ tỷ quá đáng." "Biết sao?" Ngự thư giao, "Ta liền cùng Á Chiêu nói, có một số việc muốn tiết chế, ngươi nhìn." Thanh Như cũng nói như vậy. Thích Cửu Yêu, "Sư đệ là chuyện gì muốn tiết chế nha, sư tỷ cũng có thể học sao?" Lục Chiêu Thái Dương không khỏi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. "Nghiệp chứng a." Trở lại trước mắt, Lục Chiêu không nói, chỉ là một mặt bước nhanh đi lên phía trước. Đi theo hắn phía sau Ôn Luẩn cùng Thẩm Diệu Diệu cùng Bạch Hạc lập tức cảm thấy mình khẳng định bỏ qua chuyện rất thú vị. Ngự 13 ôm đằng sau mới bay ra ngoài tiểu thanh nắm, "Thanh Loan, ngươi biết xảy ra cái gì sao?" Cục cục. Thanh Loan che miệng lắc đầu. Ngự 13 thở dài, lại nhìn về phía một bên, "Tiểu Thanh ngươi đây." "Cục cục." "A, là nó gọi Tiểu Thanh, không phải Thanh Loan a." Thanh Nắm mới phát hiện bên cạnh thêm ra một chi phất trần, đang bay ở Ngự 13 bên cạnh. "Cục cục. Đây không phải Lục Chiêu Linh bảo sao?" Ngự 13 sờ lên thanh liên phất trần phát vũ, "Ngay từ đầu là gia chủ tỷ tỷ a, về sau gia chủ tỷ tỷ không mang theo nó đi ra ngoài, liền theo áo lạnh tỷ tỷ, sau đó áo lạnh tỷ tỷ không sai khiến được nó, liền biến thành đi theo ta chơi. Kết quả trước đó không lâu nó liền nhận ra chủ đại nhân là chủ. Gia hỏa này không có lương tâm, về sau đều rất ít để ý đến ta, trước đó còn kém chút để cho ta bị gấu ăn hết." "Cục cục." Thanh Loan muốn bị tiểu cô nương này côn choáng, hỏi mấy câu mới biết được, gia chủ tỷ tỷ là Ngự thư giao, gia chủ đại nhân hoặc là ca ca chính là Lục Chiêu. Thanh Liên phất trần phiêu phù ở Ngự 13 bên cạnh, nghe được nàng cái này liền tiếp lên án tựa hồ có chút không phục, lúc này còn cố ý muốn gõ Ngự 13 cái hót. Ngự 13 thấy thế, nâng lên khuôn mặt nhỏ, quay đầu lẩm bẩm nói, "Không nên nói dối, lần trước tại yêu đều bên ngoài, ngươi rõ ràng có thể mang ta bay đi, kết quả ngươi chạy so với ai khác đều nhanh, hại ta kém chút bị đầu kia bổn hùng bắt được. Nếu không phải gia chủ ca ca tới kịp thời, ta bây giờ nói không định đô thành gấu lương thực." Một bên Thanh Loan trừng mắt tròn căng mắt nhỏ, nhìn xem Ngự 13, lại nhìn xem Thanh Liên phất trần, cánh vô bộ ngực, tù cục kêu lên, "Cục cục, cục cục. Lần sau có ta ở đây, tuyệt đối không cho gấu ức hiếp ngươi cục cục." Ngự 13 nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, ôm lấy Thanh Loan cọ sát nó lông xù cái đầu nhỏ, "Vẫn là Thanh Loan ngươi đáng tin cậy, không giống một ít tên không có lương tâm. Không phải về sau ta gọi ngươi tiểu Thanh a?" Thanh Liên phất trần run lên, dường như càng bị khuất, ngược lại hướng Lục Chiêu bay đi. Ôn Nhuẩn đi tại chỗ xa xa, thấy cảnh này nhịn không được che miệng cười khẽ, "Thật có ý tứ, Lục sư đệ hậu viện này thật đúng là nhân tài đông đúc a." Lục Chiêu bất đắc dĩ, "Ôn sư tỷ có thể đừng có dùng loại này để cho người ta hiểu lầm lời nói sao?" Ẩn tiên vực hiện tại là Lục Chiêu đoán, Thiên Diễn môn thực tế quản sự chính là Sở Thiên Huyền, cho nên liên quan tới trước đây nói ẩn tiên vực tiểu thế giới cùng Trung Châu thông thường, đem năng lượng, phụ triện, trận phù ấn, linh khí các thứ tiến hành hai bên bù đắp nhau chuyện tiến hành rất thuận lợi. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Giang Văn Ba mặt mo kinh ngạc, chúng ta thư viện những người đọc sách này cùng các ngươi nhập bọn. Kia là tự nhiên. Lục Chiêu đương nhiên đồng dạng gật đầu. Không nhập bọn đâu. Lục Chiêu cười vỗ vỗ Giang Văn Ba đầu vai, cũng không cái gì, chính là Giang tiên sinh nói không chính xác muốn ở chỗ này ẩn cư đến lao mà thôi, dù sao không có thanh liên phát triển, muốn từ nơi này ra ngoài rất có thể sẽ chết tại không gian loạn lưu bên trong. Giang Văn Ba ngạc nhiên, ngươi tiểu tử này tiên sinh yên tâm, bằng ôn luận sư tỷ cùng giao tình của ta, ở chỗ này cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Văn Ba khỏe mắt kéo ra, sẽ không bạc đãi ta. Tiểu hữu đây ý là ngươi ôn sư tỷ có thể đi, ta đi không thể. Kia là tự nhiên, Giang tiên sinh là người phương nào? Thượng Tam Thiên thứ nhất, Thiên Cơ thư viện tương lai viện trưởng, tại sao có thể tùy tiện thả đi? Giang Văn Ba thở dài, nghiêm mặt, ngươi cũng tin tưởng thư viện là Thượng Tam Thiên, Thượng Tam Thiên tuy nói không giúp nói minh làm việc, nhưng đồng khí liên trì, ta hiện tại đáp ứng ngươi việc này. Sau đó Thiên Cơ thư viện như thế nào tự xử? Lục Chiêu cũng không còn nói bừa, nghiêm mặt nói, Thiên Cơ thư viện văn nhân khí phách, chẳng lẽ đặt mua sản nghiệp còn phải hỏi đến nói minh? Cái này còn nữa nói, hắn nói minh cùng ta Thiên Diễn không hợp nhau, tiên sinh cũng như thường lệ cùng ta kết giao, bây giờ lại sợ đầu sợ đuôi, chẳng lẽ cảm thấy thông thương một chuyện chính là sĩ nông công thương hạng nhất, không xứng là ngũ? Ngươi, hơn nữa tiên sinh mới thừa ẩn tiên tri phong theo yêu vực rời đi, bây giờ lại biết ẩn tiên vực tồn tại cùng Thiên Diễn thông thương một chuyện. Lục Chiêu lại bày ra đau lòng nhức óc biểu lộ, nếu là chỉ ta Lục Chiêu một người, kia tất nhiên sẽ không làm khó tiên sinh, dù sao ôn sư tỷ trước đây đã từng giúp ta. Nhưng bây giờ còn có ẩn tiên cùng Thiên Diễn nhiều như vậy phụ lao hương thân, tiên sinh như không nhập bọn, ngươi gọi ta Lục Chiêu như thế nào đối mặt bọn hắn? Chẳng phải là lưỡng nan? Giang Văn Ba, tiểu tử này, chống lạnh áo lại gặp Lục Chiêu ánh mắt tới, nàng hợp thời bày ra mặt đen, tiên sinh như vậy khí tiết, vậy ta ẩn tiên vực an phận ở một góc nhiều năm, nghĩ đến là nơi nào nhập không trước tiên cần phải sinh mắt, cũng không tốt làm bạn. Thật mạnh vừa đấm vừa xoa chủ mũ. Giang Văn Ba loại người này, nếu là gặp phải loại kia vũ lực uy hiếp, ngược lại yên tâm thoải mái không sợ chút nào. Sợ nhất chính là Lục Chiêu loại này hành vi. Hắn thở dài, chúng ta những ngày nho tu, cũng liền vũ văn lộ mặc, làm sao có thể thông thường? Thiên Cơ thư viện lại có cái gì có thể cùng các ngươi bù đắp nhau đây này? Đã thấy Lục Chiêu cười nói, liền chờ tiên sinh câu nói này. Hắn phủi tay, Lâm Kinh Thiền, Thẩm Diệu Diệu cùng Ngự 13, Tam Tiểu Trích liền ôm một sấp sấp bản kế hoạch đi lên, tiên sinh mời xem qua. Giang Văn Ba, những này đều là ta Thiên Cơ thư viện muốn làm. Đúng vậy, kẻ này thật sự là đáng sợ. Chương 308, hôm nay lão trưởng môn chương 308, hôm nay lão trưởng môn Thiên Diễn môn. Thanh Diễn Phong, hôm nay lão trưởng môn cũng rất thanh nhàn. Lão Huệ thụ hạ trên ghế xích đu hóng mát, Thanh Phong tới lui nhàn hạ nghỉ ngơi. Thiện, tiểu đồng tử quét lấy, thấy lão sư phụ bại hoại dáng vẻ, dần dần hoài niệm lên đại sư Minh cùng lục sư Minh thời điểm. Đã thấy lão trưởng môn có chút trận thu ra, A Đồng, còn không có đại sư Minh của ngươi tin tức đi. Còn không có. Tiểu đồng tử dừng lại cái chổi, hiếu kỳ nói, nhưng là sư tôn lo lắng không phải là lục sư Minh trở về nếu ngươi không được thanh nhàn sao? Tại sao là đại sư Minh? Còn có, ta không gọi A Đồng. Bái nhập Thiên Diễn cho lão sư phụ làm mấy trở đạo đồng, không thể bởi vì ngươi không nhớ được tên của ta liền lựa chọn gọi ta trước danh a. Lão trưởng môn vân vê râu trắng, có chút tiên phong đạo cốt lắc đầu cười nói, ngươi đây liền không hiểu được. Đạo đồng, sư tôn mới hiểu. Khu khu, vậy vi sư liền giảng. Cái này lão đang thật sự là càng già càng phản định. Lão trưởng môn cười nói, ngươi lục sư Minh nếu như trở về, đó chính là tông môn bất hạnh, họa hại là hắn Huyền Miểu Phong cùng Thiên Diễn cả tòa tông môn. Mà đại sư Minh của ngươi nếu như trở về, nhưng chính là ngươi sư tôn một mình ta làm khó đạo đồng không hiểu, liền cắt ngang. Đại sư Minh làm người chính trực lương thiện gò bó theo khuôn phép, đầy người chính khí, ngay cả tào khóa đến chế một giây đồng hồ đều sẽ nghiêm ngặt tự phạt người, ngay cả sư tôn ngài bại hoại đều sẽ bị hắn quy vấn. Sư tôn thế nào ngược lại cảm thấy cụ cụ lao trưởng môn bản khởi mặt mò, dựng râu trừng mắt, ngươi đây không phải đều biết sao? Đạo đồng nghe vậy, cúi đầu kém chút cười trộm lên tiếng, tranh thủ thời gian dùng tay che miệng lại, giả bộ như không có việc gì tiếp tục quét rác. Có thể kia khỏe miệng nho nhỏ dương lên, cuối cùng vẫn là bị lao trưởng môn cặp kia nhìn như mở lại tinh minh ánh mắt bắt quả tang lấy. Thử, danh con, dám cười ngươi sư tôn. Lao trưởng môn vô ghế đu lan can, làm bộ muốn đứng dậy giáo huấn, có thể vừa chống lên nửa người, liền lại lười biếng ngồi xuống lại, khoát tay một cái nói, mà thôi, hôm nay thanh nhàn, không tính toán với ngươi. Đạo đồng thấy thế, gan lớn chút, dứt khoát rửa cái chổi, sư tôn, kia đã ngài cũng tin tưởng đại sư Minh cùng lục sư Minh hai người phẩm hạnh khác nhau, thế nào mấy tháng về sau tiên hội ngược lại nhường lục sư Minh Lục Chiêu dẫn đội, chức trưởng môn cũng một mực không che giấu muốn giao cho lục sư Minh đâu. Hắn nghi hoặc, rõ ràng ngài trước đó còn nói qua, hiện tại mặc dù cả ngày bị đồ đệ trông coi, nhưng nếu là quản lý tông môn, còn phải là Thiên Huyền loại lời này. Ân, cũng không đúng lắm, nói đến, vì cái gì ngài lớn như thế tư lịch, còn như thế sợ bọn họ. Lao trưởng môn nghe xong lời này, ho khan hai tiếng, nói hiệu nói vượng. Người sư tôn ta chính là một phong chi chủ, tông môn thái đầu, sao lại sợ một tên tiểu bối? A Đồng a. Lao trưởng môn ngửa mặt lên trời, thanh sắc đống nhiên thở dài lên, ngươi cũng phải nhìn tới vi sư khó xử a. Ta thật không gọi A Đồng. Đạo đồng nhịn không được liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này lao đăng thật sự là càng sống càng trở về, liền cái tên lời không nhớ được, còn ở lại chỗ này trang thâm trầm. Bất quá hắn ngoài miệng nhưng cũng không dám ngôn ngữ, đành phải cúi đầu tiếp tục quét rác, lỗ tai dựng thẳng, chờ lấy lao trưởng môn đoạn ở dưới. Lao trưởng môn hít mắt, nhìn qua thanh diễn trên đỉnh không ung dung thổi qua mây trắng, ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế đu lan can, chợt ung dung mở miệng nói: "A Đồng à, ngươi tuổi tác còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Vi sư lời này, thấy qua sóng gió so ngươi nếm qua cơm còn nhiều, thế gian đại đạo ngàn vạn, chỉ là tông môn chi đạo, nào có mặt ngoài đơn giản như vậy." Đạo Đồng cái chổi dừng lại, ngẩng đầu nghi ngờ nói: "Sư tôn nói là, ở trong đó còn có cái gì rằng cứu ẩn tình?" "Ẩn tình?" Lao trưởng môn khép cười một tiếng, vân vê râu trắng, gật gù đáp ý: "Cũng là không tính là gì ẩn tình, chỉ là đại sư minh của ngươi cùng lục sư minh đều có các mệnh, đều có các đường. Vi sư bộ xương già này, dù sao cũng phải là thiên diễn môn tính toán một chút, lại làm trò bí hiểm." Đạo Đồng khịt mũi một tiếng: "Sư tôn ngài liền hàng ngày đặt nơi đó cũng được à, tính đi tính lại nhưng cũng cái gì cũng không nói, tương đương cái gì đều không có tính." Khu khu, đây cũng không phải là ta tính ra, lúc này a, chỉ là vi sư tâm đắc." Đạo Đồng nhíu mày, dứt khoát ngừng lại trong tay sống, chống cái chổi đứng tại lao hoẹ thu hạng, truy vấn: "Kia đại sư minh đường là cái gì? Lục sư minh đường lại là cái gì? Ngài luôn nói hai người bọn hắn không giống, có thể đệ tử ngu dốt, thực sự nhìn không ra như thế về sau." Lao trưởng môn liếc mắt nhìn hắn, thử một tiếng: "Ngu dốt cũng là thật." Hắn dừng một chút, ngữ khí nhưng dần dần nghiêm chỉnh lại: "Đại sư minh của ngươi Thiên Huyền, là mầm mống tốt, tâm đăng, tính thẳng, thủ lễ, người loại này, Thiên Diễn môn nếu là giao cho trong tay hắn, nhất định có thể thủ được cơ nghiệp, vững như Thái Sơn. Có thể thủ thành có thừa, khai sáng không đủ a." Đạo Đồng trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ: "Ý của ngài là, đại sư minh thích hợp thủ nhà, lại không thích hợp sống sáo?" Thông minh một lần. Lao trưởng môn nhẹ gật đầu, khép mắt cười nói: "Thiên Diễn môn bây giờ nhìn như gió êm sóng lặng, có thể bên ngoài những cái kia tiên môn, ma tông, cái nào không phải nhìn chằm chằm. Tiếp qua mấy chục năm, vi sư bộ xương già này nếu là chịu không được, ai đến gánh cái này tông môn đại kỳ? Đại sư minh của ngươi có thể giữ vững Thanh Diễn phòng, có thể khiến cho Thiên Diễn môn an an ổn ổn, có thể hắn tính tình quá ngay ngắn, thiếu một chút cổ tay, thiếu một chút dứt khoát. Nếu là gặp gỡ sóng to gió lớn, chỉ sợ hắn ép không được." Đạo Đồng gãi đầu một cái hiểu cái không, kia lục sư minh đâu? Lục sư minh trước kia không phải cả ngày gây tai họa sao? Lần trước còn đem linh thú phong linh thú thả chạy một nửa, làm hại nhã sư tỷ đổi 3 ngày 3 đêm, ngài lúc ấy tức giận đến 3 ngày không có hạ ghế đu. A nhớ lầm, ngài 3 ngày không có hạ ghế đu là bởi vì ngài lười nhắc hạ. A, ta đã hiểu. Đạo Đồng đống nhiên hai mắt sáng lên. Vậy ngươi nói một chút. Là bởi vì lục sư minh tiên phú tốt, tu vi tiến triển cao, năm nay bất quá chừng 20 cũng đã là thiên diễn lục tử đứng đầu. Lao trưởng môn nghe vậy cười khẽ, lại lần nữa lắc đầu, như này, không sai có phải thế không? Lại câu đố A Đồng. A lão trưởng môn chậm ung dung nói: "Ngươi lục sư minh lục triều, thiên phú sắc thực kinh người, tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh, điểm này không ai bằng. Có thể làm sư xem trọng, không phải tu vi của hắn, mà là tính tình của hắn." Đạo Đồng sững sờ, vô ý thức hỏi lại: "Tính tình? Lục sư minh kia hôn bất lận tính tình còn có thể bị ngài coi trọng? Hắn 3 ngày 2 đầu gây tai họa, ngài không phạt hắn cũng không tệ rồi." Ha ha. Lão trưởng môn nghe vậy cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần giàn mua phong khoáng: "Phạt hắn? Vị sư như thật phạt hắn, thiên diễn môn sợ là đã sớm náo loạn. Ngươi nói không sai, hắn là hôn bất lận, là người chuyên gây họa, có thể cái này hôn bất lận bên trong có một cố mạnh dạn đi đầu, có một cố không chịu thua gia tính." Đạo Đồng nhíu mày: "Cái hiểu cái không, mạnh dạn đi đầu, gia tính, đây không phải tông môn thai họa sao?" Lao trưởng môn nheo lại mắt, ngữ khí lại chỉnh trọng lên: "Thai họa có lẽ hiện tại là, có thể ngươi suy nghĩ một chút, như thiên diễn môn tương lai thật gặp gỡ đại kiếp, những cái kia làm từng bước quý củ có thể cứu tông môn sao? Đại sư minh của ngươi thiên huyền thủ lễ thủ đến giọt nước không lọt, nhưng nếu thật sự có ma tông xâm phạm, hoặc là tiên hội phía trên bị người mưu hại, cái kia chính trực tính tình có thể đấu qua được những cái kia lão hồ ly sao?" Đạo Đồng há to miệng muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy lao trưởng môn lời nói tựa hồ có chút đạo lý, đành phải trầm trầm nói: "Kia lục sư minh liền có thể đấu qua được. Trung Châu nói minh tu sĩ liền có vạn vật chúng, lục sư minh hắn làm sao có thể đấu không đấu qua được, vi sư cũng không biết." Chương 309, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi sư đồ ba người đâu. Chương 309, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi sư đồ ba người đâu. Lão trưởng môn thản nhiên cười một tiếng: "Nhưng hắn dám đấu. Ngươi lục sư minh người này, không sợ trời không sợ đất, dù là thọc thiên đại cái sọn, hắn cũng có thể một bên vui vẻ một bên khác cho ngươi bù lại. Hắn thiếu chính là quy củ, có thể thế đạo này, có đôi khi quy củ ngược lại là trói buộc. Thiên diễn môn muốn giữ vững cơ nghiệp, cần đại sư minh của ngươi, cần phải lại hướng phía trước cất bước, lại phải dựa vào ngươi lục sư minh dạng này tính tình." Đạo Đồng mở to hai mắt nhìn: "Ngài là nói, lục sư minh thích hợp làm trưởng môn, là bởi vì hắn có thể đánh, có thể xông?" "Cũng không hoàn toàn là." Lao trưởng môn thu ý cười, ánh mắt thâm thúy lên: "Lục Chiêu tiểu tử này, tâm tư linh hoạt, có được giãn được, có thể thông suốt được ra ngoài. Đại sư minh của ngươi là khối bảo ngọc, phải hảo hảo che chở, không thể đập lấy đụng. Có thể ngươi lục sư minh là thanh đao, đao đi, dù sao cũng phải mài mài một cái, thấy chút máu, khả năng sắc bén." Đạo Đồng trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Vậy ngài liền không sợ lục sư minh cây đao này, ngày nào sắc bén quá mức, đã thương tông môn chính mình?" Lao trưởng môn sững sờ, lập tức cười ha ha, cười đến râu ria đều run lên: "Hảo tiểu tử, cuối cùng hỏi ý tưởng bên trên." Hắn dừng lại tiếng cười, tiếp mắt nhìn xem Đạo Đồng: "Vi sư cũng không phải không nghĩ tới cái này. Có thể đao nếu là chỉ có thể đả thương người, sẽ không hộ người, cái kia còn tính là gì hảo đao? Lục Chiêu tiểu tử này, lăn lộn là lăn lộn điểm, có thể đáy lòng của hắn bên trong, đối thiên diễn môn đối với môn nội sư minh đệ tỉ muội, so với ai khác đều coi trọng. Không phải ngươi cho rằng vi sư sẽ thả tâm nhường hắn dẫn đội đi tiên hội?" Đạo Đồng túi đầu nghĩ nghĩ, thầm nói, ngài nếu biết tốt xấu, thế nào sợ đại sư huynh trở về trông coi ngài a.
Khụ khụ.
Lão trưởng môn trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử đuối, hết chuyện để nói. Đại sư huynh của ngươi kia tính tình, trở về liền nhìn chằm chằm vi sư tạo khóa chế không có đến chế, cơm ăn không ăn xong, uống trà không uống đủ, phiền đều phiền chết. Vi sư tuổi đã cao, đồ không phải liền là thanh nhàn. Lục Chiêu kia hôn trưởng ít ra sẽ không quản ta lão già họ hẹp này. Đạo đồng cười trộm một tiếng, tranh thủ thời gian túi đầu trang quét rác, có thể kia ánh mắt bên trong chế nhạo, lão trưởng môn sao có thể nhìn không ra. Hắn hừ một tiếng, khoát khoát tay, được rồi, quét ngươi đi, đừng tại đây xử lấy trước mắt. Đạo đồng lên tiếng, quay người quét hai lần, lại nhịn không được quay đầu lại nói, sư tôn, vậy ta đâu? Ta gọi tên là gì a? Lão trưởng môn sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu tử này, thật đúng là tích cực. Mà thôi, vi sư ngâm lại. Ngươi là năm đó thanh minh về sau, quét rác quét đến không tệ, liền bảo ngươi. Quét sạch a.
A.
Tốt, quét sạch, quét xong đi phòng bếp nhìn xem, hôm nay cơm chay chuẩn bị đến như thế nào, vi sư nói bụng. Quét sạch bất đắc dĩ thở dài, xách theo cái chổi quay người đi, miệng bên trong còn nói thầm lấy, cái này lao đăng, thật sự là càng già càng không đáng tin, cậy từng cơn gió nhẹ thổi qua, lão hệ thụ vang xào xạc, thanh diễn trên đỉnh một mảnh an bình. Lão trưởng môn tựa ở trên ghế xích đu, khép mắt nhìn lên trời bên cạnh mây, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên diễn môn trên không, một đạo màu xanh kẽ nước vòng xoáy mở ra. Lâm Kinh Chu thò người ra đi ra, bay thấp tại đám mây. Đây cũng quá thuận tiện đi. Phía sau hắn lục tục ngo ngoe cùng đi ra mấy cái tiểu cô nương, sau đó là một lớn một nhỏ nhất thanh nhất bạch hai con chim, tiếp theo là Diệp Vũ Hạ Vân thường chống lạnh áo còn có ổn ổn mấy cái đại cô nương, phía sau mới là Lục Chiêu cùng sư tôn sư tỷ sư muội. Lại gặp trước hết nhất đi ra Lâm Kinh Chu đứng ở mây bên trên, hướng xuống quan sát đồng thời, còn tại sợ hai thán phục lấy. Thiên diễn cách nói minh trung tâm truyền tống trận không khỏi có mấy chục bản giảm, nói minh truyền tống trận cách yêu vực giống nhau xa không được, không nghĩ tới cái này theo ẩn tiên vực tiểu thế giới trung chuyển một chút, chớp mắt có thể đạt tới. Chiêu a, cái đồ chơi này có biện pháp sản xuất hàng loạt sao? Lâm Kinh Chu đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Chiêu trong tay thanh liên phất trần. Đã thấy Lục Chiêu còn chưa mở miệng, kia phất trần trước hết bất mãn xông lại gõ Lâm Kinh Chu chán. Chống lạnh áo lạnh lùng nói, tiểu thanh thật là ngự gia tiên tổ lưu lại thần bật, làm sao có thể bị ngươi tùy tiện sản xuất hàng loạt. Lục Chiêu cười nói, thuyền a, thần khí có linh, ngươi về sau sợ là vào không được nó mở cửa. A, bên này, xuống núi tiểu đồng tử còn đang suy nghĩ lấy hôm nay ăn cái gì. Dương mắt nhìn mỗi ngày bên cạnh từng đạo lưu quang mà đến. Sau đó liền nghe trên núi truyền đến chấn thiên kinh hô, sư tôn, ngài đừng chết ta, đồ nhi thật vất vả đem lục sư đệ mang về, ngài sao có thể còn không có nhìn thấy liền vũ hóa đâu. Chờ tiểu đồng tử nghe vậy vui mừng quá đôi chạy vội lên núi. Đã nhìn thấy lao trưởng môn tại gian dạy sở thiên huyền. Tiểu tử thúi, vừa về đến liền chú ai chết đâu. Tiểu đồng lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Bên này, thiên diễn các đệ tử cũng nghe nói Lục Chiêu bọn người trở về, tự nhiên đều là nửa vui nửa buồn lại run sợ kinh tâm. Mà lúc này một bọn người đều tại chấp sự đường uống trà nhàn tự, mà chấp sự đường bên trong, Triệu Nhã đang sức đầu mẹ chán xử lý thông thương chuyện, liền nghe Lục Chiêu bất mãn, vì cái gì đều an bài tại chúng ta Huyền Miểu Phong? Nhã sư tỷ ngươi chấp sự đường không phải có chuyên môn trạch viện động phủ đến an trí quý khách sao? Triệu Nhã yếu ớt nhìn hắn, ngựa ra người là ngươi sư tôn nhà mẹ đẻ người, ngươi có phải hay không đến tự mình chiếu cố? Ách, là thư viện người là ngươi ôn luận sư tỷ cùng nàng tiên sinh, ngươi có phải hay không đến tự mình chiêu cố? Ách, cái này còn lại một cái là ma môn ma nữ, ngươi gọi nàng sư tỷ, một cái khác cũng là ma môn, là sư muội của ngươi người, ngươi có phải hay không đến tự mình chiêu cố? Không cách nào phản bác, hoàn toàn không cách nào phản bác. Lục Chiêu lại gạt ra hiền lành ý cười nói, vậy còn dư lại ẩn tiên bực cùng yêu vực mang về nhân thủ cùng yêu thú, không phải là từ nhã sư tỷ ngươi chấp sự đường cùng nhị sư tỷ linh thú viên tứ sư tỷ vườn linh dược. Nhã sư tỷ cũng biết ta Huyền Miểu Phong lâu dài đều chỉ có một trạch bốn cư phòng trúc, vậy ngươi đi xây a? Triệu Nhã giận không chỗ phát tiết, trước đó ngươi rảnh rỗi kia mấy năm, hàng ngày tại Huyền Miểu Phong mò cá cất rượu không muốn phát triển, hiện tại liền phi thuyền đều làm mất, hỏi ta vì cái gì chỉ có phòng trúc? Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi sư đồ ba người đâu? Cuối cùng không có thương lượng, mới tới tất cả mọi người an trí tại Huyền Miểu Phong. Chương 310, không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Chương 310, không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Đặc biệt là chống lạnh áo ngự 13 cùng Diệp Vũ cùng Tiểu Thanh 50 cái, đều nói thẳng về sau muốn phân biệt ở tại Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Lược sát vách. Mặc Thanh Lược nhíu mày, nhỏ giọng truyền âm, Diệp gì? Chúng ta rõ ràng nói xong, chỉ cần chờ ta nghĩ biện pháp theo sư mình. Theo Lục Chiêu cầm trong tay về mật quyển, liền về lớn Khải Diệp Vũ cười nói, đừng nội, Diệp Di chờ ngươi tin tức tốt. Tin tức tốt sao? Thấy thế nào, nàng đều giống như là muốn tại sát vách nghe bắt quái dáng vẻ. Chống lạnh áo thì thẳng thắn, nhìn chăm chăm Lục Chiêu, gia chủ đại nhân bây giờ cảnh giới chính là cần cố gắng thời điểm, ta không hy vọng có người quấy rầy nàng. Lục Chiêu, lúc nói lời này có thể đừng nhìn ta chằm chằm nhìn sao? Hơn nữa lúc ngươi tới rõ ràng nói là đến thương nghị thông thương sự tình. Chống lạnh áo, hai không lầm. Ngự 13 lý do liền tương đối đơn giản, ta muốn cùng Thanh Loan chơi, nhưng là Thanh Loan giống như càng ưa thích cùng gia chủ ca ca cùng một chỗ, cho nên ta liền phải cách bọn họ gần một chút. Thẩm Diệu Diệu vì thế còn thất lạc rất lâu, một lần cũng nghĩ chuyển tới. Ôn Luẩn thì là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đưa ra chính mình cũng muốn vào ở, kết quả là Huyền Miểu Phong không thể tránh khỏi náo nhiệt. Diệp U, tiểu chủ, chúng ta giống như quên đi chuyện gì? Tống Thanh Ngược, chuyện gì? Diệp U vặn lông mày nghĩ một hồi, nhớ không được. Mã Yêu vực Thiên Nhạc Phường, giờ này phút này, một chiếc bình thường xe ngựa bỏ neo, Phượng Nương tới. Ân. Phong Bạch Thần cùng Phượng Vương Nữ hai người tiến vào Thiên Nhạc Phường, ánh mắt trông thấy nơi hẻo lánh có một tráng hán nam tử đang đứng ngựa. Hảo Hảo nhìn quen mắt, có điểm giống sớm mấy năm bị Chiêu Tử một kiếm đánh xuống lôi đài ai ai ai. Thân làm lớn khải 13 cấm vệ quân thống lĩnh, Hứa Hạo đứng ngựa, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Thiên Nhạc Phượng, mặt mũi tràn đầy không hiểu, cho nên các nàng đâu? Cựu điện hạ bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Vì cái gì không ai cho ta biết? Đêm nay, Lục Chiêu mới từ Thanh Diễn Phong trở về, chỉ thấy Ngự Thư Giao lay tại cửa phòng bếp, khuôn mặt nhỏ hướng bên trong dò xét lấy. Lục Chiêu cố ý từ phía sau sờ qua đi, nhẹ nhàng nâng đỡ, đống nhiên lên tiếng, sư tôn. Ngự Thư Giao bị bất thình lình cử động giật nảy mình, thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức kịp phản ứng, ngược lại nhẹ nhàng tựa ở Lục Chiêu trong ngực. A Chiêu, ngươi thế nào đống nhiên dọa sư tôn?
Không có gì, là sư tôn nhìn quá mê mẩn đi.
Ta không có nhìn lén.
Không thấy cái gì.
Sư tôn là tại học xuống bếp a. Lục Chiêu cười đi đến nhìn một chút, là sư tỷ cùng Diệp Vũ tại hạ chủ. Thật sự là khó được có chút kỳ quái tổ hợp. Đã thấy Ngự Thư Giao không có phản ứng hắn, ngược lại thân thể mềm mại hướng trong ngực hắn mềm hơn, cái hót cùng một đôi mắt cũng chỉ cố lấy nhìn người ở bên trong thủ pháp. Nàng đối làm đồ ăn đến cùng sâu bao nhiêu chấp nghiệm, khả năng nổ lần lượt phòng bếp sau cũng không chịu từ bỏ. Sư tôn ân Ngự Thư Giao ở mới, coi là Lục Chiêu là cùng trước kia như thế ôm nàng thời điểm liền phải chơi bàn tay nhỏ của nàng, thói quen liền duỗi ra tay nhỏ cùng Lục Chiêu mười ngón đan xen lấy. Lục Chiêu có điểm giống một ít nhu thuận nhỏ con, nhưng mà chẳng kịp chờ Lục Chiêu nói cái gì, liền nghe phía sau truyền đến thanh âm sâu kín, các ngươi đang làm cái gì? Quay đầu nhìn lại, là mặc một thân thiên diễn trắng thuần đã bảo chú Lục Chiêu khoản, nhưng mà mi tâm là màu mực hoa đào, khuôn mặt nhỏ u lãnh tống thanh được. Nàng thanh sắc rơi xuống, dường như lại cảm thấy thái độ ngựa khí không đúng, lại ngược lại nói khẽ, sư minh cùng ngự tỷ tỷ, nếu như làm muốn, suy nghĩ vẫn là vào nhà tương đối tốt. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mở ra cái khác mặt, phòng bếp cùng trong nội viện dù sao người đến người đi, còn có cái khác người ngoài ảnh hưởng không tốt. Cái này lạnh lùng vừa thẹn thẹn đỏ mặt nhưng lại không thế nào biết nói chuyện. Phiên bản tống thanh được, ngoài ý muốn lực sát thương rất lớn. Không nói Lục Chiêu, Ngự Thư Giao nghe vậy khuôn mặt nhỏ cũng đỏ, nhưng lại nghe ngây người. Một hồi lâu mới phản ứng được, ta không phải Lục Chiêu thì cảm thấy có chút không đúng. Màu trắng hình thái sư muội cùng màu đen hình thái sư muội theo lý mà nói, một cái là thẹn thùng căn bản không dám nhìn, một cái là thẹn thùng lại giả bộ cao lãnh làm như không nhìn thấy, thế nào lại là loại phản ứng này? Nhưng mà chẳng kịp chờ Lục Chiêu ứng đối, hắn cũng cảm giác bên hông mềm nhũn, khác một bên áp vào trong phòng bếp bên trong, lại không có bị Ngự Thư Giao chiếm cứ địa phương bị ấm áp xúc cảm phất qua, bên hai là mềm mại hương thơm khí tức. Sư đệ đây là cùng Ngự tiền bối tại cửa phòng bếp làm cái gì? Thích Cửu Yêu nhấp nhẹ sung mãn cánh môi, là đang cùng sư tỷ khoe khoang sao? Ta lại nghe nàng u nhiên truyền âm, sư tỷ thật là đang chuẩn bị huyền miểu một phong tất cả mọi người bữa tối. Sư đệ vắng vẻ sư tỷ liền không nói, còn muốn như thế đối đại sư tỷ sao? Ân. T. Lục Chiêu đông nhiên hít sâu một hơi. A Chiêu. Ngự Thư Giao khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, trong mắt trong suốt, ngươi lạnh sao? Sư Minh. Mạc Thanh Nhược cũng bước về trước một bước tới, là lần trước lưu lại tổn thương sao? Nhưng mà Lục Chiêu cũng không phải là bởi vì các nàng nói nguyên nhân, mà là vừa rồi Thích Cửu Yêu vậy mà ngay trước hai người mặt cứ như vậy cắn bành thải của hắn. Sư tỷ nữ nhân hư này không biết từ nơi nào học được hóa quỷ thuật pháp, mà sư tôn sư muội hai người tại Huyền Miểu Phong căn bản sẽ không mở ra linh thức, cho nên căn bản không có chú ý tới nàng. Mà lúc này Ngự Thư Giao trừng mắt nhìn, dường như cuối cùng từ vừa rồi ngây người bên trong lấy lại tinh thần, tay nhỏ còn vô ý thức siết chặt Lục Chiêu ngón tay, thấp giọng nói, A Chiêu chỉ là theo ta đến xem, ta muốn học lấy làm ăn chút gì cho đại gia, thanh nếu không dùng suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Nhược nghe vậy, mi tâm kia xóa màu mực hoa đào dường như hơi run một chút rung động, Ngự tỷ tỷ nếu là muốn học chủ nghệ, có thể trực tiếp hỏi ta hoặc là sư tỷ, không cần. Không cần dạng này đứng tại cổng. Ân. Thích Cửu Yêu nhếch môi đỏ, khuôn mặt có chút nghiêng, cái má tựa ở Lục Chiêu trên bờ vai, sư đệ tại sao không nói chuyện nha? Cùng sư tỷ không nói lời nào, đối ngươi sư tôn cùng sư muội cũng không nói chuyện. Lục Chiêu hít sâu một hơi, đành phải truyền âm trở về, cái kia, ta chính là đến xem bữa tối chuẩn bị đến thế nào, không có ý tứ gì khác. A. Thích Cửu Yêu khẽ cười một tiếng, thanh âm thanh mị, cái kia sư đệ thật đúng là quan tâm đại gia à, liền phòng bếp đều tự mình đến nhìn. Bất quá nàng dừng một chút, ánh mắt liếc về phía Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Ngược, ý vị thâm trường nói, sư đệ quan tâm này phương thức, thật đúng là đặc biệt đâu. Nàng tại Lục Chiêu bên thai thổi khí, sư đệ nếu là ngươi nhất tâm niệm sư tôn biết ngươi ôm nàng thời điểm, còn muốn nắm lấy sư tỷ không thả, phải làm sao mới ổn đây nha? Cái gì đảo ngược thiên cương? Rõ ràng là nàng nắm lấy chính mình không thả, chính mình còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. A Thích Cửu Yêu nhỏ giọng nỉ non, sư đệ cũng không muốn Ngự tỷ tỷ bên ngươi. Kết thúc, bị nữ nhân xấu nắm. Chương 311, đối sư tỷ phản kích chiến, 1, chương 311, đối sư tỷ phản kích chiến, 1, Lục Chiêu lại là tiến tối lương nan, còn tình thế khó xử. Một bên bị Ngự Thư Giao tay nhỏ nắm chặt, một bên bị Thích Cửu Yêu nữ nhân hư này dùng lời ép buộc lấy, trước mắt còn có Tống Thanh Nhược kia mang theo nghi hoặc nhưng lại mắt ân cẩn thận nhìn chằm chằm. Sư đệ bây giờ tại suy nghĩ gì nha? Nàng còn hỏi lên ta tới. Lục Chiêu đành phải trầm thống truyền âm cho nàng, sư tỷ, hiện tại nơi này nhiều người như vậy, ngươi nhưng chớ có làm loạn. Làm loạn? Thích Cửu Yêu cười khẽ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, liếc mắt Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Lược, sư đệ lời nói này đến, giống như sư tỷ là cái gì người xấu dường như. Sư tỷ bất quá là muốn nhắc nhở ngươi, đừng quên Huyền Miểu Phong bây giờ nhiều người phức tạp, ngươi lại là sư minh lại là đồ đệ, nhưng phải có chút phân tức, đừng để người hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm? Lục Chiêu kém chút nhịn không được trợn mắt chừng một cái,
ngươi bây giờ dạng này dựa vào ta, còn cắn ta lỗ thai, bất tài là dễ dàng nhất để cho người ta hiểu lầm sao?
A. Thích Cửu Yêu nghiêng đầu một chút, giống như là chăm chú suy tư một chút, cái kia sư đệ có ý tứ là, sư tỷ nên cách ngươi xa một chút. Không chờ Lục Chiêu trả lời, Ngự Thư Giao nghi hoặc mở miệng, "A Chiêu, ngươi thế nào? Mặt thế nào có chút đỏ?" Lục Chiêu cứng đờ, chỉ thấy Ngự Thư Giao cặp kia thanh tịnh mắt to đang theo dõi chính mình, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tay nhỏ còn nhẹ chạm nhẹ lấy khuôn mặt của hắn, bên cạnh Tống Thanh Nhược cũng khẽ nhíu mày, dường như đã nhận ra cái gì không đúng, mi tâm kia xóa hoa đảo có chút lấp lóe, hiển nhiên cảm xúc có chút chấn động.
"Không có, không có việc gì."
Lục Chiêu tranh thủ thời gian đội ho một tiếng, ý đồ che giấu, có thể là trong phòng bếp quá nóng, ta đứng lâu có chút buồn bực.
"Buồn bực?"
Thích Cửu Yêu thừa cơ bổ đao, trong thanh âm mang theo ý cười, "Sư đệ thân thể này cũng quá yếu đi à, mới đứng một hồi liền không chịu nổi. Muốn hay không sư tỷ giúp ngươi xoa xoa vai, thư giãn một chút?"
"A Chiêu,
sư minh,
A Chiêu có phải thật vậy hay không thụ thương?"
Ngự Thư Giao lại xích lại gần một chút. "Có chỗ nào không thoải mái sao sư minh?"
Tống Thanh Nhược cũng nghĩ lại gần. Đối mặt Ngự Thư Giao cùng Bạch Thanh Nhược mắt ân cẩn thận, Lục Chiêu đành phải ho nhẹ một tiếng nói, "Không có gì,
ta chính là tùy tiện đến xem, đại gia không cần để ý ta.
Bữa tối sự tình giao cho các ngươi, ta đi trước Huyền Miểu Phong bên kia nhìn xem mới tới những người kia dàn xếp đến thế nào."
Nói xong, hắn ý đồ nhẹ nhàng tránh ra Ngự Thư Giao tay, đồng thời không để lại dấu vết đẩy ra tựa ở chính mình trên vai Thích Cửu Yêu. Nhưng mà Ngự Thư Giao lại giống như là nghe không hiểu hắn ý tứ, tay nhỏ nắm càng chặt hơn chút, ngẹo đầu nghi ngờ nói, "A Chiêu không phải nói theo ta học làm đồ ăn sao? Tại sao lại muốn đi?"
"Còn không xong."
Liền nghe trong phòng bếp, bị ép một người trưởng nhiều môi Diệp Vũ đã tỉnh táo lại phát hiện không hợp lý.
"Thích Cửu Yêu, người đâu?
Không phải nói đi lấy nguyên liệu nấu ăn sao?"
Diệp Vũ thò đầu ra, "Mấy người các ngươi thấy được nàng người sao?"
Mà sư tỷ lúc này liền hợp thời hiện thân, theo bên ngoài đi tới, tay nhỏ che miệng ra vẻ kinh ngạc, "Sư đệ, ngươi đây là đang làm cái gì?
Vẫn là ban ngày,
làm sao lại như vậy lôi kéo Ngự Tiền Bối cùng Tống sư muội không thả?"
Bữa tối sau,
Huyền Miểu Phong mới trúc viện nhỏ hành lang bên trong, Lục Chiêu dẫn Thích Cửu Yêu đi đến một gian phòng trước.
"Sư tỷ, đây chính là phòng của ngươi."
Thích Cửu Yêu gót sen luyện chuyển tới trước cửa, thò người ra nhìn một chút, lại ngoái nhìn nói, "Sát vách ta nhớ được là sư đệ gian phòng vẫn là Ngự Tiền Bối gian phòng tới." Thích Cửu Yêu lại cố ý lộ ra kinh ngạc nhỏ biểu lộ, lại cười nói, "Suýt nữa quên đi, hai người các ngươi gian phòng đều như thế đâu."
Lục Chiêu chỉ là khẽ mỉm cười, không có lựa chọn cùng trước đó như thế cùng nàng cãi nhau.
Thích Cửu Yêu thấy này nhíu mày, theo trong tay hắn cầm qua bao phục liền hướng bên trong đi, ngựa khí cũng có chút cứng nhắc, "Ngươi nếu là không mãn khóa tỷ ưa thích dạy vào người vậy thì bất mãn tốt, ta cũng liền ở vài ngày, qua mấy ngày thì rời đi."
Nàng phối hợp đến giữa bên trong, liền ánh đến cũng không đốt, chỉ là đưa lưng về phía Lục Chiêu, cũng sẽ không lại bố trí ngươi những này, càng quấy rầy ngươi cùng ngươi sư tôn thế giới hai người.
Có thể nàng nói xong, lại nghe không đến người sau lưng đáp lại. Tiếng bước chân lại cũng xa.
Thích Cửu Yêu không khỏi khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, cắn môi dưới, lại thở ra một hơi, ngược lại có chút tức giận muốn ngồi tại trên giường.
Lại nghe sau lưng đông nhiên cách một tiếng.
Đúng là cửa phòng đóng chặt.
Lại xuống một khắc, trong phòng vốn là đen nhánh, trước người của mình lại đống nhiên càng thêm có thân ảnh bao phủ.
"Ngươi ngươi làm gì?"
Thích Cửu Yêu thanh âm khẽ run, nâng lên khuôn mặt lúc, vừa lúc ánh trăng chiếu rọi tại nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ, nàng cũng liền vừa vặn có thể trông thấy cùng nàng bốn mắt nhìn nhau người khuôn mặt, ánh đến chưa đốt, gian phòng bên trong tia sáng mờ tối, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua thật mỏng giấy dán cửa sổ chiếu vào, phát họa ra Lục Chiêu mơ hồ lại kiên định hình dáng. Hắn không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, cặp kia ngày bình thường ôn hòa đôi mắt giờ phút này lại giống như là cất giấu cái gì thâm ý, nhường Thích Cửu Yêu trong lòng không khỏi vì đó nhảy một cái.
"Sư đệ."
Nàng thăm dò tính mở miệng, thanh âm không tự giác thả nhẹ chút.
Nương tựa theo đối Lục Chiêu hiểu rõ,
Thích Cửu Yêu là rõ ràng, gia hỏa này càng là không nói lời nào thời điểm thì càng đứng đắn, nhưng có khi
cũng có ngoại lệ.
"Sư tỷ, ngươi mới vừa nói muốn đi, là chăm chú?"
Thích Cửu Yêu sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này.
Nàng vốn là thuận miệng nói, mang theo mấy phần hờn dỗi ý vị, tuy nói nàng có chuyện phải làm, về sau là tất nhiên muốn đi. Giờ phút này lại bị hắn cái này trịnh trọng việc ngữ khí làm cho có chút vô phương ứng đối. Nàng hư nhẹ một tiếng, quay đầu không nhìn tới hắn, "Thế nào, không nỡ sư tỷ? Vẫn là sợ ta đi không ai cùng ngươi đấu võ mồm?
Vẫn là sợ ta đi không ai cho ngươi làm tiêu khiển?"
"Công cụ." Lục Chiêu gặp nàng nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, trắng non cái cổ tại ánh trăng chiếu xuống hiện ra đỏ ý rõ ràng chính mình cũng thẹn thùng. Hết lần này tới lần khác bình thường liền ưa thích nói loại những lời này cố ý câu hắn.
Thích Cửu Yêu lại nghe Lục Chiêu không nói lời nào, có chút nhíu mày, người đến cùng lại nghe Lục Chiêu lên tiếng nói, như thế nói không chính xác đâu.
"Người ra ngoài."
Thích Cửu Yêu cắn môi nắm lấy Lục Chiêu cổ tay vừa muốn đem hắn kéo ra ngoài.
Ngay sau đó lại bị Lục Chiêu ngược lại chế trụ vòng eo, kéo hướng về phía giường,
"Ngươi, ngươi người này, muốn làm cái gì?"
Thích Cửu Yêu hoàn toàn phản kháng không thể, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi bị hắn lôi kéo, rốt cục đè nén không được các liệt bản tướng đúng không?
"Ta liền biết ngươi hàng ngày tại ngươi sư tôn trước mặt giả trang cái gì hạ người lương thiện, phía sau khẳng định không biết rõ thế nào ức hiếp nàng, hiện tại rốt cục cảm thấy ức hiếp ngươi sư tôn một người không đủ. Ngay cả ta cái này ma môn xuất thân sư tỷ ngươi cũng nghĩ nhúng chàm."
Lục Chiêu có chút chịu đựng không được, nhưng mà Thích Cửu Yêu miệng nhỏ bá bá hùng hùng hổ hổ lấy, tới trước giường, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nàng ghé vào Lục Chiêu trên đùi.
"Ngươi?" Lục Chiêu cúi đầu mỉm cười, "Sư tỷ, ngươi hẳn phải biết làm sai sự tình, liền phải chịu phạt đạo lý a."
"Ngươi?"
Thích Cửu Yêu có chút sữa hung lên tiếng. Đối đầu Lục Chiêu đôi mắt thời điểm lại có chút nhược khí xuống tới, tay nhỏ kéo qua bên cạnh gối đầu ôm vào trong ngực. Muốn làm cái gì? Chương 312, đối sư tỷ phản kích chiến, 2, chương 312, đối sư tỷ phản kích chiến, 2, cũng không phải muốn làm cái gì. Lục Chiêu cười cười, chỉ là suy nghĩ một chút theo yêu vực đến nay, sư tỷ thật sự là làm theo ý mình đã quen, mà bá phụ đã ăn nghỉ đi Tây Phương nhiều năm, thích thiếu chủ lại quá tuổi nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có sư đệ có thể quản quản sư tỷ. Ngươi nói lung tung cái gì? Thích Cửu yêu mở to hai mắt. Sư tỷ, ngươi đã theo nhiều năm trước bắt đầu liền gọi ta sư đệ, vậy thì phải biết sẽ có hậu quả gì à? Không phải liền là cố ý chọc ghẹo dạy vào ngươi mấy lần? Thích Cửu yêu cắn môi, giữ dằn nói, ngươi muốn làm sao xử lý à? Cũng không chỉ những này đâu. Lục Chiêu lại nói, tuy nói tại sư tôn sư muội trước mặt các loại chọc ghẹo ta, quả thật làm cho sư đệ khó xử, nhưng là không để ý thân thể của mình, cùng mỗ mỗ lập cái gì quân lệ trạng, lại làm cái gì huyết tế muốn một người vụng trộm đi bãi đất hoang vắng. Thích Cửu yêu ánh mắt dừng lại, thân thể mềm mại run lên. Làm sao ngươi biết? Lục Chiêu không có trả lời, chỉ là vô vô lưng của nàng, một cái tay khác chế trụ ngón tay của nàng, cho nên sư tỷ cảm thấy, sư đệ có nên hay không khai thác biện pháp đến phòng ngừa sư tỷ tiếp tục làm sai sự tình đâu. Thích Cửu yêu ngẩn người, liếc nàng một cái, ngươi sẽ không muốn giống phạt ngươi sư tôn sư muội như thế? Sư tỷ xem ra là biết đâu lúc nào thời điểm nhìn lén. Lục Chiêu thanh sắc cố ý hung dữ lên, không nói cho ngươi. Thích Cửu yêu khẽ hừ một tiếng, hơn nữa ta không phải Huyền Miểu Phong, ngươi không đánh được ta, ngươi phạt không được. Không có chuyện gì, ta đã cùng lão Lý xin qua, về sau Đoạn Tiên Tông có thể nhập vào Huyền Miểu Phong, hắn không có ý kiến. Hơn nữa sư tỷ quên rồi sao, ngươi bây giờ vẫn là tông môn khách khanh đâu. Vậy sao ngươi không gọi gì ta? Lục Chiêu cắt ngang nàng, chất phác cười một tiếng, cho nên sư tỷ, hiện tại ngươi là Huyền Miểu Phong. Lục Chiêu. Thích Cửu yêu đứng dậy liền giữ dằn muốn chừng Lục Chiêu. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Nô. Ngươi dám? Nô. Thích Cửu yêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin giơ lên thanh mỹ yêu dạ nước mắt nhìn xem Lục Chiêu. Tay còn vô ý thức che phía sau mình. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn thật dám động thủ. Nàng tấm kia tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên, đã xấu hổ lại giận, hết lần này tới lần khác vừa thẹn thẹn đỏ mặt trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể cắn môi, tức giận nhìn chằm chằm hắn, giống con bị làm phát bực con mèo nhỏ. Ngươi thả sư tỷ, nói thô tục không tốt ta. Ai sẽ nói nô? Kỳ thật Lục Chiêu cũng không nghĩ ra. Sư tôn sư tỷ sư muội trong ba người, sư tỷ bị trừng phạt thời điểm, nàng ngượng ngùng cùng xấu hổ phản ứng là nhất kịch liệt. Lại xấu hổ trình độ thật to cao hơn một bậc. Mới đánh hai lần. Thích Cửu yêu liền chỉ biết tay nhỏ ôm thật chặt cái hông của hắn, hiện ra hồng nhuận khuôn mặt cọ lấy hắn áo bảo, chôn ở trước người hắn nói không ra lời. Bị đánh một chút liền rung động một chút, còn có các loại mèo con giống như nghẹn nào. Mặc kệ là bị Lục Chiêu khi dễ nhiều nhất cấp bậc ngự thư giao hay là thật là tiểu động vật thanh nắm, lúc này đều không có nàng tới nhu. Thuộc về là tương phản cực lớn trình độ. Bình thường thanh mỹ yêu giả ưa thích các loại tứ chi tiếp xúc đến dày vào người Thích Cửu yêu, ngược lại là thụ nhất không được khi dễ. Tuy nói Lục Chiêu theo trước đó hai người uống rượu liền có thể nhìn ra sư tỷ trình độ kỳ thật thuộc về đàm binh trên giấy từng đạo, chân thực chiến, liền thành mã tắc cấp bậc. Nhưng là không nghĩ tới nàng lần lượt phạt đều có thể vô cùng đáng thương thẹn thùng tới loại trình độ này. Thích Cửu yêu ghé vào Lục Chiêu trên đùi, tay nhỏ vẫn như cũ nắm thật chặt hắn áo bào, đầu ngón tay cơ hồ muốn khảm vào vải vóc bên trong. Nàng tấm kia nguyên bản luôn luôn mang theo vài phần trêu tức ý cười khuôn mặt nhỏ, giờ phút này sớm đã đỏ đến giống quả táo chín, liền bên tai đều nhiễm lên một tầng thật mỏng màu ửng đỏ. Nàng cắn môi dưới, ý đồ để cho mình nhìn hung một chút, có thể cặp kia ngập nước đôi mắt lại tràn đầy ngượng ngùng, thấy thế nào cũng giống như một cái bị khi phụ đến sù lông nhưng lại không chỗ có thể trốn con mèo nhỏ. Lục Chiêu. Nàng rốt cục biệt xuất một câu, thế nhưng lại không phải ngoan thoại, đã ba lần, có thể a? Sư tỷ. Lục Chiêu cúi đầu nhìn xem nàng, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo, sư tỷ không phải mới vừa có nói, ta không quản được ngươi sao? Hiện tại xem ra, sư tỷ dường như cũng không như vậy kháng cự đi. Ngươi. Thích Cửu yêu nghe xong lời này, lập tức xấu hổ đến lợi hại hơn. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể Lục Chiêu chỉ là có chút độc thủ, lực đạo không lớn, lại làm cho nàng không thể động đậy. Nàng tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái, hoán hận nói, ngươi đây là ý thế với người. Ta cho ngươi biết, ta thật là ma môn xuất thân, ngươi nếu là chọc tới ta, ta liền như thế nào? Lục Chiêu nhíu mày, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, sư tỷ là muốn nói, muốn đối ta dùng ma môn thủ đoạn sao? Có thể ta nhớ được, sư tỷ cùng ta mỗi lần đánh cờ, liền không có thắng nổi a. Cũng là công phu miệng nhất lưu, hù dọa người bản sự cũng không nhỏ. Ngươi. Thích Cửu yêu bị hắn chắn đến cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể tức giận nhìn hắn chằm chằm. Có thể nàng càng là trừng, cặp kia nước mắt lại càng là lộ ra vô cùng đáng thương, giống như là thụ thiên đại bị quất, liền Lục Chiêu nhìn cũng nhịn không được trong lòng mềm nhũn. "Tốt, sư tỷ." Lục Chiêu rốt cục buông lòng tay, ngựa khí cũng chậm lại mấy phần, "Ta cũng không phải thật muốn lực hiếp ngươi, chỉ là sư tỷ những năm này xác thực quá tùy hứng chút, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, Thích gia làm sao bây giờ? Năm đó ngươi thật vất vả đoạt lại Đoạn Tiên Tông làm sao bây giờ?" Thích Cửu yêu sững sờ, nguyên bản còn muốn phản bác lập tức cắm ở trong cổ họng. Nàng rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài ở dưới ánh trăng bỏ ra một mảnh bóng râm, che khuất nàng đáy mắt cảm xúc. Nửa ngày, nàng mới thấp giọng nói, thì tính sao? Những sự tình này, vốn là nên ta đến đánh, có liên quan gì tới ngươi? Có thể sư tỷ gọi ta một tiếng sư đệ, ta liền sẽ quản, không phải sao? Chớ nói chi là ta còn thiếu sư tỷ một sự kiện không phải sao? Thích Cửu yêu mở ra cái khác mặt, nếu là chỉ là bị ân, vậy ta Thích Cửu yêu lại không có thèm ngươi cho ta báo,
Nô Thích Cửu yêu kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhỏ đỏ ý còn chưa rút đi lại càng lớn, ngươi lại hưng sư vấn tội, thanh sắc im bặt mà dừng. Bởi vì Lục Chiêu mặt mày rất là chăm chú nhìn nàng. Ngươi không có thèm, ta lại là hiếm có lấy phải trả. Trong phòng trở nên yên lặng. Yên lặng một hồi. Thích Cửu yêu đông nhiên tay nhỏ đẩy Lục Chiêu một chút, được rồi, để cho ta lên sứ tỷ. Ngươi sẽ không phải còn không có. Còn không có đánh đủ a? Thích Cửu yêu không thể tin chừng lớn nước nhuận con ngươi, tay nhỏ còn che đậy tại sau lưng, chẳng lẽ ngày thường ngươi liền cùng Ngự Tiền Bối chơi loại này tiết mục? Lục Chiêu cảm thấy mình sai. Thích Cửu yêu vẫn là cái kia nữ nhân xấu. Hắn mỉm cười, sư tỷ, chúng ta lại lập quy củ a. Sư tỷ tới Huyền Miểu Phong cũng phải nhập gia tùy tục không phải? Cái gì? Thích Cửu yêu nghi hoặc. Sư tỷ về sau lại làm loạn, nhẹ thì tam trọng thì mười. Lục Chiêu ghé vào thai của nàng bên cạnh, chỉ thấy một nháy mắt Thích Cửu yêu trắng non khuôn mặt thì càng đỏ lên. Ngươi, ngươi ra ngoài. Ai nguyện ý tiến ngươi cửa? Ra ngoài. Chương 313, Vạn Tiên sẽ muốn mở. Chương 313, Vạn Tiên sẽ muốn mở. Thích Cửu yêu một bên thôi táng Lục Chiêu, một bên ý đồ theo trên đùi hắn đứng lên, có thể nàng cặp kia tay nhỏ làm không lên khí lực gì, ngược lại giống như là tại gãi ngứa ngứa dường như. Lục Chiêu cũng không đổi, chỉ là cúi đầu nhìn xem nàng bộ kia xấu hổ đàn sen bộ dáng, chính là không giúp nàng. Sư tỷ, ngươi cái này đẩy người khí lực, cùng cao mèo con dường như, cũng là thật phù hợp ngươi bây giờ dáng vẻ. Ngươi. Thích Cửu yêu trừng mắt liếc hắn một cái, hai tay chống giường, quả thực là chống đỡ thân thể ngồi dậy, chỉ là động tác kia biên độ hơi lớn, tác động vừa rồi bị giáo huấn địa phương, nàng không khỏi nhẹ tê một tiếng, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Lục Chiêu thấy thế, đưa tay giúp đỡ nàng một thành, sư tỷ cẩn thận chút, đừng sinh cường. Không cần đến ngươi quản. Thích Cửu yêu tức giận đẩy ra tay của hắn, ôm gối đầu chuyển tới bên cạnh giường, đưa lưng về phía hắn, giống như là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Có thể nàng kia thân ảnh tiểu tiểu núp ở góc giường, ánh trăng chiếu đến nàng ửng đỏ bên mặt, thấy thế nào đều giống như bị ủy khuất cô vợ nhỏ, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường thanh mỹ yêu dã ma nữ dáng vẻ bộ dáng. Lục Chiêu cũng không đội mà nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời có chút vi diệu, ánh trăng xuyên thấu qua rèm dán cửa sổ chiếu vào, phát họa ra hai người mơ hồ hình dáng, trong yên tĩnh mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Nửa ngày, Thích Cửu yêu rốt cục nhịn không được, xoay đầu lại chừng hắn, ngươi còn không đi? Sư ở chỗ này làm cái gì? Chờ lấy cười nhạo ta. Sư tỷ đã tới Huyền Miểu Phong, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, đừng luôn muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Về phần ngươi nói muốn đi, hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người nàng, mang theo vài phần chăm chú, nếu không phải thật có chuyện quan trọng, sư tỷ vẫn là ở thêm mấy ngày à? Thích Cửu yêu nghe vậy sững sờ, giống như là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói này. Nàng há to miệng, muốn phản bác vài câu, có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Vậy mà lúc này lại nghe bên ngoài thanh sát chuyển đến, A Chiêu. Lục Chiêu nghe được ngự thư giao thanh âm, vừa lúc cũng muốn ra khỏi phòng, quay đầu đang muốn đối Thích Cửu yêu nói cái gì. Mà Thích Cửu yêu nghe vậy, nguyên bản còn mang theo vài phần xấu hổ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt cứng đờ, nàng cấp tốc điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ôm gối đầu tựa ở đầu giường, cười khẽ mím môi nói, đã trễ thế như vậy còn có người tìm sư đệ quả thật là rất bận rộn đâu. Đúng đúng đúng, nếu là sư tỷ không cho ta thêm phiền liền tốt. Hừ. Lục Chiêu ra ngoài phòng, chỉ thấy ngự thư giao mặc một thân thanh lịch đạo bào, trong tay còn cầm một chiếc nhỏ đèn lồng, vàng ấm bừng sáng chiếu vào nàng thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra phá lệ dịu dàng. Sư tôn, không phải nói ta chậm chút liền trở về sao? Ngự thư giao theo thói quen lôi kéo tay của hắn hướng một bên khác đi, lại tự mình nhắc tới nói, nghe nói chúng ta trở về không có mấy ngày, Thiên Thương báo xã thoại bản liền bước phát triển mới cuốn. Dạng này à? Chính là cái kia bút danh cùng tên của ta rất giống vị tiên sinh kia viết. Ngự thư giao ngước mắt nhìn xem Lục Chiêu, có chút mỉm cười, nghe nói viết rất tốt đâu. Cái này, dạng này nha. A Chiêu ban đêm theo ta xem đi. Tốt thì tốt, bất quá sư tôn cũng nên cho chút tiền thù lao a. Ngự thư giao nghe vậy chấp chấp con người, Lục Chiêu nhìn nàng nhỏ biểu lộ, hẳn là đã hiểu. Nhưng mà lại thấy sư tôn sau một khắc méo một chút đầu, lộ ra nghi ngờ nhỏ biểu lộ, tay nhỏ ôm Lục Chiêu nửa người, A Chiêu, tiền thù lao là cái gì nha? Sư tôn không hiểu đâu. Nhìn xem nàng thiên nhiên trong suốt nhỏ biểu lộ cùng ánh mắt, ngươi tốt nhất là thật không hiểu. Lục Chiêu hiện tại đã có chút không phân rõ ngự thư giao xấu bụng hình thái cùng thiên nhiên tư thái. Dù sao nhà mình sư tôn muốn trêu chọc hắn lên, so sư tỷ còn quá mức. Sư tôn, tiền thù lao đi, chính là đọc sách người đến cho giảng sách người một chút hồi báo. Lục Chiêu lựa chọn lấy bất biến ứng bất biến. A. Ngự thư giao ngẩng đầu, dường như chăm chú suy tư một chút, sau đó đông nhiên cười, tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô lồng ngực của hắn, kia A Chiêu muốn cái gì hồi báo nha? Sư tôn trên thân cũng không có gì thứ đáng tiền, Huyền Miểu Phong đều là A Chiêu, ngự gia kim khố cũng là áo lạnh đáng quản. Sư tôn. Không chờ Lục Chiêu nói xong, chỉ thấy ngự thư giao có chút kiễng mũi chân, môi son tại hắn bên thai nỉ non, nếu là A Chiêu không tin, không phải A Chiêu ban đêm tìm kiếm vi sư thân, cũng biết rồi. Xác định. Nàng là diễn thiên nhiên. Có thể Lục Chiêu lại tròng mắt nhìn nàng tuyệt diễm thanh không sai khuôn mặt nhỏ biểu lộ. T. Không có chút nào sơ hở. Lục Chiêu cảm giác tại bên ngoài. Cũng là càng ngày càng chơi không lại sư tôn. Huyền Miểu Phong. Mới trúc viện bên ngoài. Nào đó cái cây bên trên. Diệp Vũ rơi vào đầu cảnh, nhìn về phía một bên. Chỉ thấy Tống Thanh Nhược dựa lưng vào thân cây, ôm đầu gối, tay nhỏ chơi lấy lá cây, mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trúc viện kết bạn hai người. Tiểu chủ, chúng ta lúc nào thời điểm Tống Thanh Nhược không có trả lời, nàng lúc này mi tâm đào hoa ấn là bạch bên trong mang hắc nhan sắc. Diệp Vũ đi đến nàng bên cạnh thân, mật quyển như là đã luyện,
tiểu chủ bản nguyên thần hồn cũng nên tỉnh a. Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch hai vị tiểu chủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhi nữ tình trường thoảng qua như mây khói, ngươi vẫn là. Tống Thanh Nhược có chút nhắm mắt, mở ra lúc, mi tâm là lạnh lùng màu mực, Diệp Di, ngươi lời nói so trước kia nhiều. Giống như trước kia, có thời gian nhàn hạ, liền làm gian thương chuyện làm ăn như thế nào. Sau đó Tống Thanh Nhược liền rơi xuống đầu cảnh, một người trở về trúc viện. Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Nhược đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Cầm Ngọc Đản hành tích lén lén lút lút đến đây tìm Lục Chiêu, Lâm Khinh Chu, Lâm Khinh Thiền huynh muội ở trong viện kinh hô. Cái gì? Chiêu tử, Lục Chiêu sư minh thương thế trầm trọng hơn. Ngự thư giao khuôn mặt nhỏ thanh lãnh trông coi cửa phòng, chỉ là gật đầu ân một tiếng. Tống Thanh Nhược nghe vậy khuôn mặt nhỏ lập tức biến sắc, vô ý thức liền đi ra phía trước. Lâm Khinh Chu cả kinh thất sắc, hắn trước mấy ngày không cũng còn tốt tốt, đem lão yêu hoàng đánh cùng ven đường một đầu, dường như thế nào đống nhiên có nội thương lần này gặp, nếu là Chiêu tử không thể giúp ta giải khai Ngọc Giản tầng cuối cùng, vậy ta Lâm Khinh Thiền cũng cả kinh thất sắc, vậy ta lão ca không phải bị ông nội ta sống sờ sờ đánh chết. Muội a, không cần thẳng thắn như thế a, ta quan tâm an nguy của ngươi a ca. Thật là Ngọc Giản là chúng ta cùng một chỗ trộm, thật là ta trước đó đã viết một lá thư cùng gia gia nói là ngươi xui khiến ta, cho nên gia gia hiện tại chỉ có thể đánh ngươi nữa. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta còn cùng hắn nói lao ca ngươi ngay từ đầu cũng không biết bên trong có hắn bê bối. Ta cảm ơn ngươi. Lâm Khinh Chu thở dài, ngự sư thúc, Lục Chiêu hắn bây giờ có thể ngự thư giao thì sắc mặt giống như ngày thường bình tĩnh nói, a Chiêu nên có thể giải. Lâm Khinh Chu kinh ngạc, Lâm Khinh Thiền nghi ngờ nói, Lục Chiêu sư minh không phải nói trọng thương ngự thư giao gật đầu, a Chiêu là để cho ta cùng các ngươi nói hắn trọng thương, còn nói không thể để cho lao lý này lao đầu tự biết. Lao lý là người phương nào? Lâm Khinh Thiền không xác định nói, là trưởng môn a. Từ một bên đi ra Thích Cửu Yêu không khỏi im lặng. Hiện tại còn không thể giúp ngươi hiểu Ngọc Giản. Vì cái gì? Bởi vì ta gần nhất cần nghỉ giả. Lâm Khinh Chu im lặng, ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, thế nào còn nhường ngự sư thúc cùng Thích cô nương giúp ngươi nói dối. Lục Chiêu tựa ở trên ghế xích đu, rót hớp trà, ngươi đây liền muốn hỏi hỏi nhìn đại sư huynh cùng lao đầu tử. Lâm Khinh Chu nghĩ nghĩ, ngươi muốn làm trưởng môn. Lão gia tử còn chưa có chết đâu. Lão gia tử vội vã để ngươi cùng ngự sư thúc thành hôn. Tại chỉ đạo hạ, đại sư huynh ngay tại từng bước thúc đẩy trừ cũ đón người mới đến, loại trừ cặn bã truyền thống cũ lễ chế phương án, sau đó không lâu, quan hệ thầy trò nên có thể bình thường kết làm đạo lữ. Đó là ngươi trộm tàng lao gia tử tiền tham ô bị đại sư huynh phát hiện sau lại bị lao gia tử phát hiện. Lục Chiêu, đây là ngươi chừng nào thì biên sự tình? Vừa rồi. Lâm Kinh Chu, cho nên đến cùng là chuyện gì? Lục Chiêu thở dài, lại rượu vào miệng, vạn tiên đại hội muốn mở. Chương 314, không nỡ náo nhiệt. Chương 314, không nỡ náo nhiệt. Lâm Kinh Chu bừng tỉnh hiểu ra, ngươi sẽ không tính toán giả bệnh tránh đánh đi. Lục Chiêu bất mãn, cái này nói coi như khó nghe, cái gì gọi là giả bệnh tranh chiến? Lâm Kinh Chu, vậy ngài nói một chút. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, ta gần nhất sắp thực bệnh, không muốn ăn, thường xuyên khó ngủ, bên hai còn thường xuyên có thể nghe được cô nương ra nhà thanh âm. Đi tới luôn cảm giác trên thân tổng thêm ra một chút gánh vác, lại nhiệt độ mềm mại vô cùng dễ nghe. Đây không phải là ngươi sư tôn cùng ngươi sư tỷ sao? Lâm Kinh Chu im lặng. Gần đây trong túi tiền tiết kiệm cũng cảm giác tiêu xài lớn thêm không ít. Lục Chiêu còn tại cảm thán, hiện tại cũng xuất hiện ảo giác. Giữa ban ngày đều trông thấy Tam sư huynh ở trước mặt ta. Ta còn sống đâu? Trước kia ban ngày đều nhìn không thấy người khác. Nói ta không phải quỷ a. Lâm Khinh Chu nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nhìn không được liếc mắt, Chiêu tử, ngươi bệnh này chứng nghe thế nào giống như là bị sư tôn cùng sư tỷ quấn lấy thật chặt, lại bởi vì Huyền Miểu Phong xây dựng thêm, bị ép dùng tiền nuôi sống gia đình nuôi đi ra ma bệnh a. Cái này cùng Vạn Tiên đại hội có quan hệ gì? Lục Chiêu tựa ở trên ghế xích đu, trong tay chén trà nhẹ nhàng lung lay, khép mắt một bộ nghị sâu tính kỹ bộ dáng, ngươi không hiểu, cái này gọi chiến lược tính tính dưỡng. Vạn Tiên đại hội đó là cái gì địa phương? Quân hùng tranh giành, tiên môn tranh phong. Sơ ý một chút liền phải bị những cái kia lao hổ ly tính toán quần lót đều không thừa. Ta thân thể này phải hào hào dưỡng dưỡng, khả năng lấy trạng thái tốt nhất nên chiến. Thì ra là thế. Lâm Kinh Thiền điểm cái. Lâm Kinh Chu, ngươi phụ họa hắn làm cái gì? Lục Chiêu lại nói, Thuyền A, ngươi đây liền không hiểu được, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt, ta khả năng thật tốt nghiên cứu tiên hội đối thủ không phải sao? Vậy ngươi nghiên cứu kết quả là cái gì? Lục Chiêu nhấp một ngụm trà, nghiên cứu về sau quyết định không đi. Ngươi chăm chú. Vạn Tiên đại hội thật là Trung Châu tiên môn 10 năm một lần thịnh sự, Thiên Diễn môn dù sao cũng là danh môn chính phái, ngươi không đi, lão trưởng môn không được cầm cái chổi đem ngươi theo Huyền Miểu Phong đuổi đi ra. Ta không đi, cũng không có nghĩa là Thiên Diễn không đi a. Ngươi nói là đại sư Minh hắn lúc này liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng sáng sủa tiếng cười, hai người các ngươi thả cho ta đi. Sở Thiên Huyền cười tiến đến, các ngươi đại sư Minh ta thực sự thực lực không đủ, lão gia tử đã quyết định, đoạn đường này một cái cũng không thể thiếu. Vũ sư đệ không tại, lần này tiên hội chúng ta còn lại 5 người đều muốn đi. Lục Chiêu hỏi, đã một cái cũng không thể thiếu. Vậy tại sao Phong Tử liền có thể may mắn thoát khỏi? Sở Thiên Huyền im lặng, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hắn thở dài, Huyền Quang Phong bên kia ta thật là nói rất lâu mới trấn an cũng giải thích rõ ràng vì cái gì bọn hắn người nối nghiệp đi ra ngoài một chuyến về sau đã không thấy tăm hơi. Lâm Kinh Chu nhíu mày, Phong Tử sẽ không về sau đều không trở lại a? Nói không chính xác. Lúc ấy có phải hay không trực tiếp đem hắn trói về tương đối tốt? Lục Chiêu lắc đầu, đời người luôn luôn muốn lựa chọn, lại bình thường không chỉ một lần, nhưng có thể cơ hội hối hận không nhiều. Lời này vừa nói ra, trong phòng sư huynh đệ ba người đều là trầm mặc không nói. Lâm Kinh Thiền nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện bầu không khí không đúng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngự Thư Giao. Đã thấy Lục Chiêu bên người Ngự Thư Giao chỉ lo uống trà, sau đó ăn Lục Chiêu trước mặt bánh ngọt. Thế là nàng đành phải lôi kéo nhà mình lao ca ống tay áo. Lâm Kinh Chu gãi đầu một cái, đánh vỡ trầm mặc, "Chiêu tử, lời này của ngươi nói thật giống như Phong tử tên kia qua nhiều khó khăn dường như, hắn chạy tới yêu vực cùng Phượng Vương nữ dính nhau, đoán chừng là vui đến quên cả trời đất. Chúng ta ở chỗ này mù bận tâm cái gì?" Lục Chiêu cười nói, cũng là, uống rượu uống rượu. Lục sư đệ thế nào trên bàn lại là trà lại là rượu, dở dở ương ương. Ba huynh đệ nâng ly cả chén, Ngự thư giao thì ông vừa chạy tới muốn cọ trái cây bánh ngọt thanh loan, lại lôi kéo Lâm Khinh Tiền ra phòng. Lại nghe Sở Thiên Huyền nói, ít ngày nữa liền phải xuất phát, chư vị nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý, lại lần này núi cao đường xa, trong bọc hành lý nhớ kỹ chuẩn bị tốt. Nghe xong Sở Thiên Huyền lại bắt đầu nói rông dài. Lâm Khinh Chu đội vàng cắt đứt, "Chiêu tử không phải nói không đi." Sở Thiên Huyền ngừng chén nhỏ, liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, "Đều biết bao lâu, Lục sư đệ nói lời có thể tin mấy phần." "Đúng rồi Lục sư đệ, chậm chút thời điểm đi Thanh Miểu Phong một chuyến." "Đại sư huynh tìm ta?" "Trưởng môn tìm ngươi." "Đi thong thả." "Thanh Miểu Phong." Lão trưởng môn ngồi trên ghế xích đu, cầm trong tay một cuốn sách giảng, khép mắt nhìn ngoài cửa sổ màn mưa. Tiểu đạo đồng đứng ở một bên, trong tay bưng một bát trà nóng đưa tới, "Sư tôn, uống một ngụm trà ủ ấm thân thể a, cái này trời mưa đến quái lạnh." Lão trưởng môn tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng, chậm ung dung nói, "Quét sạch a, ngươi nói cái này trời mưa đến lớn như thế, mấy cái kia thằng rảnh con có thể hay không thừa cơ lười biếng không tới gặp ta?" Tiểu đạo đồng nghe vậy, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, "Sư tôn, ngài đây là ngóng trông Lục sư huynh bọn hắn đến, lại sợ bọn hắn thật tới quấy rầy ngài thanh tịnh a." "Hừ." Lão trưởng môn trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi tiểu tử này, càng ngày càng sẽ mạnh miệng. Đi, đi xem một chút phòng bếp cơm chay tốt chưa, ta đói." Tiểu đạo đồng lên tiếng, quay người đi ra ngoài. Màn mưa bên trong, Thanh Miểu Phong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lão trưởng môn ghế đu chi chi nha nha vang lên, dường như đang chờ cái gì. Viễn hạ mái hiên, Ngự thư giao ngồi bên cạnh cái bàn đá, trong tay kim câu đang may lấy không biết rõ cái gì. Dương mắt nhìn sát trời, tựa hồ là trời muốn mưa. Trong viện là Lâm Kinh Tiễn, Thẩm Diệu Diệu, Ngự 13, ba cái cô nương ngồi vây quanh một đoàn không biết rõ cùng Thanh Loan tại nói rông dài cái gì. Ngự tỷ tỷ đang suy nghĩ gì? Ngự thư giao trở lại, chỉ thấy là một thân hắc sa làm váy có chút giống trước đó ma nữ trang phục lúc thích cửu yêu. "Không có gì. Hôm nay không thấy Ngự tỷ tỷ như thường ngày đồng dạng canh giữ ở sư đệ bên cạnh thân, cũng là ngoài ý muốn." Ngự thư giao nghe vậy, trong tay kim khâu có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thích cửu yêu, cũng không vội vã trả lời, mà là đưa trong tay kim khâu nhẹ nhàng buông xuống, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ra hiệu thích cửu yêu ngồi xuống. "Chín thiên lời nói này đến, thật giống như ta ngày ngày đều không thể rời bỏ A Chiêu dường như." Ngự thư giao thanh âm bình tĩnh, ngồi xuống thích cửu yêu không khỏi dừng lại. "Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hôm nay bất quá là muốn cho hắn cùng các sư minh nhiều gặp, ta ở chỗ này nghe bọn hắn uống rượu nói chuyện tiếng, lại cảm thấy có chút không thú vị." Thích cửu yêu khép cười một tiếng, thuận thế ngồi xuống, nghiêng dựa vào trên bàn đá, tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt lại có ý vô ý liếc nhìn trong phòng truyền đến tiếng cười. Ngự tỷ tỷ cũng là sẽ cho chính mình tìm lý do. Thích cửu yêu ngữ khí cũng nhàn nhạt, "Bất quá ta nhìn, sư đệ kia tính tình, nếu là ngươi không ở phía sau bên cạnh, hắn sợ là liền rượu đều uống không nỡ." Ngự thư giao nghe vậy, khóe môi có chút dương lên, cúi đầu tiếp tục cầm lấy kim câu, chợt ung dung kẽ đất lấy. Trong tay nàng đồ vật tựa hồ là một cái áo choàng, đường may tinh mịn, hiển nhiên là dụng tâm chi tác. "Người ma nữ này lại tới trêu ghẹo ta. A Chiêu bây giờ rất bận rộn, Huyền Miểu Phong nhiều người sự tình tạm, hắn nào có tâm tư luôn ghi nhớ ta." Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thích cửu yêu, ánh mắt thanh định, cũng là người nào đó. Hôm qua mới nói muốn đi, hôm nay vẫn còn ở chỗ này, chẳng lẽ không nỡ Huyền Miểu Phong náo nhiệt. Thích cửu yêu bị nàng lời này chắn đến trì trệ, mắt phượng nhắm lại, thử một tiếng. Ngược lại nỉ non, "Đúng vậy a, không nỡ náo nhiệt." Chương 315, không phải hạ dược chương 315. Không phải hạ dược sau đó không lâu, tiếng mưa rơi ưu tư róc rách mà xuống. Lâm Kinh Chu lưu lại ngọc giản, liền cùng Lâm Kinh Tiền cùng Sở Thiên Huyền thừa dịp màn mưa rời đi. Mà trong viện Tam Tiểu Trích nguyên bản còn vây quanh Thanh Loan kỳ kỳ cha cha nói gì đó, mưa vừa rơi xuống, ba người lập tức luống cuống tay chân. Thẩm Diệu Diệu cái thứ nhất nhảy dựng lên, luống cuống tay chân ôm lấy trên bản sách nhỏ, sợ bị dầm mưa ướt nàng tin tức tài liệu. Ngự 13 thì kéo lại Thanh Loan, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, thì thầm trong miệng, "Mau cùng ta vào nhà, không phải lông vũ ướt người sẽ sinh bệnh." Thanh Loan bị nàng lôi kéo ở cục trực hiếu, cánh nhỏ bay nhảy hai lần. Hiển nhiên không quá tình nguyện. Lâm Kinh Tiền phản ứng chậm nửa nhịp, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, lại cúi đầu nhìn xem chính mình vừa vẽ lên một nửa linh tượng lá bửa, thở dài. Ngự thư giao cùng thích cửu yêu ngồi bên cạnh cái bàn đá, thấy mấy người này tiểu gia hỏa hò hét tầm ý chạy vào, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Ngự thư giao buông xuống kim câu, nói khẽ, "Mấy người các ngươi chậm một chút, chớ làm rớt." Ngữ khí dịu dàng, như cái nhìn xem bọn nhỏ chơi đùa đại tỷ tỷ. Thích cửu yêu thì dựa vào bàn đá, lười biếng bám lấy cái cằm, mắt phượng nhắm lại mà nhìn xem cái này náo nhiệt một màn, khóe môi có chút dương lên. Cái này Huyền Miểu Phong thật sự là càng lúc càng giống nhà, liên hạ ngày mưa đều như thế cãi nhau. Ngự thư giao nghe vậy, lườm nàng một cái, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao nghe được giống như là hâm mộ đâu. "Hâm mộ?" Thích cửu yêu cười nói, "Ta cũng không có kia thời gian dỗi hâm mộ người khác. Chẳng qua là cảm thấy sư đệ nơi này, náo nhiệt là náo nhiệt điểm, chính là không an tĩnh được. Không an tĩnh được mới tốt." Ngự thư giao cúi đầu tiếp tục khe hở lấy trong tay áo choàng, ngón tay linh hoạt xe chỉ luồn kim, "A Chiêu người này, tính tình tàn mạn, nếu là chung quanh quá an tĩnh, hắn sợ là liền giường đều chẳng muốn xuống." Thích cửu yêu nghe xong lời này, nhịn không được cười ra tiếng, Ngự tỷ tỷ thật đúng là hiểu rõ hắn, liền điểm này đều tính được rõ rõ ràng ràng. khó trách sư đệ đi đến chỗ nào đều không thể rời bỏ ngươi. Ngự thư giao động tác trên tay có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Cửu Yêu, chúng ta xưa nay đã như vậy, cũng là ngươi đây. Thích Cửu Yêu bị nàng lời này hỏi được một nghẹn, mắt phượng có chút nheo lại, lại nghe trong phòng truyền đến Lục Chiêu thanh âm, sư tỷ, sư tôn, các ngươi ở chỗ này trò chuyện cái gì đâu? Mưa lớn, không vào nhà sao? Hai người nhìn lại, chỉ thấy Lục Chiêu tựa tại trên khung cửa, cầm trong tay một bình vừa ấm tốt rượu, cười mỉm mà nhìn xem các nàng. Nước mưa theo mái hiên nhỏ xuống, tại phía sau hắn hình thành một đạo thật mỏng màn nước, nổi bật lên hắn thân ảnh có chút mơ hồ, lại nhiều hơn mấy phần nhàn tản hương vị. Thích Cửu Yêu nhìn hắn một cái, trong tay thêm ra một tờ dù, quay người hướng màn mưa bên trong đi đến. Trời mưa, sư tỷ muốn đi đâu? Đi gặp cái nào đó hôn tiểu tử. Ban đêm cho sư tỷ giữ lại thiện. Ân. Cái kia sư tỷ cũng đừng trở về quá muộn, không phải cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, ta không phải đi đón ngươi. Thích Cửu Yêu bước chân dừng lại, chống đỡ dù giấy đầu ngón tay có chút nắm chặt, vậy ta càng muốn ngươi tiếp đâu. Thanh sắc rơi vào tiếng mưa rơi bên trong. Lục Chiêu còn chưa trả lời, Ngự thư giao vô ý thức mí môi, đã thấy Thích Cửu Yêu cũng không chờ Lục Chiêu trả lời, bước liên tục nhẹ nhàng, thân ảnh liền ẩn vào màn mưa bên trong, dù giấy tại trong mưa chập chờn, giống một đóa nở rộ mạc sen, dần dần từng bước đi đến. Tựa như là không quan tâm Lục Chiêu trả lời chắc chắn. Ngự thư giao vào nhà thời điểm, Lục Chiêu chỉ thấy nhà mình sư tôn giống như không biết rõ tránh mưa dường như, toàn thân có chút ẩm ướt. Sư tôn ngươi thế nào, A Chiêu giúp ta xoa. Tốt. Lục Chiêu nhu hòa lau gương mặt của nàng cùng sợi tóc, lại tại sư tôn này thiên nhiên trong ánh mắt, bất đắc dĩ giúp nàng đổi quần áo. Sư muội lại là đi kia. A Chiêu lại hỏi khác cô nương đâu. Thanh Như theo buổi sáng đã không thấy tăm hơi. Đợi cho đêm dài. Lục Chiêu ngoài cửa phòng. Thật muốn bụng trộm đi vào sao? Sư Minh có thể là trang, kỳ thật không có việc gì. Về núi thời điểm chúng ta đều trông thấy Ngự tỷ tỷ ra Huyền Miểu Phong đi, thật sự có sự tình, nàng làm sao có thể rời đi vậy, ngươi hỏi một chút Ngự tỷ tỷ chẳng phải sẽ biết. Ngươi tại sao không đi hỏi? Chuẩn bị lâu như vậy thuốc bổ, thế nào cũng phải để sư Minh uống a. Huống chi Ngự tỷ tỷ không tại, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất kia. Vậy ngươi đi nhà, thế nào để cho ta đi ra mì tâm ấn ký buổi sáng, tái đi một mặc hai cái rơi thân ngay tại kịch liệt tranh chấp. Đã thấy Tống Thanh Nhược mím chặt môi dưới, lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Cửa trục phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng ngưng thở, thò vào nửa người, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng đánh giá trong phòng cảnh tượng. Lục Chiêu gian phòng hoàn toàn như trước đây đơn giản, trên giường trúc phủ lên thật mỏng đệm chăn, bàn bên trên bày biện mấy quyển lật ra sách cùng một chiếc chưa dập tắt nhỏ ngọn đèn, bấc đèn có chút nhảy lên, phản chiếu trong phòng quang ảnh chập chờn. Lục Chiêu bản nhân thì dựa vào bên giường, dường như đã nằm ngủ, thân thể có chút nghiêng, hô hấp đều đặn, trên mặt che kín sách vở. Ta hiện tại là Bạch Thanh Ngự đúng, ta hiện tại là. Nàng mi tâm đào hoa ấn nhấp nhoáng màu mực. Sư Minh nàng nhỏ giọng hắn một câu, gặp hắn không có phản ứng, mới từ trong tay áo lấy ra cái kia bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng mở ra cái nắp. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc phiêu tán ra, mắt lạnh bên trong mang theo vài phần cỏ cây khí tức. Nàng do dự một chút, ngồi xổm người xuống, đem bình sứ tiến đến Lục Chiêu chóp mũi, nhường hắn ngửi một chút dược khí. Diệp U nói qua, cái này thuốc bổ cho dù không uống, chỉ là ngửi một chút cũng có thể có chút hiệu dụng. Nàng nghĩ đến, nếu là Lục Chiêu thật không có thụ thường, dạng này cũng sẽ không lộ ra quá tận lực. Sau một khắc, cổ tay lại bị người chăm chú nắm lấy. Sư muội đây là tại cho sư huynh hạ dược sao? Nô. Tống Thanh Nhược trừng lớn con ngươi thế nào? Nàng mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, ta là cho ngươi đưa chữa thương chữa thương. Lục Chiêu giật giật cái mũi, mùi thuốc này bên trong chứa hương vị không sạch sẽ a, tựa như là trên giường sự tình mới ngô. Tống Thanh Nhược nước nhuận con ngươi càng thêm bối rối rung động, mặt nhỏ tràn đầy hồng nhuận. Lá. U. Nàng đến cùng cho ta thuốc gì a? Không phải, ta sư muội, mùi thuốc này nhi. Ngươi Diệp Di đưa cho ngươi đơn thuốc, không phải là cầm nhầm a? Ta không biết rõ. Tống Thanh Nhược vội vàng khoát tay, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là có thể nhỏ ra huyết. Diệp Di nói đây là bổ khí dưỡng thần thuốc, ta còn cố ý hỏi qua nàng, nàng nói tuyệt đối không có vấn đề. Ta chỉ là muốn để ngươi tốt, ta không biết rõ cái gì. Trên giường nàng càng nói càng nhỏ âm thanh, cuối cùng cơ hồ thấp tới nghe không được, hai tay nắm chặt góc áo, ánh mắt phiêu hốt, hiện nhiên là xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, chỉ liệu giường nằm người thuốc mà thôi, sư muội đây là phản ứng gì? Lục Chiêu, ngươi. Tống Thanh Nhược tức giận đến thanh âm đều mang theo mấy phần thanh âm rung động, tay nhỏ đột nhiên vung lên, muốn hất ra Lục Chiêu cổ tay, có thể chỗ nào dễ ra được, ngược lại bị hắn thuận thế kéo đến càng gần chút. Nàng một cái lảo đảo, suýt nữa bổ nhào vào trên người hắn, cuống quýt chống đỡ bên giường ổn định thân hình, ngẩng đầu liền đối đầu người nào đó gương mặt. Sư muội nửa đêm lén lút tiến phòng ta, trong tay còn cầm bắt nguồn không rõ bình thuốc, ta không vừa ngủ, chẳng lẽ còn thoải mái chờ ngươi cho ta hạ dược? Ta không phải hạ dược. Chương 316, A Chiêu sẽ không. Chương 316, A Chiêu sẽ không. Tống Thanh Nhược cắn cắn môi dưới, cũng không biết nên nói cái gì. Lục Chiêu xích lại gần chút, thấp giọng nói, cái kia sư muội là nhớ ta. Ai nhớ ngươi? Tống Thanh Nhược vô ý thức đẩy hắn ra, thanh âm lại mềm không tưởng nổi, ta chỉ là cái gì? A, vậy thì không phải là muốn ta, chỉ là lại muốn nhân cơ hội học trộm huynh quần áo. Ta mới không có trộm. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ dọn một chút càng đỏ, thanh âm cũng gấp, lần trước rõ ràng đã nói, là đi cho sư huynh xoa bóp bồi thường. Lục Chiêu nín cười, cũng không cố ý chọc thủng nàng, nhưng vẫn là nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi? Tống Thanh Nhược càng gấp hơn. Đi, không đùa ngươi. Hắn buông tay ra, đang muốn tối lui, đã thấy Tống Thanh Nhược đống nhiên kéo lại ống tay áo của hắn.
Thế nào?
Lục Chiêu nhíu mày. Tống Thanh Nhược cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi thật không có chuyện gì sao? Lục Chiêu nghe vậy sững sờ, một lát sau, ấm giọng nhu hòa mở miệng, ta không sao, cũng là sư muội ngươi đây, ta cũng không sự tình. Tống Thanh Nhược thấp khuôn mặt nhỏ, quay người liền muốn rời đi. Vậy bây giờ là ai tại cùng ta nói chuyện? Tống Thanh Nhược dừng một chút, có chút ngẩn mi tâm cho Lục Chiêu nhìn, là Tiểu Bạch. Lục Chiêu nhìn thẳng con mắt của nàng, Tiểu Bạch. Vậy làm sao nhan sắc là hắc? Nhưng nếu nói là Tiểu Mặc, nàng thế nào hôm nay mềm nhũn nhiều như vậy? Ta Lục Chiêu lại trầm giọng nói, vẫn là nói, đều không phải là. Tống Thanh Nhược toàn thân cứng đờ. Nửa ngày, nàng mới thấp giọng nỉ non, thanh âm nhỏ đến cơ hồ muốn bị gió đêm thổi tan, "Sư Minh, ngươi đừng hỏi nữa." Lại nghe Lục Chiêu ôn thanh nói, "Sư muội đã tỉnh, dù sao cũng phải nhường Sư Minh xem thật kỹ một chút không phải? Ngươi không cần luôn luôn nói như vậy lang thang lời nói có được hay không? Sư muội lời này thật đúng là oan uổng ta. Sư Minh bất quá là quan tâm ngươi mà thôi, nào có nửa điểm lang thang ý tứ." "Ngươi còn nói?" Tống Thanh Nhược tay nhỏ siết chặt ống tay áo của hắn, đầu ngón tay có chút dùng sức, dường như muốn mượn này che giấu khó khăn của mình, mỗi lần đều như vậy. Nói chút để cho người ta nghe không hiểu lại đỏ mặt lời nói, còn giả bộ chứng trạc đàng hoàng, "Sư Minh ngươi, ngươi thật sự là như thế nào?" Sư muội cũng là nói một chút, ta chỗ nào không xong? Ta lười nhắc cùng ngươi nói, ngược lại ngươi chính là cố ý.
Cố ý cái gì?
Ngươi. Tống Thanh Nhược cắn môi dưới, dứt khoát buông ra ống tay áo của hắn, quay người muốn đi.
"Ai, sư muội đây là muốn đi chỗ nào?"
Lục Chiêu thấy thế, đưa tay kéo một phát, lại đem nàng túm trở về. Tống Thanh Nhược đội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi tại trên đùi hắn.
"Lục Chiêu."
Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn hắn chằm chằm nói, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" La Cận lôi kéo ngự thư dao, một bên rơi xuống đỉnh núi, một bên nói rông dài lấy, "Bây giờ nam tử kiêng kỵ nhất chính là ngươi mọi chuyện chiều theo để cho hắn, càng như thế, hắn liền càng không nhớ thương ngươi tốt." Ngự thư dao méo một chút chán, "Thật là A Chiêu không biết ta. Hơn nữa hai người các ngươi đã tới một bước kia, liền cũng liền có thể song tu, nhưng là cái này âm dương điều hòa lý lẽ cũng cần tìm tỏi trong đó, hơn nữa trọng yếu nhất tâm ý tương thông không thể đoạn, không thể để cho cái khác nữ tử có cơ hội. Tóm lại ngươi nhìn ta trong tay chương này, ngươi lần trước đã cho ta tránh tử toát thuốc, kia là một chuyện khác." La Cận bất đắc dĩ thở dài, "Lần này cũng không phải tránh tử đơn thuốc, là ta trước đó vài ngày theo vườn linh dược lật ra tới trong sách cổ chép tới, nói là có thể điều hòa âm dương, giúp ích song tu phương thuốc. Ngươi cùng Lục Chiêu tiểu tử kia bây giờ chính là tu vi tinh tiến thời điểm tốt, nếu là có thể nhờ vào đó lại lên một tầng nữa, cũng không hưởng công ta cái này làm sư thuốc quan tâm." Ngự thư giao tiếp nhận trang giấy, cúi đầu nhìn một chút, trên giấy lít nha lít nhít viết đầy dược liệu danh tự cùng luyện chế trình tự. Nàng trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút mờ mịt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía La Cận, nhỏ giọng nói, "La Cận, ta tu vi hiện tại so A Chiêu cao, ta dùng cái này sẽ làm phản hay không mà không tốt." "Cản trở." La Cận nghe vậy kém chút không có bị sặc tới, trừng nàng một cái, "Ngươi là Huyền Miểu Phong chủ tâm cốt, Thiên Diễn môn sư tôn, tu vi cao chút chẳng lẽ không phải hẳn là?" Lại nói, "Song tu chi đạo giảng cứu chính là hỗ trợ bổ sung, ngươi như quá yếu, ngược lại là Lục Chiêu tiểu tử kia chiếm đại tiện nghi. Tóm lại mặc kệ là song tu vẫn là bình thường thường ngày, đều muốn ngươi dẫn hắn, không thể bị hắn mang theo chạy, không phải cẩn thận về sau hắn bị người bắt cóc, ngươi có hối hận?"
"A Chiêu sẽ không."
"Cái gì sẽ không? Nam tử a, ngươi liền không thể." Hai người vừa nói, chỉ thấy phía trước đám mây truyền đến Lục Chiêu thanh âm, "Sư tôn, là phong chủ." La Cận lúc này ho khan vài tiếng, ngừng nói. Ngự thư giao thì thấy Lục Chiêu ngự kiếm, đi theo phía sau Tống Thanh Nhược. Nàng vô ý thức tới Lục Chiêu trước người, "A Chiêu đây là, ta thật vất vả tìm tới sư muội, cho nên liền mang nàng đến cùng một chỗ tiếp sư tôn về nhà." Ngự thư giao nghe vậy nhìn một chút Lục Chiêu phía sau một mực túi đầu không nói lời nào tiểu cô nương, nhẹ gật đầu, "Dạng này nha." Đã thấy Tống Thanh Nhược đống nhiên bước nhanh đi đến Ngự thư giao bên cạnh, ôm nàng cánh tay, "Ngự tỷ tỷ,
sư tôn, chúng ta đi, không cần để ý sư huynh cái tên xấu xa này."
"Lục Chiêu." Ngự thư giao thì chấp chấp con ngươi, "Thật là A Chiêu không phải người xấu nha." Lục Chiêu trong lòng ho khan vài tiếng, "Bình thường lúc buổi tối, sư tôn cũng không phải nói như vậy." Thanh Miểu Phong trước viện, Lao trưởng môn, Sở Thiên Huyền, đạo đồng đời thứ ba người ngáp một cái.
"Thiên Huyền a, không phải ngươi nói chậm chút Lục Chiêu liền đến sao?"
Chương 317, không nói gì chương 317, không nói gì màn mưa trung dạ sắc đã sâu, Thanh Miểu Phong đèn đuốc tại trong sương mù có vẻ hơi mông lung. Có chút hàn ý, Sở Thiên Huyền liền đem tay thăm dò tại trong tay áo, liếc mắt sát trời, thở dài, "Ngài cũng biết Lục sư đệ kia tính tình, nói là chậm chút đến, có thể cái này chậm chút cụ thể là rất trễ, ai cũng không nói chắc được. Ta cũng mặc kệ, ngươi thân là đại sư huynh cũng là ta thủ đồ, đã nói hắn sẽ đến, vậy vi sư đêm nay cũng nhất định phải nhìn thấy người. Ngươi là nơi nào tới lao ngoan đồng sao?" Sở Thiên Huyền cảm thấy càng thêm không thích hợp. Thế nào chính mình ra một chuyến cửa, lao già này tính tình liền càng thêm không tốt hầu hạ, từng tuổi này mới phản nghịch kỳ sao? Còn lo lắng cái gì? Làm sao lại không làm sao? Sở Thiên Huyền đành phải theo lão trưởng môn bên cạnh thân ghế nằm bên trong đông vải tấm đệm bên trong xoay người đi ra, lắc lắc cũng rung ngáp một cái, ra Thanh Miểu Phong. Cùng lúc đó, Huyền Miểu Phong trong bóng đêm, Lục Chiêu đang mang theo Ngự thư giao cùng Tống Thanh Nhược đi tại về phòng trên đường. Mưa đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn tinh tế mưa bụi bay xuống, dính ướt ba người góc áo. Tống Thanh Nhược ôm Ngự thư giao cánh tay, túi đầu không nói một lời, giống như là còn đang vì chuyện vừa rồi phụ thịu. Ngự thư giao quay đầu nhìn nàng, cười nói, Thanh Như đêm nay đây là thế nào? Không có gì vậy, tối nay Thanh Như thế nào mang thai một mực hồng hồng, có một cái tay còn một mực che lấy phía sau không có. Không có việc gì, Tống Thanh Lực vô ý thức cắt ngang, nhìn lén Lục Chiêu một cái, lại vội vàng mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, không dám nhìn Ngự Thư Giao. Đã thấy Ngự Thư Giao nhìn xem nàng, mắt phượng nhẹ nháy, hiếu kỳ lẩm bẩm, nói đến gần nhất Thanh Như đào hoa ấn thế nào nhan sắc có chút khó mà đã phân biệt, hiện tại là tiểu bạch vẫn là tiểu mặc. Tống Thanh Lực mặt người, trong lúc nhất thời kinh ngạc Ngự Thư Giao đối với nàng nửa người chuyện này hiểu rõ. Lại vội vàng thấp xuống khuôn mặt nhỏ, thanh sắc mềm nhũn một chút, hôm nay tiểu mặc tại tu luyện. Ta Luân Thiên. Lục Chiêu đi ở phía trước, nghe sau lưng hai người đối thoại, nhịn không được quay đầu liếc qua, thấy Tống Thanh Nhược bộ kia túi đầu mặt đỏ bộ dáng, suýt nữa nhịn không được cười, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ yên lặng bước nhanh hơn. Mà nhà mình sư tôn dường như không có phát giác tiểu cô nương dị thường, chỉ là nhẹ nhàng vô vô tay của nàng, thấp giọng nói, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Tiểu Bạch tiểu mặc đều là ngươi, ta tự nhiên đều ưa thích. Nàng thanh âm dịu dàng, giống như là tại dỗ dành giận dỗi hải tử. Tống Thanh Nhược nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng đỏ chút, trầm thấp ân một tiếng, ôm Ngự Thư Giao cánh tay keo kiệt gốc, nhưng lại vụng trộm dương mắt ngắm Lục Chiêu một cái, gặp hắn đưa lưng về phía các nàng, dường như không nghe thấy lời này, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đừng tức giận, A Chiêu chính là thích trêu chọc người, ngươi cũng không phải không biết. Ta không có sinh khí. Tống Thanh Nhược nhỏ giọng thầm thì một câu, có thể giọng nói kia thế nào nghe đều giống như hờn dỗi. Ngự Thư Giao cười cười, không có nói thêm nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút đi ở phía trước Lục Chiêu. Lục Chiêu ngự kiếm chậm ung dung bay lên, trong tay còn cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm, rất thích ý phát giác được sau lưng ánh mắt, hắn quay đầu liếc mắt Ngự Thư Giao, nếu mày nói, sư tôn đây là tại nhìn lấy ta. Tống Thanh Ngược, như đổi lại cái khác cô nương, nghe nói như thế cố gắng muốn cãi nhau. Đã thấy nàng kia ngự tỷ tỷ chỉ là nhàn nhạt chớp chớp con ngươi, không có nhìn lén. Ân, chỉ là đang nhìn A Chiêu mà thôi. Ngự Thư Giao đi đến Lục Chiêu bên cạnh thân, theo thói quen lôi kéo hắn tay áo, nhường hắn dẫn chính mình bay. Cái kia sư tôn nhưng phải nhìn cho kỹ, cái này mưa nếu là không ngừng, ta còn phải phiền toái sư tôn giúp ta lau lau tóc đâu. Ân, Ngự Thư Giao điểm một cái đầu, lại nghe sau lưng tiểu cô nương miệng nhỏ lẩm bẩm, sư minh thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, liền loại lời này cũng nói được. Lục Chiêu cũng không giận, ngoái nhìn mang cười, sư muội mới vừa nói cái gì? Sư minh không nghe rõ. Không có gì, sư minh yêu ngươi thời điểm cũng không ít đâu, nghĩ đến không tính là không muốn mặt ta. Ngươi, hắn không phải đều nghe thấy được sao? Tống Thanh Nhược tức giận đến khuôn mặt nhỏ vừa đỏ một mảnh, đang muốn phản bác, đã thấy một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, thẳng tắp rơi vào Lục Chiêu trong tay. Lục Chiêu tiếp được ngọc giản, đầu ngón tay một bệ, Sở Thiên Huyền thanh âm liền từ bên trong truyền ra, "Lục sư đệ, trưởng môn tại Thanh Miểu Phong chờ ngươi, nói đêm nay nhất định phải nhìn thấy ngươi, ngươi nếu là lại không đi, sợ là muốn đích thân đến Huyền Miểu Phong bắt ngươi." Lục Chiêu tay dừng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn mắt nhìn Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Ngược, bất đắc dĩ nói, "Xem ra tối nay là tránh không khỏi." Ngự Thư Giao hiếu kỳ nói, "Trưởng môn tìm ngươi làm cái gì?" "Còn có thể làm cái gì, khẳng định là thúc ta đi Vạn Tiên Đại hội." Lục Chiêu thở dài, "Đại sư minh đây là quyết tâm muốn đem ta lôi xuống nước a." Tống Thanh Ngược hừ một tiếng, đáng đời, ai bảo sư minh cả ngày giả bệnh lười biếng. Ngự tỷ tỷ, chúng ta đi về trước đi. Nàng tiến lên lôi kéo Ngự Thư Giao liền rơi xuống Huyền Miểu Phong đám mây. Ngự Thư Giao trở lại hướng Lục Chiêu lung lay tay, ngươi sớm đi trở về. Tốt. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, quay người hướng Thanh Miểu Phong mà đi. Mà Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Nhược trở lại chút viện sau, Tống Thanh Nhược liền chạy cũng dường như phải vào phòng. Lại nghe Ngự Thư Giao chợt nhớ tới cái gì, tiến đến Tống Thanh Nhược bên thai thấp giọng, ban đêm nếu là nơi đó bị phát đau, nhớ kỹ tìm sư tôn lấy thuốc. Tống Thanh Nhược lập tức trừng lớn con ngươi, tay nhỏ vô ý thức về sau che lấy. Nàng ngay từ đầu liền đoán được không thành, kia nàng chẳng phải là cũng cố ý đang đùa ta làm vui? Cũng là lần trước nàng còn cố ý kích chính mình, nói cái gì muốn cướp lời của sư minh thế nào còn muốn trốn, Ngự tỷ tỷ thế nào biến thành như bây giờ? Nghĩ tới đây, Tống Thanh Nhược không khỏi cắn môi. Đều do Lục Chiêu, nhưng Tống Thanh Nhược còn ôm may mắn tâm lý, vạn nhất Ngự tỷ tỷ vẫn là trước kia thiên nhiên đơn thuần đâu? Thế là nàng nhỏ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần thăm dò, Ngự tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói là có ý gì a? Ngự Thư Giao nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khóe môi có chút cong lên, lộ ra một vẻ ôn nhu lại dẫn điểm chế nhạo ý cười, "Không, có ý gì à, chính là sợ ngươi ban đêm ngủ không ngon, nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi." "Dạng này à?" "Đúng rồi, nhớ kỹ muốn nằm nghiêng ngủ a." Tống Thanh Nhược mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, "Ta, hôm nay ta không có bị hắn phạt." Ngự Thư Giao nghe vậy nháy nháy mắt, thật là ta cũng không nói gì nha. Chương 318, ngươi có phải hay không chương 318, ngươi có phải hay không hôm nay mà môn thiếu chủ, Đoạn Tiên Tông người nối nghiệp, chấp sự đường nội môn tạp dịch đệ tử, số hiệu 0723 thích hẳn, vẫn như cũ rất đáng tin. Từ khi lão tỷ Thích Cửu Yêu rời đi Thiên Diễn mấy tháng này, hắn chẳng những muốn tại Thiên Diễn môn chấp sự đường nội ứng, còn muốn phụ trách Đoạn Tiên Tông bản tông một việc thích hợp, ngày bình thường ngoại trừ cần chấp hành Triệu Nhã tu hành việc học, phòng ngừa khảo hạch thời điểm lộ tẩy bên ngoài, còn cần tại chấp sự đường công tác để đổi lấy sinh hoạt chi tiêu, dù sao ma môn linh thạch ở chỗ này không dùng được. Mà ngoại trừ làm việc bên ngoài, hắn còn cần ứng phó mỗi ngày đến chấp sự đường du đãng một chút nhân vật khả nghi. Theo Triệu Nhã sư tỷ sư muội Lăng Nhược Thù lời nói, những người này hành tích khả nghi, thường xuyên tại vườn linh dược Bách Thảo Viên cùng linh thú viên khu vực đi dạo, có thể là nội ứng tại Thiên Diễn Ma môn phân tử, cần chú ý cẩn thận đối đãi, không thể đánh cỏ động rắn. Lúc này Thích Hàn chính nhất tâm một ý quét lấy, không có chút nào sơ hở. Cho dù bên ngoài người đang líu díu không ngừng đối với hắn khởi xướng đối thoại, hắn cũng không vì mà thay đổi. Chỉ thấy một cái hỏa hồng đạo bào thiếu niên mày ủ mặt ê ngồi xổm ở góc tường, run lẩy bẩy run run rẩy rẩy đội mưa, được không đáng thương, thích hẳn à, ta nghe nói ngươi cũng có tỉ tỉ, lão tỉ nhà ngươi bình thường sẽ đánh ngươi sao? Vị này là rời nhà đi ra ngoài sao? Nội ứng nhân viên thoại thuật cũng quá yếu kém, có độ tin cậy quá thấp. Thích hẳn đấy lòng lắc đầu. Trên thế giới đệ đệ có không bị đòn sao? Bị đánh liền rời nhà trốn đi. Cái kia còn làm cái gì đệ đệ? Có thể thấy được vị này nội ứng nhân viên thoại thuật cũng quá yếu kém, có độ tin cậy là không. Lại gặp một bên cạnh cái bàn đá, thiếu nữ áo xanh lên tiếng nói, nhà ta lão ca là tuyệt đối không dám làm gì ta, chớ nói chi là gần nhất hắn còn bị ông nội ta truy nã. Bên cạnh thân thiếu nữ áo trắng mày ủ mặt đê, thật hâm mộ các người, ta bên này đỉnh núi bên trong duy nhất phong sư mình đều không thấy, không ai theo ta tu luyện. Kia hỏa hồng đạo bào thiếu niên còn tại góc tường ngồi xổm, ta nói cho ngươi, tỷ ta kia tính tình, nổi giận lên cùng núi lửa dường như, ta hơi hơi đỉnh một câu miệng, nàng liền trực tiếp động thủ. Trước mấy ngày nàng không tại, ta rốt cục vượt qua thanh nhàn thời gian, kết quả vừa về đến chính là đánh ta. Không được thời gian này không có cách nào qua, ta phải tìm một chỗ tránh một chút. Thiếu nữ áo xanh nghe vậy, bật cười một tiếng, vậy ngươi thật đúng là thảm. Anh ta nếu là dám động thủ với ta, ta đã sớm đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Bất quá hắn hiện tại vội vàng tránh ông nội ta, cũng không còn ta. Nàng dừng một chút, lại liếc mắt bên cạnh thiếu nữ áo trắng, ngựa khí mang theo mấy phần chế nhạo, cũng là ngươi, phong sư minh không tại, vậy mình luyện không phải tốt. Thiếu nữ áo trắng chép miệng, ngón tay nhàm chán khuấy động lấy chén trà trên bàn, thấp giọng nói, chính mình luyện rất không ý tứ a, phong sư minh ở thời điểm ít ra còn có thể chỉ điểm hai ta chiêu, hiện tại hắn vừa đi, ta liền người nói chuyện đều không có. Đỉnh núi bên trong những sư minh kia các sư tỷ, không phải bế quan chính là vội vàng tông môn nhiệm vụ, ai có rảnh để ý đến ta a. Thích Hàn nghe mấy người kia đối thoại, trong tay cái chổi có tiết tấu quét lấy mặt đất, nhưng trong lòng âm thầm đoán thầm, đám người này diễn kỹ cũng là rất đầu nhậm, đáng tiếc lỗ thủng quá nhiều. Rời nhà trốn đi, bị gia gia truy nã, sư minh mất tích. Tương chuyện mà nói đến cùng chuyện thật giống như, đáng tiếc trong lời nói không có nửa điểm chứng cứ rõ ràng. Áo bào đỏ giống như là vị kia nhị sư tỷ gia tộc trang phục, nhưng vị này quá nhược khí, một chút không giống đại mạc vương tộc. Triệu Nhã nói nội ứng ưa thích giả trang trọng yếu nhân viên, cho nên nhất định là giả. Áo xanh vị kia giống như là tam sư huynh muội muội, nhưng quá hoa bát, lại Triệu Nhã nói qua càng thật càng giả, cho nên nhất định là giả. Kia áo trắng, mặc áo bào trắng, có điểm giống Lục Chiêu bên kia chế phục đảm bảo, kia nhất định là giả. Ma môn nội ứng nếu là đều tài nghệ này, vậy ta đây thân phận sợ là còn có thể giấu trên 10 năm. Chính mình cái này đi cùng Triệu Nhã sư tỷ tố giác những này nội ứng phần tử. Thích Hàn xách theo cái chổi đi ra ngoài. Thích Hàn ngươi đi nơi nào? Áo bào đỏ thiếu niên lên tiếng. Thích Hàn thầm nghĩ không ổn, đối phương thế mà biết tên của hắn, là muốn lôi kéo làm quân sao? Quét xong sao? Thiếu nữ áo xanh nói. Nàng thế mà còn biết ta việc phải làm. Quả nhiên không có hảo ý nói đến ngươi, vì cái gì nãy giờ không nói gì? Thiếu nữ áo trắng nghi hoặc. Quả nhiên là muốn lôi kéo làm quen. Nói đến, lần trước mầm tiên bí cảnh đại hoạch toàn thắng, ngươi sao không tới tham gia tiệc ăn mừng? Thích Hàn không nói tiếng nào, chỉ là một mặt đi ra ngoài. Nhưng mà vừa lúc chỉ thấy Triệu Nhã đi đến, ai, các ngươi mấy nhỏ chỉ chạy tới ta chỗ này làm cái gì? Lại muốn làm chuyện gì xấu? Thích Hàn nghe vậy mọi người, nhã sư tỷ ngươi biết bọn hắn. Triệu Nhã gật đầu, nguyên một đám chỉ đã qua, ngươi nhị sư tỷ bảo đệ hạ Vân Lâm, tam sư minh bảo muội Lâm Kinh Tiễn, ngũ sư minh sư muội Phương Tuyết. Triệu Nhã không hiểu, ngươi nhận không ra sao? Thích Hàn trầm mặc, Lâm Kinh Tiễn truy vấn, ngươi nhận không ra sao? Thích Hàn biệt xuất một câu, mặt ta mù. Phương Tuyết không hiểu, thật là ta nhóm hôm nay dùng lục sư minh mới sáng tạo ra bản mới dịch dung thuật pháp nha. Thích Hàn, vậy cũng chớ hỏi ta nhận không nhận ra được a. Náo kịch qua đi. Lâm Kinh Tiễn sờ lên cái cằm, gia hỏa này thật sự là một chút sơ hở đều không có a. Triệu Nhã khỏe miệng giật một cái, không có sơ hở sao? Phương Tuyết thở dài, hắn khẳng định không phải người bình thường đi, Triệu sư tỷ như vậy tín nhiệm hắn, đoán chừng đã sớm nhìn ra cái gì có phải hay không. Triệu Nhã, Hạ Vân Lâm thì ngồi xổm về góc tường, Nhã sư tỷ, ngươi có thể giúp ta cùng ta tỷ năn nỉ một chút sao? Bên này, Thích Hàn trở lại chỗ mình ở sau. Trông thấy trong phòng Thích Cửu Yêu ngay tại nết bầu rượu, tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Liền mấy ngày nay. Thì ra là thế. Thích Hàn gật đầu, vừa vui ra nhìn bên ngoài, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, kia Lục Chiêu có phải hay không đã bị ngươi một kiếm đâm chết? Đại thủ được báo. Thích Cửu Yêu kem chút sặc miệng rượu, lại mở ra cái khác mặt, thản nhiên nói, việc này quá trọng đại, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Còn muốn nghỉ. Thích Hàn cấp nhãn, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Lại năm xuống dưới, ta sợ ta ngày nào lăn lộn tới chấp sự đường đường chủ, ngươi còn chưa động thủ. Thích Cửu Yêu kem chút một ngụm rượu nghẹn lại, cười nói, tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Thích Hàn thở dài, liền ngồi xuống cũng nghĩ rót cho mình một ly, lại bị Thích Cửu Yêu đẩy ra. Giống như đã từng quen biết một màn. Lại hộ ăn. Nhưng một lát sau, Thích Cửu Yêu vẫn là rót cho hắn một chén trà. Tiếng mưa rơi rả rích, vẫn như cũ chưa đình chỉ. Thích Hàn đã nhớ không nổi chính mình lúc trước an tâm nghe mưa là năm nào tháng nào. Thích Cửu Yêu nghĩ đến cũng không nhớ nổi. Dù sao lần trước ký ức khắc sâu mưa rơi thời điểm, là tỷ tỷ nàng tự tay rút kiếm đưa tiễn phụ thân một đêm kia. Sau đó tuế nguyệt như thoi đưa, cũng có gặp đủ cười. Mưa lên mưa rơi, Thích Hàn dần dần nghe không rõ Thích Cửu Yêu thanh âm, đột nhiên hắn mở miệng, "Lao tỷ, ân, ngươi có phải hay không, vẫn là không bỏ xuống được hắn?" Ân. Chương 319, liên quan tới hắn cùng nàng lúc trước. Chương 319, liên quan tới hắn cùng nàng lúc trước. Thanh Miểu Phong. Lục Chiêu vừa mới đạp vào đỉnh núi, chỉ thấy Sở Thiên Huyền treo lên một trương mặt khổ qua đứng tại lão hoè thu hạ, trong tay còn cầm một cây dù, hiển nhiên là mới từ trong mưa trở về. Đại sư Minh, ngươi đây là Sở Thiên Huyền thở dài, chỉ cách đó không xa ghế nằm, trưởng môn nhất định phải đêm nay gặp ngươi, ta không có cách nào, chỉ có thể tự mình đi một chuyến Huyền Miểu Phong thúc ngươi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, để cho ta vừa hụt lại tìm không được người, tốt xấu truyền tin với ngươi, ngươi lại chậm ung dung bay tới, ta ở chỗ này ngâm nửa đường mưa. Cho nên các ngươi nếu biết có thể truyền tin, vì cái gì còn muốn đi một chuyến? Lão trưởng môn đang híp mắt dựa vào ghế, cầm trong tay một bình trà, chậm ung dung nhếch, giống như là hoàn toàn không có phát giác được Lục Chiêu đến. Thằng đến Lục Chiêu đi đến hắn trước mặt, hắn mới lười biếng mở mắt ra, hừ một tiếng, tiểu tử thối, cuối cùng bỏ được tới. Trưởng môn, ngài cái này đêm hôm khuya khoắt gọi ta tới, sẽ không liền vì uống trà nói chuyện thêm à? Lục Chiêu tiện tay kéo qua một chương băng ghế đá ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Lão trưởng môn trừng mắt liếc hắn một cái, thiếu cùng ta ba hoa. Vạn Tiên đại hội sự tình, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Lục Chiêu tiếp nhận ấm trà, cho mọi người ở đây qua lên trà, cười nói, chuẩn bị bỏ thi đấu. Có chút tiền đồ. Khó được tiền đồ. Lão trưởng môn nuốt dâu cười nói, song phá ẩn tiên lôi kiếp, nhập yêu vực, địch được yêu thánh, bại yêu hoàng. Ngươi bây giờ đi lộ nói minh đám lao già này đều phải lo lắng ngươi có phải hay không đến bạc quyền, đây là không ra được hơi thở. Lục Chiêu cho lão trưởng môn lo pha trà, lại nói, sư bá tọa trấn Thanh Miểu vẫn như cũ biết thiên hạ, vạn bối không kịp. Lão trưởng môn trực tiếp trừng mắt, thiếu cho ta vẻ nho nhã bước mông ngựa. Có đi hay không, lời chắc chắn. Không đi. Hai người riêng phần mình nhấp một ngụm trà, cũng đều không nói lời nào. Một bên Sở Thiên Huyền cùng Tiểu Đạo Đồng cũng liền nhìn xem. Sau một lúc lâu, mới thấy Lục Chiêu nói, "Vạn bối trước kia nghe nói sư tôn sẽ nhặt được ta, là bởi vì sư bá bói toán." Lao trưởng môn bước lên mí mắt, "Giả? Cớ gì nói ra lời ấy? Người sư tôn biết đường không biết đường, ngươi không rõ ràng. Kia cái gọi là hữu duyên, nàng lạc đường thời điểm có thể nhặt được ngươi, tự nhiên là cùng ngươi hữu duyên." "Cũng là." Lục Chiêu gật đầu. Lao trưởng môn vừa cười nói, "Thế nào, tới cái tuổi này, rốt cục nhớ tới nên hiếu kỳ thân thế của mình." Cái gì gọi là cái tuổi này? Hắn chạy ba cũng chưa tới đâu. Lục Chiêu lắc đầu thản nhiên nói, cũng là không phải hiếu kỳ thân thế, ta chính là sư tôn theo thôn hoang vắng nhặt được bình thường hài đồng mà thôi. Nghe vậy, lão trưởng môn cười ha hả. Sở Thiên Huyền thì thở dài một cái. Tiểu Đạo Đồng thì mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lục Chiêu sau khi rời đi, Tiểu Đồng bưng lấy nóng hầm hập chén trà ấm tay, hiếu kỳ nói, sư tôn, ngươi đơn giản như vậy liền để Lục Chiêu sư huynh đi, địa tiên hội sự tình. Không chờ lão trưởng môn trả lời, Sở Thiên Huyền cười nói, Lục sư đệ trong lòng có chừng mực, sư tôn trong lòng cũng có. Kia yeah. Cho nên hắn sẽ đi. Tiểu Đạo Đồng có chút không nghĩ ra. Cùng lúc đó, Huyền Miểu Phong trúc trong nội viện, mưa bụi tinh tế tung bay, rơi vào lá trúc bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Ngự thư Giao cùng Tống Thanh Lực đã trở về riêng phần mình gian phòng, trúc trong nội viện an tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi cùng ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang. Lục Chiêu lại không đội vã trở về phòng, mà là một mình đứng ở trong viện cái đỉnh nhỏ bên trong, cầm trong tay một bầu rượu, dựa lan can, nhìn một hồi trong mưa mây mù lộ ra mông lung ánh trăng. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Lục Chiêu nhìn lại, chỉ thấy Ngự thư Giao hất lên một cái thật mỏng ngoại bào, trong tay xách theo kia ngọn đèn nhỏ lồng, chậm rãi đi tới. "A Chiêu, ngươi thế nào còn không trở về phòng?" Ngự thư Giao đi đến bên cạnh hắn, thanh âm mềm đù, mang theo vài phần lo lắng, mưa còn không có đình chỉ, coi chừng bị lạnh. Lục Chiêu cười cười, quay người nắm Ngự thư Giao cổ tay, "Sư tôn đang lo lắng ta." "Ừ." Ngự thư Giao ngửa mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, nhu để sờ lên Lục Chiêu gương mặt, lại bỗng nhiên cười nói, "Gần nhất thế nào đều không giống ngươi, rõ ràng nên nghỉ ngơi cũng đội vàng đông bận điệu tây, trang bệnh cũng không thoải mái, không bằng trước kia rộng rãi." Tự nhiên là Ngự thư Giao nhẹ giọng lấy, ôm cánh tay của hắn, có chuyện gì là liền sư tôn cũng không thể nói. Cũng không có. Áo lạnh gần nhất lại để cho 13 nhìn chằm chằm ngươi không thả. Có chút. Sư tỷ của ngươi cũng dạy vào ngươi. Xem như. Thanh Như cũng vẫn như cũng như thế. Ân. Còn gì nữa không? Lục Chiêu nghe vậy, khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt rơi vào Ngự thư Giao cặp kia trong suốt con ngươi bên trên, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo, sư tôn đây là tại thẩm ta sao? Thế nào cảm giác giống như là đem ta trong mấy ngày qua tội trạng đều nhóm hiện ra. Nô còn có sư tôn hàng ngày gián ta nha. Nghe vậy, Ngự thư Giao hừ nhẹ một tiếng, quay người giả bộ muốn đi, lại bị Lục Chiêu ôm đầy cõi lòng, "Ngươi đừng." "Ân, sư tỷ của ngươi còn chưa có trở lại, Thanh Như còn tại bên trong sư tôn, Đồ Nhi mệt mỏi." Ngô Ngự thư Giao mang thai đường đỏ, đầu ngón tay có chút vùng lên thai biên phát ra, lại nhẹ nhàng hô một mạch, ngược lại trở lại ôm Lục Chiêu, nhẹ nhàng vuốt gương mặt của hắn, "Tốt, sư tôn giúp ngươi ban đêm muốn nghe cái gì?" Mấy ngày nay Lục Chiêu làm trầm trọng thêm, thường xuyên là gối lên sư tôn bắt đuổi đồng thời còn muốn để nàng niệm một chút sách, lại làm một chút chuyện xấu, vô cùng quá mức. Hai người vào nhà, đã thấy Lục Chiêu xuất ra một khối ngọc giản. Ngự thư Giao lập tức liền mở to mặt mày. Chính là nàng tại ẩn tiên vực cho Lục Chiêu khối kia, bên trong ghi chép nàng bên ngoài những cái kia thời gian bên trong đối Lục Chiêu nói lời. Lời gì đều có. Cho nên khi đó Ngự thư Giao hoàn toàn không dám để cho hắn nhìn nhường hắn nghe. Về sau Lục Chiêu cũng đều nghe nàng, không có đi mở. Kết quả người xấu này thế mà lúc này lấy ra. Ngự thư Giao nhìn xem Lục Chiêu ngọc trong tay giản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ trong nháy mắt biến phức tạp, đã có mấy phần ngượng ngùng, lại dẫn điểm bằng trách. Nàng vô ý thức đưa tay muốn đi đoạn, có thể Lục Chiêu đã sớm chuẩn bị, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, ngọc giản liền bị hắn giấu chắp sau lưng. "A Chiêu." Ngự thư Giao ngượng ngùng lấy trừng mắt liếc hắn một cái, tay nhỏ vỗ vỗ lồng ngực của hắn, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, "Ngươi thế nào? Ta không phải để ngươi cất kỹ."
Về sau ta lại hiện tại chính là sau đó a. Ngụy biện. Sư tôn lời này không phải công bằng, đây chính là ngươi tự tay cho ta, ta thế nào bỏ được ném. Lại nói, trong này đều là sư tôn tâm ý, ta giữ lại cũng là nghĩ nghe nhiều nghe sư tôn thanh âm mà thôi. Nô. Chương 320, liên quan tới hắn cùng nàng lúc trước. Chương 320, liên quan tới hắn cùng nàng lúc trước. Ngự thư giao nghe vậy, mang hai càng đỏ mấy phần, trừng mắt Lục Chiêu trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Nàng khẽ hừ một tiếng, ý đồ che giấu chính mình ngượng ngùng, có thể kia có chút dương lên khỏe môi lại tiết lộ nàng chân thực tâm tư. Giao biện. Nàng lẩm bẩm một câu, tay nhỏ lại vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, lại không lại đi đoạt khối kia ngọc giản, chỉ là xoay người, đưa lưng về phía Lục Chiêu, làm bộ chỉnh lý trên bàn đồ uống trà. Lục Chiêu thấy thế, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Hắn chậm ung dung đi tới phía sau nàng, cúi người, nhẹ nhàng đem cái cằm đặt tại đầu vai của nàng, cánh tay thuận thế vòng lấy eo của nàng, còn cố ý đem ngọc giản cầm ở trước mặt nàng lắc, ngọc giản này là chính ta nghe đâu vẫn là sư tôn thả cho ta nghe đâu. Ngự thư giao thân thể mềm mại dừng một chút, ngoái nhìn chừng mắt liếc hắn một cái, bên trong đều có thanh âm của ta, còn muốn ta làm cái gì? Có thể ta chính là muốn nghe sư tôn hiện tại chủ động thả cho ta nghe a. Lục Chiêu thanh âm thật thấp, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ngọc giản bên dưới, giống như là cố ý đùa nàng, dù sao ngọc giản này bên trong thanh âm tuy tốt, nhưng là thiếu đi sư tôn ở trước mặt ta lúc bộ dáng, ta có thể không nơi chỉ nghe cái thanh âm. Ngự thư giao nghe vậy, thân thể có hơi hơi cường, mang hai càng là đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng xoay người lại, ý đồ đẩy ra Lục Chiêu, lại bị hắn thuận thế bắt lấy cổ tay, kéo đến càng gần mấy phần. Khoảng cách của hai người gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Ngự thư giao nháy một đôi nước nhuận mắt vượng, giận trách, ngươi người này thế nào? Gần nhất càng ngày càng không đứng đắn. Ân, cái gì gần nhất? Lục Chiêu biết do còn cố hỏi. Ngự thư giao tay nhỏ đẩy Lục Chiêu lồng ngực, không phải liền là vi sư bị ngươi. Chính ngươi tin tưởng. Sư tôn lời này nhưng phải nói rõ ràng, ta thế nào? Đỗ Nhi thật là một mực rất quy củ. Quy củ? Ngự thư giao nghe vậy, mắt vượng nhẹ trừng, giọng nói mang vẻ mấy phần đoán trách, ngươi nếu là quy củ, kia trước đó ta bị ngươi lừa nhiều lần như vậy. Ngự thư giao chính mình nói lấy, đột nhiên thấp khuôn mặt nhỏ, nhẹ ô nói không nổi nữa. Dù sao khôi phục ký ức về sau, có tối thiểu thưởng thức cận tiên gia chủ, Huyền Miểu kiếm tiên Ngự thư giao, là hoàn toàn không chịu nổi nhớ tới chính mình theo nhặt về Lục Chiêu bắt đầu liền bị hắn các loại dỗ dành đùa hình tượng, chớ nói chi là khi đó còn thường xuyên là nàng chủ động, dù sao nàng khi đó hoàn toàn không biết rõ cái gì là thẹn thùng. Cái gì muốn cùng A Chiêu sen, cái gì chỉ muốn cùng A Chiêu ngủ. Loại này hoàn toàn thẳng cầu lời nói, nếu là lúc ấy đối Lục Chiêu là 100% đặc công, hiện tại đối nàng chính là còn sót lại dư ba. Càng đừng đề cập nàng cho tới bây giờ, thường xuyên còn bại lộ thời điểm đó quen thuộc thiên nhiên bản tính. Có đôi khi đều như trước kia không có gì khác biệt, ngoại trừ ngày thường bên ngoài, tại một ít thời điểm cũng cùng khi đó như thế ngốc như thế thiên nhiên, bị Lục Chiêu các loại ức hiếp. Cái này khiến nàng thế nào hồi ức xuống dưới. Ngự thư giao càng nghĩ càng thấy được sủng ái nóng, cúi đầu không dám nhìn Lục Chiêu, bên hai lại chuyển đến hắn trầm thấp tiếng cười, giống như là đang cố ý đùa nàng. Nàng tay nhỏ đập mấy lần Lục Chiêu, trong thanh âm mang theo vài phần xấu hổ, ngươi còn cười. Ngươi biết rõ ta khi đó cái gì cũng đều không hiểu, còn tổng dỗ dành ta làm những sự tình kia. Hiện tại còn cầm cái này tới lấy cớ ta, thật sự là quá mức. Lục Chiêu nghe vậy, ý cười càng sâu, hắn thuận thế bắt lấy nàng nện tới tay nhỏ, nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay, sư tôn cũng đừng oan uổng ta, ta khi đó cũng không có hướng ngươi, là sư tôn chính mình chủ động. Ô hồ! Nói vậy, ngự thư giao kiểu không sai lường hắn một cái, ý đồ rút về tay của mình, lại rút ra không được. Khi đó ta làm sao biết những này? Đều là ngươi cố ý không nói cho ta, còn giả bộ chức trạc đàng hoàng dáng vẻ. Sư tôn đây chính là oan uổng người, rõ ràng lúc ấy ta đều hết sức giải thích. Ngươi! Ngươi giải thích cái gì? Ngươi giải thích a? Lục Chiêu nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Cái kia sư tôn có ý tứ là hiện tại biết liền hối hận. Ngự thư giao sững sờ, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trướng đến càng đỏ, nàng há to miệng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy thích hợp từ. Nàng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Lục Chiêu, lẩm bẩm, mặc kệ ngươi. Lục Chiêu gặp nàng bộ dáng này, cũng không vội mà thả ngọc giản, mà là chậm ung dung từ phía sau ôm lấy nàng, cái cằm nhẹ nhàng cọ lấy nàng đỉnh đầu. Sư tôn, ân, chúng ta cùng một chỗ nghe kỹ không tốt. Ân. Lục Chiêu buông ra vòng quanh Ngự thư giao cánh tay, ngược lại giắt tay của nàng, lôi kéo nàng đi đến trong phòng nhỏ bên cạnh giường ngồi xuống. Tiếng mưa rơi vẫn như cũ tí tách rơi vào trúc ngoài viện, trong phòng đèn đuốc chập chờn, phản chiếu hai người thân ảnh ấm áp mà nhu hòa. Lục Chiêu đem ngọc giản đặt lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ánh sáng nhạt theo trong ngọc giản tràn ra, lập tức, ngự thư giao kia thanh nhu bình thản lại không có tình cảm gì chấn động thanh sắc chậm rãi vang lên, hôm nay là rời đi Huyền Miểu Phong ngày thứ ba. Ta cũng không biết tại sao phải rời đi, chỉ là trong lòng tích tụ phiền muộn, không thể kìm được chính mình. Nàng thanh sắc thanh lãnh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác mờ mịt, giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ, lại giống là tại hướng người nào đó thổ lộ hết. Lục Chiêu chuyển mắt nhìn xem Ngự thư giao, nhưng nàng chỉ là thấp khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ cầm hắn không nói lời nào. Lúc này Lục Chiêu cũng không có dở trò xấu, chỉ là ôm Ngự thư giao vào eo, yên lặng tiếp tục nghe, mà Ngự thư giao cũng không có dãy rủa hoặc là nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng tựa ở trong ngực hắn. "A Chiêu, sư tôn đi rất lâu thật là ta cũng không biết nên đi. Chỗ nào?" "Hôm nay, tựa như là trăng tròn A Chiêu, Thiên Cảnh Sơn ánh trăng nhìn rất đẹp. Ta ngồi Thiên Cảnh Sơn vết đá, nhìn thật lâu mặt trăng. Gió có chút mát mẻ, trong núi sương mù cũng trọng. Có lẽ A Chiêu ngươi nếu là cũng tại liền tốt." Ngươi luôn luôn nữa thích ngay tại lúc này cho ta giảng chút có không có, sẽ còn bụng trộm nhét chút đồ vật loạn thất bát tao cho ta ăn. Nói đến đây, Ngự thư Giao thân thể có hơi hơi cường, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nàng vụng trộm ngước mắt lườm Lục Chiêu một cái, lại phát hiện hắn đang cười như không cười nhìn xem chính mình, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Nàng đội vàng lại cúi đầu xuống, tay nhỏ không tự giác siết chặt góc áo của hắn, giống như là muốn che giấu cái gì. Lục Chiêu cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói, sư tôn thì ra còn nhớ rõ những này. Ta còn tưởng rằng ngươi khi đó chỉ lo ngần người, ngay cả ta cho ngươi ăn ăn cái gì đều không có cảm giác đâu. Ngươi, đừng nói nữa. Ngự thư Giao đoán trách chừng mắt nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ đến lợi hại hơn. Nàng ý đồ đẩy hắn ra, lại bị Lục Chiêu thuận thế kéo đến càng chặt, cánh tay một mực vòng lấy eo của nàng, nhường nàng không thể động đậy. Trong ngọc giản thanh âm lại không chút nào chịu hai người đùa giỡn ảnh hưởng, nhưng là ta hiện tại không muốn gặp ngươi. Không biết rõ vì cái gì chính là không muốn gặp ngươi. Lúc này liền đến phiên Lục Chiêu vẻ mặt cứng đờ. Hắn cũng là một mực để ý Ngự thư Giao năm đó vì cái gì đi, nhưng ở vào sư tôn tính tình đặc thù, hắn vẫn luôn là để tùy, sẽ không bắt buộc nàng trả lời. Ngự thư Giao gặp hắn dạng này, nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng, ta lúc ấy không phải ý tứ kia. Trong ngọc giản thanh âm vẫn còn tiếp tục, ngẫu nhiên nhớ tới A Chiêu cho ta ngọc thạch, bên trong có thật nhiều người cho ta khai thông linh lực, là A Chiêu một mực tại tìm ta A, nhưng là ta không có tiếp. Thanh sắc dừng một chút, một lát sau, ta tựa như là không dám nhận, cũng rất giống muốn cho A Chiêu thay ta sốt ruột, ta không biết rõ. Chương 321, lúc ấy thanh sắc chậm rãi chảy xuôi, thanh lánh bên trong xen lẫn một tia khó nói lên lời cảm xúc, giống như là gió núi quét mặt hồ, có chút gợn sóng. Lục Chiêu nghe, vẻ mặt dần dần nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng lũng gấp Ngự thư Giao tay, giống như là tại trấn an nàng, cũng giống là tại trấn an chính mình. A Chiêu, ta lúc trước có đôi khi sẽ nghĩ, người như ta, có phải hay không về sau chỉ có một lòng tu luyện. Trong ngọc giản thanh âm thấp xuống, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, nhưng có ngươi về sau, giống như không giống nhau lắm. Tới nơi nào đó suối khe, vẫn như cũng nhận không ra phương vị, càng nhớ kỹ trước kia A Chiêu tại mùa hè thời điểm đặc biệt yêu thích chế băng, làm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật bây giờ cũng ăn không được. Còn có A Chiêu rượu. Xuống núi bao lâu, ta dường như nhớ không được. Ngự thư Giao thanh âm tại trong ngọc giản dần dần từng bước đi đến. Trong phòng bầu không khí theo cái này thanh sắc chảy xuôi biến càng thêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi cùng đèn đuốc chập chờn ánh sáng nhạt bồi bạn hai người. Lục Chiêu không có lên tiếng, Ngự thư Giao cũng là như thế, chỉ là Lục Chiêu ôm nàng vuốt ve rất căng. Qua sau một hồi, nàng không muốn nghe trong ngọc giản mình đồng thời, nhưng cũng tin tưởng Lục Chiêu nỗi lòng lúc này phức tạp, mới nhỏ giọng nỉ non, "Ngươi." A Chiêu không cần suy nghĩ nhiều, ngay lúc đó ta còn không hiểu nhiều như vậy, Lục Chiêu thở dài, hướng nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Không chờ Ngự thư Giao lại nói cái gì, khi đó nàng lại mở miệng, "Có một ngày, ta đi ngang qua một chỗ phiên chợ, gặp được một cái bán đường phèn tiểu phiến. Hắn cục đường óng ánh sáng long lanh, rất giống ngươi mùa hè lúc làm cho ta những cái kia bán quả. Ta đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có mua, bởi vì ta biết, đây không phải là ngươi làm." Thanh sắc dừng một chút, giống như là đang nhớ lại bên trong trầm ngâm một hồi, lại chậm rãi băng lên, "Về sau ta mới phát hiện, ta giống như một mực tại tìm ngươi làm hương vị. Những cái kia loạn thất bát ao, ngươi nói là độc môn bí phương quả vật, những cái kia ngươi nhúng rượu, thậm chí là ngươi tiện tay đưa cho ta quả thì ra, ta đều nhớ. Cho nên về sau, ta cố ý không đi phố xá sơ mất." Lục Chiêu sắc mặt lại là cứng đờ, có chút hối hận nghe cái này. Nhưng mà trong ngực Ngự thư Giao gặp hắn dạng này, ngược lại thiếu chút ngượng ngùng cũng không được tự nhiên, trái lại ôm hắn an ủi, "Lúc ấy vi sư không hiểu, tự nhiên có những này cảm xúc, hiện tại A Chiêu cùng tâm ta ý tương thông, đều tốt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Nàng vừa dứt tiếng, trong ngọc giản thanh sắc lại lên, "Có một đêm, ta ngồi một gốc dưới cây giả, nhìn lên bầu trời tinh tinh. Đông Dương nhớ tới ngươi đã nói, tinh tinh là trên trời đèn đuốc, mỗi một khỏa đều là người nào đó thuộc về, cùng nhìn xem nhân gian. Ta lúc ấy liền muốn, nếu thật sự là như thế, vậy là ngươi không phải cũng tại nơi nào đó nhìn xem tinh tinh, nghĩ đến ta đây. Có thể ta lại cảm thấy, ngươi nên sẽ không như thế muốn ta, dù sao ta thời điểm ra đi không hề nói gì." Thanh sắc đến nơi đây có chút dừng lại, giống như là mang theo vài phần tự trách cùng mà miệng, lập tức lại thấp giọng nói, "A Chiêu, ta có phải cũng về lắm hay không?" Nghe đến đó, Ngự thư Giao thân thể đột nhiên cứng đờ, cắn cắn môi, thấp giọng nói, "Ta khi đó thật cảm thấy mình rất đần." Lục Chiêu nhẹ nhàng nâng tay vỗ bên trên gương mặt của nàng, "Sư tôn không ngu ngốc, khi đó chỉ là lạc đường mà thôi, lạc đường người rồi sẽ tìm được đường trở về, huống chi còn có ta đang tìm ngươi. Về sau sư tôn cũng rất ngoan, lạc đường liền biết tại nguyên chỗ chờ ta tiếp ngươi không phải?" Ân, hiện ra không biết bao lâu, hôm nay bắt đầu giúp A Chiêu tìm thiên ngưng lá. Bốn phía du lịch, hôm nay giống như tới nơi nào đó hoàn thành. Thiên ngưng lá vẫn là không có tìm tới, ta hỏi rất nhiều người, bọn hắn hoặc là không biết rõ, hoặc là không chịu nói. "A Chiêu, ta gặp phải một cái cùng ngươi rất giống tiểu cô nương." Ngọc giản thanh sắc trầm rãi, vẫn không có cái gì chấn động, "ta cứu được nàng, nàng cuốn ta không ít thời điểm. Lại đặc biệt quật cường lại nói nghiêm túc về sau sẽ một mực bồi tiếp ta." "A Chiêu," sư tôn không biết rõ thế nào liền gật đầu, "có lẽ là nàng cầu ta giúp nàng thời điểm ánh mắt, rất giống ngươi, chỉ là lúc kia ta có chút muốn gặp ngươi. Nàng nói cùng một chỗ còn có làm bạn gì gì đó." Sư tôn không hiểu nhiều lắm, nếu là A Chiêu lời nói, có lẽ có thể tốt hơn cứu nàng. A thanh sắc đến tận đây, Lục Chiêu cùng Ngự thư Giao nhìn nhau mặt mày, hai người không nói gì. Hôm nay đi thật nhiều địa phương, vẫn là không tìm được thiên ngưng lá cùng lôi ngưng tán. Cũng không biết có phải hay không ta tìm chỗ thức không đúng, có thể ta luôn cảm thấy, những vật này giống như cách ta rất xa, lại hình như gần ngay trước mắt. "A Chiêu, ta có chút mệt mỏi." Trong ngọc giản thanh âm dần dần thấp xuống, thanh lánh bên trong lộ ra một tia mỏi mệt, giống như là một trận gió thổi qua, mang theo một chút ủ rũ tiêu tán trong không khí. Trong phòng đèn đuốc vẫn như cũ chập chờn, chiếu đến Ngự thư Giao buông xuống khuôn mặt nhỏ,
ngón tay của nàng vô ý thức vuốt ve Lục Chiêu góc áo, dường như đắm chìm trong những cái kia trong hồi ức. Lục Chiêu không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, cánh tay nhẹ nhàng nắm chặt, đưa nàng ôm đến càng gần một chút. Trong ngọc giản thanh âm dừng lại một hồi sau, lại chậm rãi vang lên, "A Chiêu, ta có đôi khi sẽ nghĩ, ngươi có phải hay không cũng đang tìm ta? Có thể ta lại sợ ngươi thật tìm tới ta. Ta không biết nên thế nào đối mặt với ngươi. Những năm này, ta đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng luôn cảm thấy vắng vẻ. Nhưng là ta không biết rõ đây là vì cái gì." Trong ngọc giản thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới. Ngự thư giao vẫn như cũ cúi đầu, nhu để đầu ngón tay không tự giác tại Lục Chiêu góc áo bên trên vòng quanh vòng. Ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách, lá trúc bị nước mưa đánh cho vàng xào xạc. Trong ngọc giản thanh lãnh tiếng nói vẫn còn tiếp tục nói ngự thư giao năm đó kiến thức, lại nghe Lục Chiêu lên tiếng, "Sư tôn, cho nên trước kia sư tôn còn có nghĩ đến chúng ta." Ngự thư giao nghe vậy, thân thể cứng đờ, "Nào có, ta không có tránh ngươi nha, cái kia sư tôn chạy xa như vậy, không nớt ngưng lá cùng lôi ngưng tán đều đi tìm, làm sao lại không chịu quay đầu nhìn xem ta? Rõ ràng đều nghĩ như vậy nhà, thế nào còn nói không muốn gặp ta?" Ân. Ngự thư giao dứt khoát liền ghé vào Lục Chiêu trong ngực, khuôn mặt nhỏ chôn ở trước ngực hắn không nói. "Sư tôn đây là làm đà điểu." Chương 322, chỉ có một người. Chương 322, chỉ có một người. Lục Chiêu đành phải ôm lấy eo của nàng, thấp giọng nói, "Thua thiệt ta lo lắng không được, sợ hại đem sư tôn làm mất rồi." Ngự thư giao nghe vậy, mang hai vừa đỏ mấy phần, thử nhẹ nói, "Ta mới không có ném. Ta chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn, du lịch mà thôi." "Dạng này à?" "Ân." "Vậy làm sao câu câu không rời ta?" Ngự thư giao dừng một chút, nâng lên thanh tịnh mặt mày nhìn hắn, ngự khí thiên nhiên, "Khi đó ta trăm năm trong trí nhớ, chỉ có một mình ngươi. Ngươi nhường sư tôn, có thể nhắc tới ai đây?" Có đôi khi ngự thư giao chính là như vậy, Lục Chiêu cố ý đùa nàng thời điểm, nàng sẽ giống cô gái tầm thường ngượng ngùng, nhưng cũng có càng nhiều thời điểm chọn ngay thẳng thừa nhận. Lục Chiêu sửng sốt về sau, chậm rãi nói, "Khi đó lời nói, Đồ Nhi nói lời này mới đúng không phải? Dù sao cũng là sư tôn đem ta nhặt về." Ngự thư giao thanh sắc thanh mềm, "Vốn chính là, khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, luyện kiếm tu đạo bên ngoại trừ ngươi còn có thể là ai?" Hai người dựa vào nói chuyện một hồi. Lục Chiêu mới hỏi, "Cho nên sư tôn có phải hay không nên cùng ta nói một chút, lúc ấy tại sao phải đi?" Ngự thư giao mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, "Không nói, là lúc ấy Đồ Nhi đã làm sai điều gì sao?" "Không phải, kia là lúc ấy sư tôn cảm thấy Đồ Nhi đáng ghét." "Không phải, ngươi thế nào?" "Như vậy phiền a." Ngự thư giao tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Chiêu. Lục Chiêu thuận thế đưa nàng tay cầm tại trong lòng bàn tay. "Sư tôn đã không nói, kia Đồ Nhi chỉ có thể chính mình đoán." Ngự thư giao nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng sâu vùi vào hắn lồng ngực, chậm chậm nói, "Ngươi đoán không được." "Chớ đoán mò, là bởi vì người thiên sư kia tỉ tới Huyền Miểu Phong sao?" "Không biết rõ." "Sư tôn dạng này Đồ Nhi cũng rất khó khăn đâu, dù sao ta cũng không biết ngày đó xảy ra chuyện gì." "Ngươi, ngươi đừng gạt ta." "Thật là Đồ Nhi thật nhớ không rõ, khi đó ta vừa lúc ngưng tụ thành kim đan, trong phòng chạy không ý thức bế quan một đêm." "Sư tôn không biết sao?" Ngự thư giao nghe vậy mà người, ngước mắt nhìn hắn một hồi, mới mấp máy môi, tiến đến hắn bên thai nỉ non vài câu. Lục Chiêu ngơ ngẩn, vô ý thức sờ lên miệng của mình. Nàng Lục Chiêu ngậm. Thời điểm đó Thích Cửu Yêu không phải cùng hắn đặc biệt không hợp nhau sao? Làm sao lại thừa dịp hắn bung ra thần hồn bế quan thời điểm, làm loại sự tình này? Nhưng mà dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Lục Chiêu nhỏ giọng nói, "Cho nên sư tôn lúc ấy là bởi vì cái này, cho nên trong cơn tức giận mới rời khỏi." Ngự thư giao nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên ta. Nàng lên tiếng lại dừng lại, thanh âm yếu đi xuống dưới, giống như là chính mình cũng tìm không thấy lý do thích hợp. Tay nhỏ vô ý thức siết chặt vạt áo của hắn, giống như là muốn che giấu khó khăn của mình. Ta khi đó lại không hiểu được những này, có thể sư tôn không nói rõ ràng, Đồ Nhi đành phải tiếp tục đoán. "Ân, là sư tôn khi đó ghen." "Ta, nơi nào sẽ ghen? Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy ngươi khi đó không nên đại ý như vậy, vậy mà nhường ma môn ma nữ, thừa lúc vắng mà bảo. Ta thân làm sư tôn, tự nhiên muốn cho ngươi một chút giáo huấn." "A, hóa ra là giáo huấn." Lục Chiêu gật gật đầu, trên mặt lại ý cười càng sâu, "Cái kia sư tôn đi ra ngoài nhiều năm như vậy, liền tin tức cũng không cho ta giữ lại, chính là vì để cho ta giải giáo huấn. Biện pháp này cũng là mới mẻ, Đồ Nhi thật sự là học được." "Ngươi!" Ngự thư giao bị hắn tức giận đến nói không ra lời, tay nhỏ lại nâng lên muốn đập hắn, lại bị Lục Chiêu thuận thế bắt lấy, kéo đến bên môi hôn khẽ một cái. Nàng sửng sốt, ngón tay dừng tại giữa không trung, lại há mồm muốn nói cái gì, sau một khắc lại bị hôn, nô hử ngự thư giao âm thanh trách cứ bị Lục Chiêu hôn ngăn chặn, thanh sát chỉ còn lại một tiếng ưng, mang theo vài phần xấu hổ nhưng lại bất lực. Gắn bó như môi với răng ở giữa, ngự thư giao mang thai đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Mắt phượng nửa mở nửa khép, thủy quang liễm diễm. Nàng muốn nói gì, có thể lời đến khỏe miệng lại bị hô hấp của hắn đánh tan, chỉ có thể hóa thành một tiếng trầm thấp nghẹn nào. Thế là đến cuối cùng, không biết do khi nào, ngự thư giao đã nhắm lại hai con người, tay nhỏ ôm chặt Lục Chiêu, một cái tay khác nắm chặt tay của hắn, toàn tâm toàn ý bị khi phụ. Ngoài phòng tiếng mưa rơi vẫn như cũ giả dích, dường như không có cuối cùng. Sơn môn mưa rơi, trên núi ngoài núi vẫn như cũ có tu sĩ ngự kiếm xuyên thẳng qua màn mưa. Từ bên ngoài cùng bên trong, chấp sự Đường Triệu Nhã cùng chống lạnh áo còn tại kiểm kê ẩn tiên vực thông thương sổ sách. Trong hậu viện, Thích Cửu Yêu vẫn đang đếm rơi Thích Hàn đại diện đoạn tiên tông thời điểm chỗ sơ suất. Thẩm Diệu Diệu đội mưa đi thiên thương báo xã cùng Bạch Hạc tăng giờ làm việc múa bút thành văn. Ngự 13 còn vùi ở trúc viện gian phòng cùng Thanh Năm trốn ở trong chăn đầu nhìn mưa. Mà Lục Chiêu gian phòng sắt vách Tống Thanh Nhược cũng còn chưa ngủ, nàng vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện, lập như thế nào theo Lục Chiêu trong tay đoạt lại chính mình mật quyển, hoặc là theo Ngự Tỷ Tỷ trong tay đoạt người nào đó. Có thể đêm mưa dần dần sâu, nàng loáng thoáng có thể nghe thấy cái gì tiếng vang. Mi tâm đào hoa ấn hiện lên nhạt bạch, tiểu cô nương sợi tóc biến sen lẫn tuyết trắng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh sắc mềm ư lầm bầm, là đã xảy ra chuyện gì sao? Sau một khắc lại thấy nàng con ngươi lạnh ảm một chút, mi tâm hoa đào hiện ra bức tích, nhưng khó mà nói chắc được là chuyện gì đâu, có lẽ là sư minh dỗ dành Ngự Tỷ Tỷ, sau đó ngươi chớ nói lung tung. Ngự Tỷ Tỷ nghiêm túc như vậy người, gần nhất đều tại tu đạo, hôm qua mới cùng ta nói phải thật tốt quản giáo sư minh, không cho hắn ức hiếp ta, nàng nhất định sẽ không bị sư minh lừa gạt lấy chính ngươi đều tin tưởng, còn không phải hỏi sao? Tống Thanh Nhược nhắm mắt tu luyện, rốt cục chịu không được linh đài nửa người ở mỹ, lại đầu ngón tay điểm một cái mi tâm, thần hồn tiền ồn ào mới thanh tịnh lại, nhưng đổi lấy chính là nàng cả người khí chất đều lạnh lẽo một chút, sợi tóc lại đen như mực cùng nhạt bạch càng thêm hỗn hợp. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, đồng thời tu luyện lên Lục Chiêu trước kia cho Thiên Thanh Ngọc Nữ quyết cùng mình trước đó nhớ thiên thư mật quyển. Huyền Miểu Phong Trúc Viện bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong hơi nước, mưa bụi êm ái vuốt lá trúc, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Trong phòng đèn đuốc chập chờn, ấm áp vầng sáng chiếu vào giấy dán cửa sổ bên trên, phát họa ra Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao gắn bó thân ảnh. Ngự Thư Giao bị Lục Chiêu có chút không thở nổi, tay nhỏ vô lực chống đỡ lấy bộ ngực của hắn, ý đồ đẩy hắn ra, nhưng lại giống như là không nỡ dùng sức. Nàng rốt cục tìm khe hở, nghiêng đi đầu, thấp giọng sắng giọng, "Ngươi đừng quá mức." Chương 323, Lục Chiêu quá khứ chương 323, Lục Chiêu quá khứ náo loạn một hồi. Ngự Thư Giao thật sự là bị Lục Chiêu chọc cho không còn cách nào khác, tùy theo hắn làm ở hồi lâu sau, mới khiến cho Lục Chiêu yên tĩnh xuống. Nhưng là một cái giá lớn chính là sư tôn chính nàng giấu ở trong đệm chăn đầu không chịu hiện ra. Lục Chiêu nhìn xem trong đệm chăn nâng lên một đoàn, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn mền, "Sư tôn, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi." Lục Chiêu cố ý xích lại gần chút, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc chăn mền, ý đồ đem nàng hống đi ra, "Sư tôn nếu không ra, ta cần phải vén chăn mền a." "Ngươi dám?" Ngự Thư Giao thanh âm lập tức cất cao mấy phần, trong chăn bóng người giật giật, tựa hồ là đi đến rụt rụt, hiển nhiên là bị hắn lời này hù dọa. Lục Chiêu không khỏi bật cười. Sư tôn tại bình thường thật là rất là uy phong, nắm tới bắt bóc đi, không xấu bụng thời điểm, tiểu thiên không sai hình thái thẳng cầu thế công cũng làm cho Lục Chiêu khó mà chống đỡ. Nhưng là có một số việc thật là sư tôn loại này hướng phía trước trăm năm tu đạo kiếp sống cũng không từng đặt chân lĩnh vực. Cho nên cho dù những ngày này xuống tới Ngự Thư Giao một mực tại vụ trộm nhìn các loại sách thoại bản bí tịch, cũng vẫn như cũng không phải Lục Chiêu đối thủ. Chỉ nghe Lục Chiêu bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, sau đó trong phòng xuất hiện người nào đó hư hư thực thực ngã sấp xuống thanh âm. Sau một khắc chỉ thấy Ngự Thư Giao lập tức theo trong đệm chăn thăm dò chui ra, "A Chiêu, sư tôn hiện ra nha." Ngự Thư Giao chớp chớp con người, gặp hắn toàn thân cao thấp thật tốt, "Người ta không sao a?" Ngự Thư Giao lập tức liền muốn về sau rút vào chăn mền. Đều do chính mình dưỡng thành kỳ quái phản xạ có điều kiện, suýt nữa liền bị người xấu này cho lừa gạt đi ra bắt lấy. Lục Chiêu lấy tay trực tiếp nắm ở Ngự Thư Giao vòng eo, đem nàng ôm đi ra. "Ta còn tưởng rằng sư tôn những ngày này nhìn nhiều lời như vậy bạn, sớm nên luyện thành một thân ngự đầu ngự phu thuật pháp nữa nha." Ngự Thư Giao há to miệng, có mấy phần ngượng ngùng, nói hiệu nói vượng. "Ta kia là nghiên cứu tông môn điện tịch, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi." "A." Lục Chiêu nhíu mày, "Cái kia sư tôn nghiên cứu đến thế nào? Có hay không học được cái gì mới thủ đoạn, có thể đem ra đối phó Đỗ Nhi ta ạ?" Ngự Thư Giao trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng thầm thì nói, "Học được cũng vô dụng. Ngươi người này quá xấu rồi, căn bản khó lòng phòng bị." Lục Chiêu nghe vậy, ý cười càng sâu, dứt khoát sát lại càng gần chút, bàn tay cũng có thể cảm giác được ấm áp thân thể tại run nhẹ nhẹ. Hắn cố ý hạ giọng, xích lại gần thấp giọng nói, "Sư tôn đây là nhật vua, khó mà làm được, Huyền Miểu Phong tiên tử đại nhân sao có thể dễ dàng như vậy chịu thua đâu? Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái xưng hô? Là đâu, so với những này vẫn là ưa thích tại yêu vực thời điểm sư tôn gọi ta phu quân đâu?" Ngự Thư Giao thân thể mềm mại lung lay, thấp chán nói không ra lời. "Ngươi cứ nói đi, nương tử." "Nô ân." Lục Chiêu còn muốn cố ý cúi đầu đi một bên truy vấn một bên nhìn sư tôn nhỏ biểu lộ. Đã thấy Ngự Thư Giao chậm rãi nâng lên tiểu nhan, ở mức lộc nước mắt nhìn qua hắn, nhẹ nhàng gật đầu, "Là." Lục Chiêu không khỏi dừng lại, hô hấp dường như đình trệ, có chút thất thần, ngón tay vô ý thức nắm chặt, đưa nàng ôm đến càng gần chút. Ngự Thư Giao cũng nhẹ nhàng tựa ở ngực của hắn. Không biết qua bao lâu, "A Chiêu, ngươi gần nhất có phải là có tâm sự gì hay không?" Sư tôn thế nào đỗng nhiên hỏi như vậy? A Chiêu theo Thanh Miểu Phong trở về thời điểm, biểu lộ không giống bình thường. "A Chiêu, là trưởng môn cùng ngươi nói cái gì sao?" "Không phải." Lục Chiêu khẽ lắc đầu. Kia Ngự Thư Giao nghi hoặc, "Là hắn không nói gì?" Lục Chiêu có chút thở dài, nếu là có thể nói, lão gia tử sẽ không như thế. "Hắn không nói, vậy thì thật sự là thân thế của ta trọng yếu tới không thể tùy tiện lời nói. Lúc này mới thật là xấu sự tình." Ngự Thư Giao nghe vậy như có điều suy nghĩ, nhu để thói quen nắm lấy Lục Chiêu gấp áo. "Là lần trước ngươi hỏi ta liên quan tới ngươi xuất thân chuyện." "Ừ." Ngự Thư Giao dừng một chút, thấp giọng nói, "Đều do sư tôn lúc ấy nghĩ không đủ chú đáo, không có trước tiên tìm ngươi người nhà liền đem ngươi kiếm về." Lục Chiêu nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ôn thanh nói, "Sư tôn quên sao?" Ngự Thư Giao ngước mắt nhìn hắn. Lục Chiêu cười nhạt một tiếng, "Ta bị sư tôn nhặt được trước đó, là không ai muốn vứt bỏ đồng. A Chiêu, cho nên tại sư tôn nhặt được ta trước đó, tại mang ta nhập Thiên Diễn môn trước đó, ta đại khái là không có người thân." Ngự Thư Giao cái chán nhẹ nhàng chống đỡ lấy Lục Chiêu mi tâm, "A Chiêu, ta một mực là ngươi à?" "Ân, ta biết." Lục Chiêu ôm chặt Ngự Thư Giao. Hai người dựa vào nói một lát lời nói, ngoài phòng tiếng mưa rơi dần dần nhỏ, chỉ còn nhỏ xíu tí tách âm thanh rơi vào lá trúc bên trên. Đèn đuốc chập chờn, phản chiếu trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Một lát sau, Ngự Thư Giao đột nhiên nói khẽ, "A Chiêu, nếu là ngươi thật lưu ý chính mình từ đâu tới đây, sư tôn có thể cùng ngươi đi tìm." Lục Chiêu cúi đầu nhìn xem trong ngực Ngự Thư Giao, sau một lúc lâu mới cười khẽ một tiếng, "Sư tôn lời nói này đến, cũng làm cho ta cảm thấy chính mình làm điều." A Chiêu mới không giả mồm. Ngự Thư Giao ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn xem hắn, chỉ là mỗi người đều sẽ hiếu kỳ quá khứ của mình, ta cũng là như thế. Nhớ năm đó, ta bởi vì phải gìn giữ sáng đạo tâm, cho nên mới vào Thiên Diễn môn lúc là không có ký ức, đã từng hỏi qua chính mình từ đâu mà đến, có thể về sau ta suy nghĩ minh bạch, đã qua làm sao không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại. Ân, sư tôn nói là, nhưng là hướng phía trước vài chục năm, A Chiêu đều không có đề cập việc này, hiện tại bỗng nhiên muốn hỏi, vậy đối với ngươi mà nói tất nhiên rất trọng yếu. Ngự Thư Giao đúng là hiểu rõ nhất Lục Chiêu người. Kinh nghiệm lớn khải tới yêu vực, Lục Chiêu phát hiện chính mình linh đài thiên thư cùng hắn nhìn thấy tâm nguyện ghi chép liên hệ về sau, chớ nói chi là tại ẩn tiên vực thời điểm cùng thần khí bia khai thông phá cảnh lúc cũng có đặc biệt thần dị chỗ. Hắn liền dần dần phát giác thân thế của mình khả năng không tầm thường, nói không chính xác còn muốn cùng thần khí bia đến chỗ, trong truyền thuyết kia tồn tại nhưng không ai nhìn thấy qua thần tiên giới có quan hệ, nhưng cũng không biết là phúc là họa, dù sao manh mối hoàn toàn không có. Nếu như thực sự tìm không thấy vào tay địa phương, Ngự Thư Giao ôn nhu nói, Á Chiêu nói không chính xác, có thể hỏi một chút chính mình a. Lục Chiêu ngẩn người, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Đêm dài sau, cùng Ngự Thư Giao ôm nhau nằm ngủ, Lục Chiêu nghỉ ngơi không biết bao lâu sau, thần hồn đi tới chính mình trong linh đài, trong tay là một chuôi đen nhánh vật, có điểm giống đặc thù lệnh bài hay là chìa khóa, chính là mấy tháng trước tại bí cảnh bên trong cầm tới đồ vật. Lục Chiêu tùy ý đi đến linh đài nơi nào đó, kia sách dưới thiên thư, lung lay kia đen nhánh lệnh bài chìa khóa, thản nhiên nói, ra đi à. Sau đó chỉ thấy một đạo nhàn nhạt có chút mỏng manh hồn thể tại trước người hắn ngưng tụ, nhưng nhìn không thấy mặt cho, thân hình cũng là cùng Lục Chiêu có mấy phần giống nhau. Kia hồn thể trinh lăng trong chốc lát về sau, tựa hồ có chút kinh ngạc nói, ngươi, ta tại sao lại ở chỗ này? Đợi lát nữa, ngươi không phải thông quan còn thuận tay đem ta bắt sao? Kia tâm mang lên người, ngay sau đó liền hai tay ôm chính mình lui về sau mấy bước nút ở góc tường, ta đều nghỉ việc thất nghiệp, không mang theo tiên thì à? Chờ một chút, nghỉ việc là có ý gì? Ta vì cái gì biết những này? Tâm mang ngồi xổm ở góc tường bắt đầu hoài nghi đời người. Lục Chiêu nhìn xem đoàn kia nút ở góc tường run lẩy bẩy tâm ma hồn thể, khoe miệng có chút kéo ra, nhịn không được nâng chán thở dài, không sai biệt lắm được, ngươi là lúc ấy bí cảnh theo ta bản nguyên linh lực bên trong sao chép được tâm ma. Ta hiện tại chính là dùng cái này vật đem ngươi lại lấy ra mà thôi. Kia tâm ma về sau rụt, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm đi. Lục Chiêu mặt không biểu tình, chỉ là người sống một thế, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, đặc biệt là khi còn bé chuyện. Tâm ma giật mình, bừng tỉnh hiểu ra đứng lên, ngươi muốn lấy ta làm ký ức bách khoa toàn thư. Vẫn là tự động lục soát bản, không mang theo đi như vậy. Ta mất liền mất, ngươi lôi ra đến chờ một chút ta còn phải lại chết một lần. Lục Chiêu không khỏi cảm thán không hổ là tâm ma của hắn, năng lực phân tích cùng phản ứng cũng rất cao, chính là đầu óc không thế nào dễ dùng. Sau đó có chút đưa tay, chỉ thấy một đạo đen nhánh quỷ trảo trực tiếp bắt tâm ma cái cổ, bất nói nhảm, ta hỏi ngươi tìm sau đó lại đáp. Đến cùng là ngươi là tâm ma hay ta là tâm ma a? Chương 324, thiếu niên cũng đã thành nàng nhớ lung. Một, chương 324, thiếu niên cũng đã thành nàng nhớ lung. Một, tâm ma cảm giác số lượng không nhiều hồn thể tràn ngập nguy hiểm, liền chợt vật trả lời, tốt ta hỏi, ngươi đáp. Nhớ kỹ tìm tới ký ức về sau giúp ta mở ra thông lộ, chính ta nhìn. Tâm ma bị siết đến hồn thể có chút rung động, thanh âm đều có chút chột dạ, ngươi cũng là hỏi trước ta cái này hồn thể có thể không chống được bao lâu, ngươi lại lề mề xuống dưới, ta sợ là liền trả lời cơ hội cũng bị mất. Lục Chiêu buông ra quỷ trảo, hỏi, ta khi còn bé ở nơi đó, gặp qua người nhà không? Phía trên quyển sách kia tại khi còn bé trong trí nhớ có sao? Nghe được mấy người này vấn đề sau, tâm ma ngẩn người, dường như cố gắng theo kia mỏng manh hồn thể bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lúc lâu, nó mới khó khăn mở miệng, thanh âm nức quãng, giống như là trong gió phiêu tán sương mù, ngươi khi còn bé. Chỗ ở nó dừng một chút, giống như là phí sức tìm kiếm lấy ký ức, một mảnh thôn hoang vắng. Lâu dài băng thiên tuyết địa, lạnh đầu xương. Đây là ta tìm kiếm đến ngươi nhỏ nhất thời điểm ký ức, đại khái 5 tuổi cũng chưa tới, ký ức mơ hồ thật sự. Lục Chiêu cao mày, còn có đây này, biết là Trung Châu cái nào miếng đất giới sao? Trung Châu cái nào miếng đất giới? Ta nào biết được a? Ngươi khi đó lại không địa đồ, liền tên thôn đều không có nhớ kỹ. Ta lật ra tới hình tượng chính là một mảnh trắng xóa đất tuyết, cũ nát nhà tranh, liền cái bóng người đều thưa thớt, có thể nhìn thấy cũng chỉ có ngươi cóng đến phát run thân thể nhỏ bé nhi, khác cái gì cũng không có. Lục Chiêu vặn lông mày, gia nhân kia đâu? Ta dù sao cũng nên gặp qua người nào a? Tâm ma co rúm lại một chút, giống như là bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến run rẩy, tranh thủ thời gian quát tay, chớ nóng đội chớ nóng đội. Ta nhìn lại một chút nó nhắm lại mắt, hồn thể chung quanh nổi lên một vòng yếu ớt vầng sáng, dường như thật đang cố gắng đào móc Lục Chiêu chôn sâu ký ức. Sau một lúc lâu, nó mở mắt ra, ngữ khí có chút không xác định, người nhà. Giống như không có minh xác hình tượng. Người khi đó quá nhỏ, ký ức loạn thất bát ao, giống như là bị thứ gì xoắn nát qua. Lục Chiêu nghe vậy mà người, lại đưa tay đưa một đạo linh lực cho tâm ma. Tâm ma thở dốc một hơi, hồn thể hơi hơi ổn định chút, tiếp tục nói, còn có một số vụn vặt đoạn ngắn. Ngươi thật giống như là bị ném ở trong đống tuyết, chung quanh không ai gọi ngươi, cũng không người quản ngươi. Chỉ có một thân ảnh mơ hồ, hất lên vài rách, đưa lưng về phía ngươi đi xa. Vậy đại khái là nữ tử, tóc rối bời, thấy không rõ mặt. Có thể là mẹ ngươi, cũng có thể là không phải, ngược lại về sau liền không có lại xuất hiện qua. Còn có nhỏ hơn cái bóng, có thể là đứa nhỏ. Nhưng thấy không rõ mặt, cũng nghe không đến thanh âm. Cái khác, liền không có. Lục Chiêu nhíu mày càng sâu, quyển sách kia đâu? Thiên thư có hay không xuất hiện tại khi còn bé trong trí nhớ? Tâm ma lại là lắc đầu, thiên thư. Món đồ kia. Ngươi khi còn bé căn bản chưa thấy qua được không? Ta lật khắp ngươi 5 tuổi trước ký ức, liền sách cái bóng đều không có nhìn thấy. Đừng nói thiên thư, ngươi khi đó liền lời không biết, ở đâu ra sách ra. Lục Chiêu ánh mắt lạnh lùng, ngươi xác định. Xác định xác định. Tâm ma liền vội vàng gật đầu, sợ Lục Chiêu lại dùng quỷ trảo kia bóp nó, ta chính là theo ngươi bản nguyên linh lực bên trong sao chép được, có thể nhìn thấy chỉ có ngươi có thể nhớ lại đồ vật. Ngươi khi còn bé ký ức vốn lại ít đến đáng thương, cũng đều là chút đông lạnh đói đan xen đoạn ngắn, căn bản không có gì tin tức hữu dụng. Thiên thư thứ này, ta xem chừng là ngươi về sau mới tiếp xúc đến, tuyệt đối không phải ngươi khi còn bé liền có. Lục Chiêu trầm mặt một hồi, cúi đầu mắt nhìn kia đen nhánh vật, lẩm bẩm nói, nói cách khác, ta 5 tuổi trước trong trí nhớ không có người thân, cũng không có thiên thư. Vậy ta tại sao có thể có thứ này? Tâm ma nghe xong lời này, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liên tục không ngừng nói tiếp, đúng đúng đúng. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, ngươi khi còn bé chính là bình thường thằng nhóc rách dưới nhi, cái gì cũng không có. Quyển sách kia à, tám thành là ngươi bị nhặt về đi về sau mới có, hay là ngươi sau khi lớn lên chính mình lấy được, cùng ngươi khi còn bé không có gì quan hệ. Ngươi đừng lao níu lấy ta cái này đáng thương hồn thể hỏi, ta thật không có cái gì có thể giúp ngươi. Lục Chiêu lườm nó một cái, không để ý nó phàn nàn, tiếp tục hỏi, vậy ta 5 tuổi trước, có cái gì đặc biệt sự tình? Thì như, bị ngươi đuổi giết, hoặc là gặp phải cái gì quái đồ vật. Tâm ma sững sờ, giống như là bị đang hỏi. Nó nhíu lại không tồn tại lông mày, lại cố gắng tìm tòi một hồi, mới chần chờ nói, truy sát. Cũng là có một đoạn. Ngươi đừng đợi, ta cho ngươi mở thông lộ, chính ngươi xem đi. Ta cái này hồn thể quá yếu, miêu tả không được. Vừa dứt lời, tâm ma đưa tay vung lên, trong linh đài bỗng nhiên nổi lên một mảnh gợn sóng, giống như là một mặt thủy kính chậm rãi triển khai. Lục Chiêu ánh mắt rơi vào thủy kính bên trên, hình tượng dần dần rõ ràng, kia là một mảnh băng thiên tuyết địa hoang dã, phong tuyết gào thét, sắc trời mở tối giống là tùy thời muốn sụp đổ xuống. Một cái thân ảnh nho nhỏ tại trong đống tuyết lảo đảo chạy trước, chính là ấu niên Lục Chiêu. Trên thân chỉ bọc lấy một cái cũ nát áo mỏng, đi chân đất, quàng đến bờ môi phát tím, tay nhỏ chăm chú nắm chặt nắm đấm, dường như đang liều mạng thoát đi cái gì. Đã thấy sau lưng cách đó không xa, truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân cùng mơ hồ tiếng kêu to. Mấy cái thân ảnh cao lớn tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, thấy không rõ hình dạng. Nhỏ Lục Chiêu chạy thất tha thất thể, mấy lần ngã sấp xuống lại đứng lên, trên mặt không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại mang theo một loại quật cường chết lặng. Đương nhiên, hắn trở lại đi về. Đúng lúc này, đuổi theo bóng người dường như ngừng lại, giống như là bị cái gì kinh trụ. Hình tượng bên trong đột nhiên hiện lên một đạo chướng mắt bạch quang, ngay sau đó toàn bộ thủy kính kịch liệt rung động, giống như là bị người cưỡng ép chặt đứt đồng dạng, trong nháy mắt băng tán thành vô số điểm sáng. Lục Chiêu nhíu mày nhìn về phía Tâm Ma, thế nào gây mất? Tâm Ma núp ở góc tường, thanh âm chột dạng,